Chương 01, trả tiền. Dựa vào cái gì trả tiền? Trả tiền? Ta bằng bản sự mượn tiền tại sao muốn còn? Lưu bị mượn Kinh Châu trả sao? Ra Cát Lượng thuyền cỏ mượn tên trả sao? Nếu như vay tiền còn muốn còn, ta tại sao muốn mượn đâu? Tây Hải thành phố, đường cái răng cột điện bên cạnh. Phương Dương còn duy trì cầm điện thoại động tác, nghe bên trong truyền đến tốt 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 thanh âm tức giận đến nghiến răng. Hắn thật rất muốn hỏi hỏi đối diện, Lưu bị chết tại Bạch Đế thành, Ra Cát Lượng chết tại Nam Trượng Nguyên, ngươi muốn chết ở nơi nào? Làm sao bây giờ là xã hội pháp trị, liền xem như chức nghiệp đòi nợ công ty cũng nhất định phải mài nhắn pháp quá trình. Không phải sao, cho tới chưa đi qua, đánh 10 cái điện thoại, thật vất vả kết nối, kết quả căn bản không có ý định trả tiền. Giọng nói kia, lẽ thẳng khí hùng, không biết còn tưởng rằng hắn là chủ nợ đâu. Chỉ có thể nói hài hòa xã hội cứu được đám này lão lại. Vay tiền thời điểm hết lời ngon ngọt, trước giữa chưa nhất định phải dùng, buổi chiều trước đó nhất định phải dùng, nửa đêm 12 điểm trước nhất định phải dùng. Có thể kế tiếp còn tiền thời gian chính là, cuối năm trả, qua hết 15 trả, cuối tháng trả, 3 ngày trả, ngày mai trả, buổi chiều trả, mỗi ngày trả, mỗi ngày không trả. Đáng hận nhất chính là loại kia cho mượn tiền về sau còn chứa đại gia, giáo dục chủ nợ phải có cách cục, đem chính mình nói bao nhiêu cao lớn còn, làm liền cùng hắn không trả ngươi tiền là vì muốn tốt cho ngươi giống như. Bên cạnh tợ quay phim cũng có chút sa sút tinh thần, giận mở miệng nói, "Ca, những thứ này lão lại thật đáng hận, lúc trước bằng hưu cho bọn hắn mượn tiền, giúp bọn hắn vượt qua nan quan, lại gian nan hắn cũng không thể trở mặt không quen biết ta, cái này cùng lừa đảo khác nhau ở chỗ nào?" Phương Dương cười lạnh một tiếng nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Vay tiền cùng lừa gạt tiền khác nhau ở chỗ nào sao?" Muốn nói có, khác biệt duy nhất là lừa gạt tiền là lừa gạt người xa lạ tiền, mà vay tiền là lừa gạt bằng hữu tiền. So với lừa gạt tiền, vay tiền đáng hận hơn, bởi vì có thể mượn đến tiền đều là tin tưởng hắn người. Lời này vừa nói ra, thợ quay phim bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Vương Bài chỗ làm việc đạt nhân phòng trực tiếp mấy trăm dân mạng cũng đều phá phòng. Nhân ký 1111, nhân ký 1111. Sinh bệnh mẹ, đánh mắt cha, đi học đệ cùng vợ vụ nàng, ngươi gọi ta có thể nào nhẫn tâm không mượn nàng? Nghe nói có một cái chia tay tuyệt chiêu, nếu như đối phương không đồng ý chia tay, liền mỗi ngày tìm hắn vay tiền. Nếu như cái này hắn đều có thể nhẫn, vậy liền một mực mượn, một mực không trả. Vì không cho nàng dâu phát hiện được ta tiểu kim cố, ta vụng trộm đem tiền đặt ở ca môn nơi đó, không có tiền liền hỏi hắn muốn, thoải mái lẻn ra, hiện tại an toàn hơn, thật nhiều năm đều liên lạc không được. Bằng hữu của ta tìm ta vay tiền, ta để hắn đi cho vay mượn, hắn tới câu cái kia không thể mượn, cái kia là phải trả. Điện thoại đánh không thông, không thể cứ tính như vậy, làm chuyên nghiệp đòi nợ người, Phương Dương quyết định trực tiếp đi tìm lão lại, ở trước mặt đòi tiền. Cũng may trên tư liệu nói lão lại tại Tây Hải thành phố mở một nhà tiệm bán quần áo, cũng không trở thành không tìm thấy người. Hai người kêu xe taxi, mở hơn 20 phút đi vào một nhà tên là Song Độc Tử tiệm bán quần áo cổng. Vừa xuống xe liền thấy trong tiệm đứng đấy một người nam cùng một tuổi trẻ mỹ nữ đang không ngừng nắm kéo. Mỹ nữ nhìn có chút không vui, nam cười theo hướng người. Phương Dương vội vàng mở ra văn kiện bao, từ bên trong móc ra một trường tiền nợ người tư liệu. Cẩn thận so sánh một chút phía trên ảnh chụp, xác định nam chính là lão lại về sau, mang theo thợ quay phim trực tiếp đẩy cửa đi vào trong tiệm. Lão lại nhìn thoáng qua hai người, căn bản cũng không biết bọn hắn là làm gì, còn tưởng rằng là đến mua quần áo, không có kiên nhẫn yêu cầu, hôm nay không có mở cửa, không có ý tứ. Phương Dương nhìn xem nữ nhân tức giận bộ dạng, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi, ta liền nhìn xem. Lão lại vốn định còn nói chút gì, Phương Dương tự mình chọn quần áo cũng liền không có xen vào nữa, tiếp tục dỗ dành bên cạnh mỹ nữ. Thợ quay phim có chút không rõ ràng cho lắm, nhỏ giọng thầm nói, ca, ngươi làm gì vậy? Chúng ta không phải tới. Phương Dương cười nhạt một tiếng làm ra suỵt im lặng động tác, đừng nói chuyện, yên tĩnh nghe. A, cứ như vậy, hai người liền cùng tặc đồng dạng giả vờ chọn quần áo, kỳ thực làm ăn dưa của chúng. Nữ hải cơ hồ toàn bộ hành trình không nói lời nào, vẫn luôn là lão lại không ngừng đang dỗ nàng. Xem ra, tựa hồ là lão lại làm xanh hóa bị đụng phải, chính áo muốn chia tay đâu. Phương Dương lập tức sinh lòng một kế, yên lặng mở ra điện thoại. Lúc này, một mực trầm mặc nữ hải đột nhiên mở miệng, nữ nhân kia là ai? A, lão lại một bộ mộng bức dáng vẻ, còn không thừa nhận đúng không? Không thừa nhận chia tay đi. Nữ hải khí trực tiếp quay đầu, ta. Ngay tại lão lại chuẩn bị mở miệng, một đạo duyên dáng âm nhạc đột nhiên vang lên, chia tay khoái hoạt chúc ngươi khoái hoạt, ngươi có thể tìm được tốt hơn. Ngoa tào, nghe được ca trong nháy mắt, lão lại người tê, quay đầu nhìn về phía Phương Dương, cao mày nói câu, ca môn, cãi nhau đâu, không nhìn ra được sao? Có thể đổi bài hát nghe không? Phương Dương nét miệng cười một tiếng, tốt, vậy ta đổi một bài. Dứt lời liền tắt đi âm nhạc. Lão lại nhẹ nhàng thở ra, xoay người tiếp tục hống nữ hải, thân ái, ngươi tin tưởng ta, ta căn bản cũng không biết ngươi nói người kia là ai. Ba nữ hải tức giận chụp về phía cái bàn nổi giận nói, ngươi còn cùng ta chứa? Ta hôm qua tận mắt thấy một cái mặc trang phục màu tím nữ hải kéo tay của ngươi, nàng đến cùng là ai? Ai nha, lão lại cười khổ thở dài, nguyên lai là bởi vì cái này nha, ngươi nói sớm đi. Ngươi thật hiểu lầm ta, nàng chỉ là. Lời còn chưa dứt, bên cạnh vang lên lần nữa sâu kín tiếng ca, nàng chỉ là ta muội muội. Muội muội nói tử sắc rất có vận vị a, nghe được tiếng ca trong nháy mắt, lão lại chỉ cảm thấy đau cả đầu. Nữ hải tại chỗ khí cầm trong tay nước sôi rội cho đi lên mắng to, ngươi có phải hay không muốn nói nàng là muội muội của ngươi, ngươi thứ cặn bã nam. Thân ái, ngươi nghe ta, ngươi đừng nóng giận. Ngươi chờ chút. Lão lại không để ý tới trên mặt nước động, đầu tiên là trấn an một chút nữ hải, một mặt phẫn nộ xoay người nhìn về phía Phương Dương, ca môn, ngươi có phải hay không cố ý? Phương Dương tiện hề hề trả lời, là ngươi để cho ta đổi một ca khúc à, hiện tại đổi, ngươi lại không vui. Lão lại khí sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, cuối cùng chỉ có thể mình nuốt xuống một hơi này, nhẹ gật đầu, tốt tốt tốt. Là ta không đúng, làm phiền ngươi ra ngoài, ta quần áo không bán đi không? Đường nha ngươi trong tiệm này quần áo ta đều thật thích, ta suy nghĩ đều mang đi đâu? Cái gì? Đều mang đi? Lão lại nhất thời còn tưởng rằng mình nên ngãng nghe lầm, có chút khó có thể tin. Gần nhất hắn túi nghèo đinh đương vang, liền trông cậy vào trong tiệm bán điểm quần áo hồi máu đâu. Cái này thật vất vả gặp được khách hàng lớn, thái độ lập tức thay đổi cái dạng, cười hì hì xoa xoa đôi bàn tay, vậy được, ngươi tiếp tục xem, thích cái nào mình thử, một hồi ta cho ngươi đánh gãy. Tốt. Phương Dương cười gật gật đầu, tiếp tục xem quần áo. Lão lại một bước ba nhảy lần nữa trở lại nữ hài bên cạnh cười làm lành nói, thân ái, ngươi nghe ta giải thích, nàng thật là biểu muội ta, mới từ nơi khác trở về, từ nhỏ đã đặc biệt dính ta, không phải như ngươi nghĩ. A nữ hải cười lạnh chào phúng nói, biểu muội kéo tay ngươi. Biểu muội ngồi ngươi tay lái phụ. Ngươi không phải đã nói ngươi tay lái phụ vĩnh viễn chỉ cấp ta ngồi sao? Hiện tại nàng tới, ta ngồi đây. Ta ngồi Dương phía sau sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếng âm nhạc vang lên lần nữa, ta hẳn là tại gầm xe, không nên trong xe, xem lại các ngươi có bao nhiêu ngọt ngào. Lần này, lão lại rốt cục không chịu nổi, một mặt phẫn nộ xoay người, ca môn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhất định phải đem ta làm chia tay ngươi mới vui vẻ sao? Ta cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không đến mua quần áo. Phương Dương bình tĩnh trả lời, ngươi làm ngươi yêu đương, ta nghe ta ca, pháp luật không nói không cho phép nghe ca nhạc ca. Lại nói, ngươi cũng làm lão lại, còn không biết xấu hổ nói người khác. Đang nghe lão lại hai chữ trong ngay mắt, lão lại sắc mặt đại biến, mạnh mẽ đứng dậy ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Dương, trầm giọng hỏi, ngươi không phải đến mua quần áo? Ngươi làm gì? Đòi nợ. Vừa rồi là cú điện thoại kia ngươi. Phương Dương từ chối cho ý kiến nhún vai. Ngươi điên rồi đi. Vì mấy bạn khối tiền, ngươi đến mức đuổi tới trong tiệm tới sao? Không đến mức, vậy ngươi ngược lại là đem tiền cho ta a? Phương Dương hỏi ngược lại. Một bên mỹ nữ nghi ngờ hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì đòi nợ? Ngươi không phải nói ngươi là phú nhị đại gia trải nghiệm cuộc sống sao? Lời này vừa nói ra, lão lại sắc mặt đổi biến, vội vàng bồi tiếu giải thích nói, thân ái, ngươi nghe lầm, đây là ta một bằng hữu, có chút trên phương diện làm ăn vắng lai, ngươi chờ chút, ta cùng hắn nói một chút chính sự, một hồi ta mua cho ngươi cái túi sách, chịu nhận lỗi. Gặp mỹ nữ không nói gì thêm, lão lại vội vàng đi đến trước mặt đem Phương Dương kéo đến một bên nhỏ giọng dò hỏi, ca môn, ta tiền bạc bây giờ cũng không có tiền, ngươi cũng nhìn thấy, tiệm này sinh ý rất kém cỏi, ngươi lại thư thả, qua một thời gian ngắn ta khẳng định còn. Nhưng mà Phương Dương đối lão lại lời nói căn bản thờ ơ, cười nhạt nói, qua một thời gian ngắn là bao lâu? Hôm nay, ngày mai vẫn là, hậu thiên, buổi sáng vẫn là buổi chiều, hoặc là ban đêm, cụ thể là mấy điểm mấy phần, địa điểm nào? Lão lại nghe vậy sắc mặt biến đổi, nhưng lại nhìn thấy mỹ nữ ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bên này, chỉ có thể kiên trì đáp, hậu thiên, được rồi. Phương Dương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục hỏi, cụ thể mấy điểm? Chỗ nào? Buổi chiều một điểm, ngay tại cái này, đủ chưa? Đủ rồi đủ. Phương Dương cười gật gật đầu. Lão lại cũng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi hắn chuẩn bị trở về quá mức tiếp tục ống nữ nhân, lại phát hiện Phương Dương đứng ở nơi đó vẫn như cũ không nhúc nhích. Không hiểu hỏi, ngươi tại sao còn chưa đi? Phương Dương nghi ngờ hỏi ngược lại, ta chỉ là đáp ứng ngươi muốn đi, lại không nói cái gì thời điểm đi, ngươi lúc nào trả tiền, ta lúc nào đi? Ngươi. Lão lại khí răng hàm đều muốn cắn nát, trầm giọng cả giận nói, ta đều nói hiện tại không có tiền, qua mấy ngày cho ngươi, ngươi yêu làm sao cất cao giọng hát liền thả đi, làm phát bực, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ muốn. Nói xong, xoay người không còn phản ứng Phương Dương, thái độ cực kỳ phách lối. Thợ quay phim vội vàng nhỏ giọng quên, ca. Hắn đều nhả ra, đáp ứng trả tiền, ta vẫn là đi đi, ép làm sao xử lý. Phương Dương giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng lườm hắn một cái, ngây thơ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn sẽ trả tiền à. Lão lại, lời hắn nói không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy, bằng không thì sao có thể gọi lão lại. Kéo dài là lão lại thường dùng mánh khóe, kéo một lần là một lần, thẳng đến kéo tới chủ nợ không có kiên nhẫn, triệt để bạch mặt. Cho nên hắn vừa rồi đáp ứng, thuần túy coi như hắn là đánh giám tốt. Thợ quay phim như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nghi ngờ hỏi, cái kia ta không bằng trực tiếp nói cho nữ hài kia hắn là lão lại, căn bản không phải cái gì phú nhị đại, để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Phương Dương lắc đầu, vô dụng. Ngươi nghe không hiểu ra hỏa này là thứ cặn bã năm sao? Nếu quả như thật bạch mặt, hắn cùng lắm thì liền cùng nữ chia tay, cuối cùng vẫn là không trả tiền lại. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nhìn kỹ, ta chỉ dạy một lần. Tại thợ quay phim một mặt ngậm bức bên trong, Phương Dương đưa di động mở ra quay phim công năng đưa tới, đợi chút nữa ngươi một mực chụp ảnh là được. Sau đó nhanh chân hướng phía lão lại đi đến. Tiện hề hề hô, mỹ nữ, ngươi bị lừa, gia hỏa này viếng mồ mả đều là tay không đi, còn phú nhị đại. Hắn thiếu tiền của ta đều đủ mua cho ngươi thật bao hết, kết quả hiện tại ngay cả ngươi lương hàng suốt tơ phạ kẻ đều là hắn bạn gái trước trả hàng. Lời này vừa nói ra, mỹ nữ tại chỗ cây đầy người dại. Lão lại trực tiếp tức nổ tung, quay đầu trợn mắt nhìn xem Phương Dương quát, ngươi mẹ nó đang nói gì đấy. Nói xong, cấp tốc xông lên, làm bộ muốn đẩy Phương Dương. Nhưng chính là cái này nhẹ nhàng đẩy, thậm chí bàn tay đều không có đụng phải người. A hét thảm một tiếng. Phương Dương đột nhiên một cái lảo đảo, lấy một cái cực kỳ khoa trương tư thế bay rất ra ngoài, bịch một tiếng đụng ngã lăn một loạt giá áo, đổ vào bên cạnh bàn. Bất thình lình trắng cảnh, trực tiếp cho thợ quay phim thấy choáng mắt. Lão lại cũng ngây dại, mở bức nhìn thoáng qua bàn tay của mình, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta luyện là được rồi? Còn không đợi đám người kịp phản ứng, Phương Dương một tay thiếp mặt một tay quạt đi lên, ba sau đó lại thuận tay cầm lên trên bàn một cái bình nhỏ, nhìn kỹ lại là sốt cà chua. không nói hai lời liền hướng trên mặt ngược lại. Hồng hộc đại lượng sốt cà chua tại từ cái chán nhỏ giọt xuống, nhìn tựa như đầu trọng thương, nhìn thấy mà giật mình. Cái này nhưng làm lão lại mấy người thấy choáng mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ trận mắt hốt mồm. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, Phương Dương lại cầm lấy bên cạnh đồ lau nhà, tay trái dùng sức ngăn chặn tay phải, phảng phất hai cánh tay đang đánh lộn. Không được, đây tuyệt đối không được. Có thể vừa dứt lời, tay phải chiến thắng trái về sau, đột nhiên hướng về sau vung lên. Phình một tiếng, trực tiếp cho biểu hiện ra tủ pha lê là bỡ. Cây vậy vừa bãi ra, Phương Dương tay mắt lênh lẹ, cầm lấy bên cạnh một cái bình hoa, hoảng sợ nhìn xem lão lại, ngươi bình tĩnh một chút. Không muốn, không muốn, ta có thể hiện tại liền đi. Nói xong đối chán trùng điệp đập đi lên. A tại chỗ bị hù mỹ nữ lớn tiếng hét dầm lên. Chỉ bất quá trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, bình hoa vừa vặn cọ lấy Phương Dương tóc đánh tới hướng phía sau vách tường. Phanh ngay sau đó một trận tiếng thủy tinh bể vang lên. Thổi phun một tiếng, Phương Dương trong miệng phun ra đại lượng sốt cà chua. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Cái này cử chỉ điên rồ dáng vẻ, nhưng làm lão lại mấy người dọa sợ. Có thể lão lại giờ phút này đại nao đã sớm đứng máy, đứng tại cái kia không nhúc nhích, hoàn toàn choáng váng. Trơ mắt nhìn Phương Dương từ dưới đất nhặt lên một khối lớn màu thủy tinh phóng tới trong tay mình. Sau đó đối một bên thợ quay phim hô, huynh đệ, hôm nay ta sợ là phải chết ở chỗ này, quay đầu nhớ kỹ giúp ta chiếu cố tốt người nhà. A nói xong trực tiếp đối lão lại trong tay màu thủy tinh xông tới. Ta mẹ nó lão lại tại chỗ dọa tê liệt, đặt mông ngồi ngay đó, mảnh vụn thủy tinh rơi xuống tới mặt đất, té nháo nhẹn. Ta còn, ta trả tiền còn không được sao? Và ngươi, nhìn xem lão lại ngồi liệt trên mặt đất toàn thân run rẩy, bộ mặt co giật bộ dáng, Phương Dương lau mặt một cái bên trên sốt cà chua cười nhạt một tiếng, sớm nói như vậy chẳng phải xong việc sao? Chương 02, ngươi đây là muốn nợ. Rõ ràng là xét nhà đi. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này, tất cả đều sợ ngây người. Nhân ký 1111, nhân ký 1111. Ngay tại nhà vệ sinh đi, soát đến cái này trực tiếp, nước mắt đều bật cười, kết quả đem trên tay sát qua cái mông giấy trà sát nước mắt, hiện tại đầy mắt đều là phân. Khi còn bé trong nhà đặc biệt nghèo, trong nhà duy nhất đáng tiền chính là trên cửa sắt khóa lớn, mỗi đến trời mưa thời điểm, ta đều sẽ đi ra ngoài ôm lấy khóa lớn, khóc hô, Lao Thiết, ngươi đừng nghỉ. Lao Thiết, đừng nghỉ. Ân, cái này ta có thể chứng minh, sát thực rất có tác dụng, lần trước ta tại trên đường cái kiếm khí ngoại phóng, đều không có đụng phải bên cạnh ta đại gia đem hắn cho hút bay, tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi lửa bịp ta 1 và 8. Cùng ta lão bà cãi nhau, nàng muốn về nhà mẹ đẻ. Vừa muốn lục soát làm sao giữ lại xuống tới, xem xét cái này nhịn không được cười lên, hiện tại muốn đi cục dân chính. Làm sao bây giờ chờ online, không đổi. Nhìn thấy Phương Dương người không liên quan kia dáng vẻ, lão lại rốt cục lấy lại tinh thần. Ngoa tào, ngươi mẹ nó, lão tử căn bản là không có đụng phải ngươi, ngươi là tại người giả bị đụng. Phương Dương không nói một lời, yên lặng cầm lấy trên đất mẩu thủy tinh. Đừng đừng. Lão lại triệt để tê, khẩn trương hô, ta trả, ta thật còn. Thế nhưng là ta hiện tại trên tay thật không có tiền a. Ngươi tin tưởng ta một lần, 3 ngày, sau 3 ngày ta cam đoan trả lại ngươi tiền. Phương Dương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ai nói ngươi không có tiền? Ngươi những y phục này có thể chống đỡ tiền. Ngươi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn những y phục này. Y phục này cho ngươi, ngươi lại bán không xong. Ngươi đừng quản ta bán hay không rơi, cho ta không được sao? Ngươi xác định? Lão lại giờ phút này chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Phương Dương từ chối cho ý kiến nhún vai, vậy liền quần áo gắn nợ. Đi, không có vấn đề, đây chính là ngươi nói ngang. Lão lại đáp ứng phi thường sảng khoái, sau đó cầm lấy một bộ y phục, chỉ nhãn hiệu cười lạnh một tiếng, ta hết thảy thiếu các ngươi 5 vạn khối, y phục này giá trị 1888. Còn thiếu ngươi 4 và 8. 1888. Phương Dương nhìn thoáng qua quần áo, nắm nuốt cổ áo cười nạo một tiếng, đầu ngón tay tinh chuẩn bốc lên đầu sợi nhẹ nhàng kéo một cái, toàn bộ tay áo xoẹt xẹt vỡ ra. Dùng quảng đông thứ đẳng đông vải dệt pha, định hình lúc nhiệt độ quá cao dẫn đến sợi giòn hóa, loại này rác rưởi ngươi cũng dám tiêu 4 chữ số giá. Chi phí 100 cũng chưa tới rác rưởi, để ép tồn kho chí ít 3 năm, ta cho ngươi tính 70 đều là nhân tử. Lời này vừa nói ra, phòng trực tiếp dân mạng đều sợ ngây người. Một kiện 1888 quần áo, giá vốn vậy mà 100 cũng chưa tới. Hơn nữa còn là cái thấp kém sản phẩm. Mặc dù biết loại này cửa hàng là có thể trả giá, nhưng người nào có thể ra mặt dạy đến 1888 đồ vật đi lên liền còn tới 100 khối a. Liền không sợ giả tấm cầm dao phay giết người sao? Nói cách khác, y phục này bán đi một kiện chính là làm thịt một người, khác nhau là làm thịt nhiều làm thịt ít. Lão lại sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vốn định phản bác, làm sao Phương Dương liền y phục chất liệu nơi sản sinh đều có thể nhìn ra, so với hắn còn chuyên nghiệp, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết trả lời như thế nào. Phương Dương cũng mặc kệ hắn hiện tại tâm tình gì, sau đó cầm lấy bên cạnh ít giá hơn 2.000 quần áo, lao thợ thủ công thủ pháp, nhưng mất đi định hình bài lót, nước rửa 3 lần liền sẽ biến hình. Chi phí không đến 200 đồ vật, ngươi cũng dám bán hơn 2.000, tính ngươi 200 đi. Ngươi, lão lại vừa muốn phản bác, Phương Dương đã cơ lấy người mẫu trên người dê nhung áo khoác, làm thay nhà máy chạy ra nhị đẳng phẩm, ngươi cái này trộn lẫn 10 angola dê rừng lông, tính ngươi 150 đi. Lão lại sắc mặt càng ngày càng khó coi, mở ra điều hòa không khí, cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vốn cho rằng có thể trộn cái gà. Kết quả trước mắt cái này đòi nợ lại là cái người trong nghề. Nhìn xem trong tiệm quần áo từng kiện bị Phương Dương giá vốn chọn lấy, hắn tâm đều đang chảy máu. Có thể hắn lại không thể làm gì, dù sao hắn không muốn lại thể nghiệm một chút vừa rồi nổi điên chẳng cảnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trên đất đống quần áo thành núi nhỏ. Thẳng đến nửa giờ sau qua đi, Phương Dương cầm máy kế toán ấn 3 số lượng chữ sau, 49830. Còn kém 170. Phương Dương nhìn chung quanh một vòng. Lão lại giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ quát, tranh thủ thời gian cầm quần áo xéo đi. Phương Dương cười nhẹ lắc đầu, ngươi cái này còn lại đều là rác rưởi, ta thực sự chướng mắt. Nói xong ánh mắt nhìn về phía tủ trưng bày phía trên bày ra tiểu sức phẩm địa phương, chỉ vào rơi đầy cho bụi tiểu cũ máy điện thoại thản nhiên nói, cái này chống đỡ 50 đi. Lão lại cười nhạo, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều khôn khéo đâu, cái này rách dưới ta trên mạng 30 khối lại tới. Vậy liền dựng vào cái này. Phương Dương cầm xuống máy điện thoại, đẩy ra thân máy bay, kéo ra kết nối ống nghe nhựa tợ lật tiệp khối là phương, làm cái thêm đầu. Nhìn xem Phương Dương trong tay che kín màu nâu cùng loại mốc meo khối bông nhỏ, lão lại do dự một lát, nhưng cũng không nghĩ nhiều, phất phất tay, lấy đi. Sau đó Phương Dương lại cầm mấy món trong tiệm vật trang trí, hết thảy tiếp cận 5 bạc khối. Tốt, người hàng thanh toán xong. Phương Dương hưng phấn gọi tới một cô ba nhảy con, để thợ quay phim đem tất cả quần áo đều rời đi lên. Lão lại ra mặt kéo ra, không nói một lời đi trở về trong tiệm. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó Phương Dương vào cửa hàng thời điểm nói câu nói kia, quần áo toàn mang đi. Hợp lấy người mẹ nó là cái này a mang đi đúng không hả? Hôm nay là hắn cảm giác đời này nhất mất mặt một ngày. Bên ngoài thiếu nhiều như vậy nợ, đã sớm để hắn luyện thành ra so tưởng thành còn dày hơn. Vô luận là mềm, vẫn là cứng rắn, hắn đều gặp được, nhưng đều vô dụ. Dùng hắn tới nói chính là, nếu như đem cửa hàng sinh ý quấy nhiễu, về sau lấy gì trả người tiền. Cho nên lại bộ phận chủ nợ chẳng những không có cách nào đòi tiền, còn giúp lộ ra để hắn đem sinh ý cho làm. Có thể Phương Dương loại này, không phải là mềm, cũng không phải cứng rắn, thuần túy không theo lẽ thường ra bài lại làm hắn bó tay toàn tập. Nhìn xem trống giống mặt tiền cửa hàng, hắn muốn khóc. Cái này không phải đòi nợ, rõ ràng là đến xét nhà a. Nhưng mà nhà ruột còn gặp mưa, đã sớm không có kiên nhẫn ngồi tử, mang theo bao liền hướng hắn đập đi lên. Cặn bạn nam, lừa đảo, đều là giả, tất cả đều là giả. Trả tiền, ngươi không trả tiền lại, ta liền cáo ngươi cưỡng gian. Lão lại nhìn xem nữ nhân cuồng loạn dáng vẻ, tâm tính trực tiếp nổ, một bàn tay hô đi lên. Ba cút, không có tiền. Nữ nhân che lấy mình đỏ lên mặt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tốt tốt tốt, ngươi dám đánh ta, ngươi không nên quên, lần thứ nhất ban đêm ta uống quá nhiều rồi ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sau đó ngươi cùng ta nói xin lỗi ghi chép, điện thoại di động ta đến bây giờ cũng còn giữ đâu. Ngươi cầm một đống hàng giả lừa gạt ta, còn gạt ta tiền đi đầu tư, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn để ngươi ngồi tù. Nói xong nữ nhân cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại lao lại một mặt một bức. Phương Dương nhịn không được xách chặt lưỡi, vốn cho là mình điên rồi, nguyên lai còn có ác hơn. Nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi thật thừa dịp nàng uống say đem nàng ngủ, coi như nàng sau đó tha thứ ngươi, quay đầu vẫn như cũ có thể đi cáo ngươi. Sau đó cũng mặc kệ lão lại sắc mặt có bao nhiêu khủng hoảng, trực tiếp mang theo thợ quay phim để ba nhảy con sư phó một đường đem xe lái hướng vụ cận chợ bán thức ăn. Trên đường, thợ quay phim trên mặt sùng bái không hiểu hỏi, ca, ngươi quá yêu. Cái này lão lại đã khất nợ thật lâu rồi, ngươi vậy mà một lần sắp đến. Còn có ta thật rất hiếu kỳ, ngươi làm sao như vậy hiểu, liền y phục vải vóc đều biết, ngươi trước kia là bán trang phục. A Phương Dương cười nhạt một tiếng, trước mắt hiện ra một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy màu lam giả lập giao diện. Xét nhà hệ thống tốc chủ, Phương Dương nhân ký giá trị 3980 kỹ năng, KH chú thích, mỗi tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy có thể rút thưởng một lần, có thể đạt được ngẫu nhiên kỹ năng. Tự mang xét nhà công năng, có thể nhắc nhở tin tức trọng yếu cùng vật phẩm quý giá. Vừa xuyên qua thời điểm hệ thống liền khởi động. Không hiểu thấu đứng tại một cái trên sân khấu, trên tay còn cầm một cái tờ giấy, trên đó viết đòi nợ viên. Trình lý tốt đại não suy nghĩ mới ý thức tới mình ngay tại tham gia một cái trực tiếp tống nghệ tiết mục, vương bài chỗ làm việc đạt nhân cái này ngăn tiết mục có thể nói là năm nay nóng bỏng nhất tống nghệ tiết mục. Tiết mục tại định ngăn cùng ngày, ngay tại trên mạng đưa tới kịch liệt hoành động, chỉ vì tranh tài tiền thưởng cao tới 100 triệu. Tất cả đầy 18 tuổi trở lên người đều có thể báo danh dự thi. Thông qua thi dự tuyển về sau, hệ thống sẽ ngẫu nhiên rút ra 100 tên tuyển thủ, tập trung ở Tây Hải thành phố tiến hành trong vòng nửa năm trực tiếp tranh tài. Tranh tài nội dung là mỗi một cái tuyển thủ sớm rút thăm công việc của mình, sau đó lấy công việc đi kiếm lấy thù lao. Nửa năm sau, nhân khí cùng tài sản bình quân cao nhất người liền có thể thu hoạch được quán quân. Mà đám tuyển thủ rút đến chức nghiệp đều là có chút lớn chúng hóa chức nghiệp, thì như phục vụ viên, tài xế xe taxi, đưa thức ăn ngoài, đi làm vịt con vân vân. Phương Dương rút đến đòi nợ viên so với cái khác công việc vận khí có chút nấm mốc. Đầu năm nay tiền khó như vậy kiếm, thân huynh đệ vay tiền quỳ xuống đều muốn không trở lại, có thể thấy được đòi nợ độ khó cao bao nhiêu. Bởi vì cái gọi là nợ tiền chính là đại gia, đòi nợ chính là cháu trai. Muốn cái tiền cùng mẹ nó cầu người làm việc, không mang theo chút lễ vật tới cửa đều không có ý tứ muốn. Cho nên đám dân mạng phổ biến không quá xem trọng Phương Dương, phòng trực tiếp bên trong chỉ có linh đinh vài trăm người. Mà tiết mục tổ vì phòng ngừa tuyển thủ gian lận, bắt đầu thi đấu trước không cho phép mang bất kỳ tiền gì tài, chỉ có một bộ tiết mục tổ cung cấp điện thoại, công việc, liên hệ, thu trả tiền dùng. Tất cả tuyển thủ không thể thẩm tra lẫn nhau thành tích, phòng ngừa có người đạo tâm vỡ vụn nửa đường rời khỏi tranh tài. Lần này tiết mục thay đổi dĩ vãng ghi âm hình thức, áp dụng ẩn tàng camera toàn bộ hành trình 24 giờ trực tiếp theo dõi chủ. Hôm nay vừa lúc là tranh tài ngày đầu tiên, lúc ra cửa, lão bản cho 20 khối phụ cấp, trên cơ bản đều đã xài hết rồi. Nếu không phải vừa rồi có hệ thống quét hình, tra ra mỗi một bộ y phục giá cả, vẫn thật là bị lão lại cho lắc lư ở hiện tại hai người túi ngay cả ba nhảy con lộ phí đều cấp không nổi. Bất quá Phương Dương cũng không nóng nảy, chậm rãi móc túi ra trước đó cái kia từ máy điện thoại bên trong móc ra khối bông nhỏ. Thợ quay phim nghi ngờ hỏi, ca, ta trước đó còn buồn bực đâu, cái kia lão lại nói 30 khối trên mạng đãi, ngươi vì sao muốn cho hắn 50? Phương Dương cười hắc hắc, không hiểu thấu tới câu, ngươi biết vì cái gì những năm 80 quân dụng điện thoại so dân sự quý gấp 20 lần sao? Sau đó một bên giải thích một bên chụp lấy khối vông nhỏ phía trên màu nâu mút meo chỗ, dân dụng thiết bị dùng đồng mạ bạc, nhưng cơ mật tuyến đường nhất định phải. Vừa dứt lời, dưới ánh mặt trời, khối vông nhỏ vậy mà phản xạ ra kim sắc hồ quang. Đây là thợ quay phim trừng to mắt kinh hô, vàng. Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này bộ vị phụ trách kết nối, cúp điện thoại lúc cùng máy chủ vật lý tiếp xúc, phía trên độ một tầng hoàng kim, có thể phòng ngừa oxy hóa dẫn đến tiếp xúc không tốt. Ông trời ơi! Thợ quay phim sợ ngây người, cái kia, ngươi vừa rồi tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện đem nó lấy ra, ngươi liền không sợ cái kia lão lại đem lòng sinh nghi? Ngươi không hiểu. Phương Dương nhàn nhạt giải thích nói, căn cứ luật dân sự điện quy định, trả nợ thời điểm, nếu như ta cầm đi giá cao giá trị có tranh cãi đồ vật, quay đầu chỉ cần hắn khởi tố, ta liền phải trả lại. Nhưng là ta ở ngay trước mặt hắn đem bên trong tiểu vật kiện cho hủy đi ra, nó là thuộc về không thể nghịch phế phẩm xử trí quá trình. Mà lại căn cứ sát suất học được nói, nếu như ta không làm mặt của hắn hủy đi ra bên trong vật nhỏ, hắn ngược lại càng dễ sinh nghi. Không bằng hủy đi ra thoải mái để hắn nhìn thấy, dù sao như thế cái vật nhỏ, không có mấy người có thể nhìn ra là bà bối. Thợ quay phim sợ ngây người, miệng há lao đại, ngươi cũng quá trâu rồi đi, ngươi là thế nào biết những thứ này? Phương Dương cười lắc đầu, bởi vì lúc trước liền có người làm như vậy qua. Có người tại 20 đài báo hỏng máy điện báo bên trong làm ra 400 nhiều chỉ vàng, mà lại đều là do chúng phá giải cũng bứt bỏ sắc ngoài, lấy ra bên trong vật nhỏ, ta chẳng qua là trông bầu vẽ gáo mà thôi. Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều sợ ngây người, từng cái gọi thẳng còn có thể chơi như vậy. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Thôn chúng ta có nữ gọi Trần, nhà nàng là bán chiếu rơm, sinh ý rất tốt, nàng cùng phụ thân cũng sẽ không giật chiếu, chỉ có chân mẹ của nàng sẽ biên. Thật hả giận a, vay tiền không trả người, luôn luôn tìm các loại lý do kéo dài, mỗi lần đều để ngươi cảm thấy hắn lập tức liền phải trả, nhưng đến thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích, lần lượt chờ mong lần lượt thất bại, cuối cùng hóa thành thất vọng. Nói khôi hài, ta đã từng tự nhận là một cái tốt vô cùng ca môn, đáp ứng ban đầu tốt kết hôn thời điểm qua lại theo hai bạn, một phương diện có mặt mũi, một phương diện khác có thể giúp một tay hóa giải một chút kết hôn kinh tế áp lực. Về sau hắn trước kết hôn, nhưng là ta túi không có tiền, sử xuất tìm ta ra ra cho mượn 4000 khối chuyển cho hắn, nữ nhi của hắn xuất sinh còn đưa cái kim truy tử, thế nhưng là đến ta kết hôn thời điểm, ta cho hắn đánh vô số điện thoại, hắn luôn luôn nhanh đến, lập tức đến, cuối cùng thẳng đến hôn lễ kết thúc người đều không đến, về sau bởi vì công ty họ gặp mặt, nói cái gì đến lúc đó đi nhà ta nhìn xem, ta ngây thơ cho là hắn trở về, kết quả lần nữa cho ta leo cây, từ đây ta triệt để cùng hắn cắt đứt liên lạc. Thật đau quá tâm à, mở ra bình luận khu, lại có một nửa người đều đang mắng lao lại, ta liền phi thường không hiểu. Một nửa kia người là không có bàn phím sao? Trải qua vừa rồi như thế một đợt xuống tới, phòng trực tiếp nhân khí rõ ràng tăng trưởng không ít, từ trước đó vài trăm người nhảy lên tăng trưởng đến 2000 người. Đám dân mạng đều tại hiếu kỳ Phương Dương tiếp xuống nên xử lý như thế nào những y phục này, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn biết cái này một đợt hắn nhặt được bao nhiêu tiền để loạn. Hơn 20 phút sau, ba nhảy con đến phụ cận chợ bán thức ăn. Cái giờ này chợ bán thức ăn còn phi thường náo nhiệt, một ô đổ đầy quần áo xe vừa lôi vào liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thợ quay phim nghi ngờ hỏi, "Ca, ngươi dự định bán thế nào?" "Bán? Ai nói ta muốn bán?" Chỉ Vương Dương đứng tại chỗ nhìn chung quanh một hồi, trực tiếp hướng một nhà cửa mặt rất lớn tiệm bán quần áo đi đến. Cái này nhưng làm thợ quay phim nhìn được vòng, đầu óc mơ hồ theo ở phía sau. Hai người vào cửa hàng về sau, mỹ nữ phục vụ viên trước tiên đi lên chào hỏi, "Soái ca, ngươi tốt, xin hỏi muốn mua dạng gì quần áo? Tiệm chúng ta bên trong nam trang nữ trang đều có." Phương Dương một bên dò xét quần áo một bên gật đầu, nhàn nhạt hỏi, "Ta làm ăn này có chút lớn, lão bản của các ngươi có hay không tại?" "Lão bản?" Phục vụ viên nhìn thoáng qua quầy hàng phương hướng, chỉ gặp bộ trang phục phi thường có khí chất nam tử trung niên ngồi ở chỗ đó chơi đùa điện thoại di động, tựa hồ đang xem mỹ nữ trực tiếp. Phục vụ viên vội vàng gọi hàng, "Lão bản, cái này có người tìm." "Ai nha, mua quần áo sao?" Lão bản nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu không nhịn được dò hỏi. Phương Dương cười đi đến trước mặt, cầm cái bút ký một chút, đồ vật hơi nhiều. Lão bản sửng sốt một chút, nhãn tình sáng lên, vội vàng đưa di động phóng tới một bên, lật ra ký sổ bản, tay phải cầm bút ngẩng đầu chờ đợi. Khu cụ Phương Dương hắng giọng một cái, bắt đầu báo hàng. "Mua hạ kiểu mới, thuần cô tông ngắn tay áo thun, trắng xám đen tam sắc, S đến XXL toàn mã, 51 kiện." Lời này vừa nói ra, phục vụ viên đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, lão bản trong mắt đều kém chút trừng ra, vội vàng tại vở bên trên đi lại. Vận động nhanh làm quần, thông khí mắt lưới thiết kế, thâm lam, quân lục, màu đen, 30 đầu. Chương 03, đòi nợ biến thành chóc gian lão bản một bên lẩm bẩm lầu bầu tái diễn một bên ghi chép. Phương Dương lại nhìn một chút trong tiệm dò hỏi, "Chiều bài over size áo sơ mi, làm cũ nước rửa khoản có hay không?" "Có." Lão bản không chút do dự trả lời. "Ừm. Ta xem hạ áo sơ mi giống như không nhiều lắm, 30 kiện đi." Lão bản không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu nhanh chóng ghi chép lại, "Ừm. Phòng nắng áo. Phòng nắng áo muốn bao nhiêu kiện?" "UGF 50 25 kiện đi." Một bên thợ quay phim nhìn xem hai người hài hòa hình tượng đã sớm mắt choáng váng. Người khác không biết hắn còn có thể không biết sao? Bọn hắn túi hết thảy chỉ còn lại mấy khối tiền, ngay cả ba nhảy con tiền còn không có kết đâu, làm sao có thể là phải vào hàng? Có thể coi là bán hàng, nào có người dạng này bán. Giờ này khắc này, hắn đều có điểm tâm hoảng muốn chạy trốn, mồ hôi trên trán không tự chủ hướng xuống bốc lên. Nhưng mà Phương Dương căn bản liền không có chú ý tới ánh mắt của hắn, tự mình nhìn một chút trong tiệm quần áo tiếp tục nói, "Quần đùi ta nhìn cũng không nhiều, lắm lời túi cơ năng gió cái chủng loại kia, 65 đầu. Quân đùi, lắm lời túi cơ năng gió, cầm 65 đầu đúng không?
Ừm.
Theo Phương Dương không ngừng báo quần áo kiểu dáng và con số, lão bản càng nhớ càng hưng phấn, tay đều có chút run rẩy. Chỉ chút này, Phương Dương thản nhiên nói, không sai biệt lắm hết thể năm bạc hối, một hồi ta để cho người ta đưa vào cho ngươi, đến lúc đó ngươi kết xuống sổ sách là được rồi. Lời này vừa nói ra, lão bản đại não trong nháy mắt liền đứng máy. Ngơ ngác nhìn Phương Dương, trọn vẹn qua mấy giây mới tỉnh hồn lại, nghi ngờ hỏi, "A, ý gì? Là đưa đến ta trong tiệm?" "A, đúng. Ta cho ngươi tiền."
"Ừm, đúng."
Liên tục hai cái đối cho lão bản triệt để làm được vòng, tranh thủ thời gian để bút xuống che che sọ não, "Ngươi chờ một chút, ta chỉnh lý một chút. Ngươi không phải muốn mua y phục của ta, đúng?"
"A."
Phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này tất cả đều cười rút. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Mọi người đều biết, Tiếu Dung sẽ không biến mất, chỉ là chuyển rời đến trên mặt ta mà thôi. "Lão bản, ngươi chờ chút, ta đi phòng bếp lấy cho ngươi đô la Mỹ." "Thoải mái là được, hiện tại tiệm bán quần áo lão bản rất nhân tính hóa, lần trước ta thử xong quần áo không trả tiền đều là bọn hắn giúp ta báo cảnh. Thật lâu không thấy được tự tin như vậy người, quá lây nhiễm người, lần trước chính là bị lây nhiễm đến, ta lấy dũng khí cho ta 20 năm không thấy mối tình đầu gọi điện thoại, tại công viên trên ghế dài, tắm rửa lấy trời chiều, ta nhìn nàng mập ra thân thể, nghe nàng giảng đến chưa bảo hiểm. Lần này ta quyết định hẹn vợ trước ra, nghe nàng giảng đến chưa vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cho đến lúc này, lão bản rốt cục phản ứng đến đây, tại chỗ nổi giận, dùng sức vỗ bàn một cái, ngươi mẹ nó bị điên lên rồi. Ngươi muốn bán lao tử quần áo. Phương Dương cười hắc hắc, ta lúc nào nói ta muốn mua quần áo ngươi. Là ngươi lý giải sai, quan ta lông sự tình. Ngoa tạo. Lão bản trực tiếp nổ. Khí toàn thân phát run, ánh mắt trên bàn khoảng trừng lướt qua, cuối cùng từ dưới quậy mặt rút ra một cây cây chổi liền muốn vung mạnh đi lên. Phương Dương vội vàng hai tay làm ra động tác ngăn trở cười bồi nói, lão bản ngươi trước đừng nóng giận, cùng lắm thì ngươi có cái gì nếu không tới nợ ta giúp ngươi mớn. Lời này vừa nói ra, lão bản sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi nói ngươi là làm cái gì?
Đòi nợ.
Đúng, chức nghiệp đòi nợ. Những y phục này ta chính là mới từ lão lại bên kia kéo qua, ngươi yên tâm Phương diện giá tiền tuyệt đối có lời, ta cho ngươi ấn vào hàng giá đánh 90 giảm giá.
Cái gì?
Từ lão lại bên kia kéo tới. Lão bản đột nhiên thái độ hòa hoãn không ít, hướng phía ngoài cửa nhìn sang, quần áo ngươi đâu?
Có thể cho ta xem một chút không?
Ngay tại cổng.
Tốt, ta xem một chút.
Lão bản vừa đi ra cửa tiệm, liếc mắt liền thấy ba nhảy con bên trên quần áo, xài bước đi đi lên, sờ lên quần áo vải vóc. Chất lượng quả thật không tệ, cái này một xe hàng quang nhập hàng chi phí chỉ sợ cũng thật tốt mấy bạn đi. Phương Dương bình tĩnh cười một tiếng, năm bạn. Lão bản kinh ngạc hỏi, ta rất hiếu kỳ a. Những y phục này nếu như đơn kiện bán, cũng không thấp, nhiều như vậy cộng lại làm sao cũng không chỉ 5 vạn, mà lại y phục này cũng không giống là bán buôn thị trường, hẳn là bề ngoài cửa hàng a. Ngươi là thế nào làm được thấp như vậy giá kéo tới?
Muốn biết a?
Phương Dương ra vẻ thần bí. Lão bản chăm chú nhẹ gật đầu. Chỉ Phương Dương tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, đem quần áo thu, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Wow.
Lão bản kém chút thổ huyết, bất quá cũng rốt cuộc không có lựa giận lúc trước. Ngược lại là cười cười trêu chọc nói, muốn cho ta đem những này quần áo thu cũng không phải không được, bất quá nha. Ngươi phải giúp ta một chuyện, nếu là làm thành, ta không riêng đem ngươi quần áo thu hết, trả lại cho ngươi ngoài định mức phí tổn. Phương Dương nhìn hắn bộ dạng này, đã sớm đoán được sẽ có như thế câu nói, ngoạn vị cười nói, triển khai nói một chút hai lão bản đầu tiên là thở dài, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta một người bạn mấy năm trước tìm ta cho mượn một vạn, ta muốn vô số lần, hắn luôn luôn các loại lý do, các loại kéo, dù sao chính là không cho. Ta cũng là thấy rõ, hắn căn bản cũng không muốn cho, mỗi ngày ở bên ngoài loạn chơi, làm sao có thể một vạn đều không bỏ ra nổi đến đâu. Cái này một vạn dù là muốn trở về toàn bộ cho ngươi đều được, ta chính là nghĩ ra một hơi này, quá khinh người. Phương Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đi. Việc này ta tiếp, ngươi đem tin tức của hắn cho ta, ta hiện tại phải ngươi mớn.
Tốt.
Lão bản cũng phi thường sảng khoái nói, ngươi y phục này trước hết thả ta trong tiệm đi, chờ ngươi sự tình làm thành, ta nói được thì làm được. Cầm tới lao lại toàn bộ tin tức về sau, Phương Dương tìm lão bản dự chi một chút tiền đem ba nhảy con phí tổn cho kết, thuận tiện đón xe tiến về lão lại nhà. Sau 20 phút, xe đến vườn hoa cư xá. Phương Dương dựa theo lão bản cho địa chỉ vào thang máy, đi vào một tầng 2. Nương theo lấy đinh một tiếng, hai người đi ra thang máy, nhẹ nhàng gõ 1203 cửa. Đông đông đông, một giây sau trong phòng truyền đến một đạo giọng của nữ nhân, ai nha. Ngay sau đó cửa mở một đường nhỏ, lộ ra một trường trang dung tinh xảo lại mang theo nộ khí mặt, không nhịn được hỏi, ngươi tìm ai? Phương Dương nhíu nhíu mày, ngươi tốt, xin hỏi, đây là Sử Khắc Lãng nhà sao?
Ngươi là ai?
Nữ nhân không có trả lời, lần nữa đưa ra vấn đề.
Là như vậy,
hắn thiếu bằng hữu của ta hơn 1 vạn khối tiền đã rất lâu rồi, ta hôm nay tới. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nữ nhân trực tiếp ngắt lời nói, hắn không tại.
Không riêng ngươi muốn tìm hắn, ta vẫn còn muốn tìm hắn đâu.
A cái này, Phương Dương tới lúc sau đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đều nghĩ qua này lại là một trận đánh ác liệt. Thật không nghĩ đến bây giờ lại toát ra nữ, làm hắn có chút trở tay không kịp. Càng làm cho hắn buồn bực là, nữ nhân thái độ cũng có chút kỳ quái, cũng không biết là diễn hay là thật. Ngay tại Phương Dương chuẩn bị tiếp tục hỏi nữa thời khắc, nữ nhân lại phẫn nộ mở miệng, "Ước ta đã biết.
Tốt a,
ngươi cùng hắn là cùng một bọn đúng không?
Cố ý đến kéo dài thời gian."
"A." Phương Dương triệt để mơ hồ, "Đại tỷ, ngươi đang nói cái gì?
Cái gì kéo dài thời gian?
Đừng giả bộ.
Bằng không thì làm sao lại trùng hợp như vậy?
Hắn ở đâu?"
"Ở đâu?
Không phải,
Phương Dương bó tay rồi, ta còn muốn biết hắn ở chỗ nào, ngươi trái lại hỏi ta.
Ừm.
Nữ nhân hồ nghi đánh giá Phương Dương, ngươi thật sự là đến đòi nợ.
Bằng không thì đâu.
Phương Dương lúc này xuất ra lão bản cho hắn phiếu nợ, mở ra cho nữ nhân nhìn thoáng qua.
Thật đúng là đến đòi nợ.
Nữ nhân ngậm, bất quá ngay sau đó lại hai mắt sáng lên nhìn về phía Phương Dương, khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, hắn thiếu các ngươi 1 vạn khối tiền đúng không?
Ta đến trả.
Phương Dương kinh ngạc trừng to mắt, ngươi xác định?
Xác định.
Bất quá, ngươi phải giúp ta một chuyện.
Lại hỗ trợ.
Phương Dương bó tay rồi, thậm chí có chút muốn cười, ngươi nói trước đi, hỗ trợ cái gì?
Giúp ta chóc gian.
Chóc gian.
Sau đó nữ nhân mở ra điện thoại, một trận chơi đùa sau đưa cho Phương Dương nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía trên là số đoàn tiêu phí nhắc nhở, viết là dự định Tây Hải đại tiểu điểm gian phòng này.
Thấy được chưa?
Ta vừa mới nhận được tin nhắn.
Nữ nhân cắn răng nghiến lợi giải thích nói, lão công ta, cũng chính là sự khắc lãng, hắn quên hắn số đoàn khóa lại chính là mã số của ta.
Cái giờ này, hắn rõ ràng khi làm việc, bây giờ lại chạy đến khách sạn mượn phòng, khẳng định lại cùng trước đó nữ nhân kia tại lêu lổng, ta đang chuẩn bị đi bắt hắn đâu.
Ta cũng không phải muốn ngươi giúp ta đánh người, ngươi liền giúp ta giữ cửa chặn lại là được, lần này ta nhất định phải cùng hắn ly hôn.
Phương Dương nhìn xem tin nhắn dở khóc dở cười, khó trách vừa lên đến thái độ kém như vậy, nguyên lai là bị đội nón xanh.
Đây không phải ngủ gật đến gối đầu sao, lại nói, chóc gian thú vị như vậy sự tình, phàm là do dự một giây đều là đối 1 vạn khối không tôn trọng.
Đi,
ta cùng ngươi đi.
Bất quá,
ta hiểu.
Nữ nhân mở ra điện thoại thanh toán phần mềm, ta trước chuyển ngươi 3.000 xem như tiền đặt cọc, bắt được người, ta lại chuyển ngươi còn lại.
Ok, không có vấn đề.
Phương Dương mở ra điện thoại mã 2 triệu.
Tích 3.000 khối tới sổ.
Nhìn xem điện thoại số dư còn lại, khoe miệng không khỏi có chút dương lên.
Đúng rồi, nhớ kỹ đem ngươi hộ khẩu bản cho mang lên.
Mang hộ khẩu thân cây sao?
Nữ nhân không hiểu hỏi.
Phương Dương im lặng trả lời, ta hỏi ngươi, ngươi biết lão công ngươi ở phòng nào sao?
Không biết.
Vậy sao ngươi tìm ngươi lão công?
Ê!
Tìm sân khấu A.
Lời này kém chút cho Phương Dương chọc cười, ngươi cảm thấy sân khấu dựa vào cái gì nói cho phòng ngươi hảo trả lại cho ngươi mở cửa.
Ta là lão bà của hắn A, ta tới bắt gian, cũng không được sao.
Ngươi cứ nói đi.
Phương Dương lắc đầu, ngươi chính là cầm giấy hôn thú qua đi, người ta cũng sẽ không nói cho phòng ngươi hảo.
A,
cái kia phải làm sao?
Chẳng lẽ ngay tại cửa tiểu điếm ngồi xuống sao?
Cho nên ta để ngươi cầm hộ khẩu bản.
Đợi lát nữa sau khi tới ngươi toàn bộ hành trình nghe ta chỉ huy là được.
Ác ác nữ nhân nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng ý thức được chóc gian không có đơn giản như vậy, đành phải ngoan ngoãn dựa theo Phương Dương nói tới mang tới hộ khẩu bản.
Phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này cũng đều kích động, dù sao ăn dưa là người hòa đặc hữu thu tính.
Nhân ký 1111.
Nhân ký 1111.
Nếu là có loại này náo nhiệt có thể nhìn, ngàn nợ cũng không phải không thể đổi một cái, ngàn năm một thợ a.
Ta liền muốn hỏi một chút đòi nợ việc này còn thiếu người sao?
Không phải là vì tiền, thuần túy là thích xem náo nhiệt.
Làm ngươi hoài nghi cái này dưa bảo đảm khó giữ được quen thời điểm, người ta không mở ra đều đã không trọng yếu, chứ danh nhà thực vật học Lưu Hoa Cường.
Vũ Trộm nói cho nữ sinh một cái bí mật nhỏ, kỳ thật nhiều khi nam nhân ở bên ngoài chủ động cho mình bạn gái gọi điện thoại phát video, một thoại hoa thoại phiếm vài câu, không phải là muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị, mà là vì xác định ngươi tiếp xuống trong thời gian ngắn ngươi sẽ không tìm hắn, thuận tiện hắn làm việc.
Ba người xuống lầu về sau, chia một chiếc xe taxi tiến về Tây Hải khách sạn.
Xe taxi vừa dừng hẳn, nữ nhân liền vô cùng lo lắng địa muốn hướng khách sạn sông.
Phương Dương một thanh níu lại nàng nhắc nhở, đừng nóng đội nhà, ta đều nói, nghe ta, đem hộ khẩu bản lấy ra.
A nha.
Nữ nhân ngơ ngác từ trong bọc móc ra hộ khẩu bản đưa tới.
Đi thôi.
Ngài tốt, xin hỏi có dự định sao?
Mới vừa vào cửa, nhân viên lễ tân lộ ra chức nghiệp mỉm cười, lên tiếng chào.
Phương Dương cười cười xấu hổ, kia cái gì?
Ta vừa rồi đi ra ngoài, đem thẻ phòng quên mang theo, ngươi có thể giúp ta bổ sung một chương sao?
Sân khấu lễ phép cười cười, tiên sinh, xin lấy ra một chút thân phận của ngài chứng.
Không có ý tứ a.
Phương Dương bứt rứt gãi đầu một cái, thẻ căn cước cũng nhét vào trong phòng, ta mang theo hộ khẩu bản, được không?
Có thể.
Ta trước giúp ngài tra một chút.
Sân khấu tiếp nhận hộ khẩu bổn hậu, lập tức tại trên máy vi tính đẻ xuống mã số giấy chứng minh nhân dân.
Rất nhanh, liền tra được vào ở tin tức.
Tiên sinh, bên này tra được ngài trước mắt vào ở chính là 8316 gian phòng, ta cái này giúp ngài bổ.
Có thể lời còn chưa dứt, sân khấu đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin.
A tiên sinh, ta xem hạ ngài cùng thân phận của ngài chứng ảnh chụp, giống như cũng không là cùng một người nha.
Phương Dương nội tâm một trận thầm mắng, kém chút liền hôn đi qua, chỉ có thể bất đắc dĩ thiếu thiếu, mỹ nữ, người là sẽ thay đổi, có mấy người cùng thẻ căn cước giống, lại nói, ta ngay cả hộ khẩu bản đều mang đến, ngươi còn chưa tin ta sao?
Cái này,
sân khấu trái xem phải xem xoắn suýt thật lâu.
Mắt nhìn thấy nàng muốn hô quản lý đại sảnh tới, Phương Dương vội vàng mở miệng nói, nếu không như vậy đi, ta cũng biết ngươi khó xử, ngươi bên này không phải có chuẩn bị dùng thẻ phòng a, ngươi dẫn ta đi ra phòng, đem cửa mở ra, không được sao?
Ta thẻ phòng cùng thẻ căn cước đều ở bên trong, ngươi cũng không thể để cho ta từ bỏ đi.
Trải qua vài giây đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng sân khấu vẫn là đồng ý, được thôi, ta cái này để nhân viên quét dọn A-Z mang các ngươi đi mở ra gian phòng, chỉ bất quá các ngươi là 3 người, phiền phức đều đăng ký một chút.
Chương 04, nha, sợ phải đợt man A.
Lời này vừa nói ra, sau lưng nữ nhân cùng thợ quay phim tất cả đều sợ ngây người.
Khá lắm, phía trước nói nhiều như vậy, cuối cùng lại là vì một bước này.
Không có thẻ căn cước, thẻ phòng là không thể nào cho hắn bổ sung.
Nhưng bây giờ chỉ là để nàng kéo cửa xuống mà thôi. hơn nữa là tại có hộ khẩu bản điều kiện tiên quyết, nàng không có lý do không giúp đỡ. Nhưng đối phương Dương mấy người mà nói, chỉ cần mở cửa phòng là được, có hay không thẻ phòng cũng không đáng kể. Thợ quay phim cùng nữ nhân đăng ký xong tin tức về sau, sân khấu cầm lấy bộ đàm đối bên trong nói câu, "A Di, phiền phức mở một chút 8316 gian phòng." Thu được. Phương Dương đối nữ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người cùng nhau ngồi lên thang máy nhấn xuống lầu 3. Rất nhanh, đinh một tiếng, thang máy ngừng lại. Mấy người vừa hạ thang máy, liền thấy nhân viên quét dọn A Di thật sớm đứng ở nơi đó chờ đợi, "Các ngươi là 8316 khách nhân sao?" "Đúng." "Làm phiền ngươi." "Không có việc gì." Đi tại tân quán trong hành lang, thảm hút đi tiếng bước chân, Phương Dương lại nghe được bên cạnh nữ nhân tiếng thở dốc. Rất hiển nhiên, thời khắc này nàng nội tâm hẳn là vô cùng gấp gáp sợ hãi, thậm chí mang theo một chút mâu thuẫn. Nàng đã hy vọng mình có thể bắt gian tại giường, lại sợ thật gặp được lão công vượt quá giới hạn. Vô luận là loại nào kết quả, đối nàng mà nói đều là tuyệt vọng. Nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được, huống chi loại sự tình này, nàng căn bản làm không được mở một con mắt nhắm con mắt. Ngắn ngủi mấy chục mét lộ trình, tựa như là cả một đời dài như vậy, cảm giác đi cực kỳ lâu. Cuối cùng, nhân viên quét dọn A Di tại chỗ ngoặc cổng ngừng lại, không nói hai lời, móc ra thẻ phòng lên trên nhẹ nhàng để ép. Tích cửa phòng giải tỏa trong nháy mắt, nữ nhân như đầu mẫu sư vào, sử khắc lãng. Người cái này con rùa. Nhân viên quét dọn A Di người mộng, cả người còn duy trì vừa rồi mở cửa tư thế. Nhưng mà nữ nhân tiếng giống giận dữ rất nhanh liền im bặt mà dừng. Chỉ gặp trong phòng, một người mặc gợi cảm viền gen nội y tuổi trẻ nữ tử chính kinh hoàng từ trên giường nhảy dựng lên. Mà nằm ở trên giường lại là cái hói đầu lạ lẫm trung niên nam nhân, căn bản không có chồng nàng thân ảnh. "Là ngươi?" Cô gái trẻ tuổi kinh ngạc nhìn nữ nhân. "Sử khắc lãng hắn ở đâu?" Nữ nhân vẫn nộ dò hỏi. Trên giường đầu chọc nam tử cao mày chất vấn, "Sử khắc lãng là ai? Còn có ngươi là ai a? Ai bảo ngươi tìm đến?" Nghe nói như thế, nữ nhân không khỏi lăng thần một lát. Có thể một giây sau, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng nâng tay phải lên, đối cô gái trẻ tuổi một bàn tay hô đi lên. Ba ngày sau đó mắng to một tiếng, "Thiện nhân, ngươi dám phản bội lão công ta?" Ngọc nữ tử che lấy mặt mình, ngơ ngác nhìn nữ nhân, trong lúc nhất thời lại quên hoàn thủ. Liền ngay cả hỗ trợ cùng một chỗ chọc gian Phương Dương cũng mắt tròn váng. "Không phải, đây là gốc cặt bọn sinh vật có thể nói ra tới. Ngươi dám phản bội lão công ta?" "Khá lắm, nghe nói qua từ nhỏ ba, lần đầu tiên nghe nói giúp lão công giáo huấn tiểu tam. Biết đến là tới bắt gian, không biết còn tưởng rằng ngươi là đến giữ gìn lao công địa vị." Một tát này xuống dưới, cả phòng đều yên lặng xuống tới. Phòng trực tiếp dân mạng càng là cười phun ra. "Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Thật nhỏ chúng từ ngữ, đây là đại lao bà cách cục sao? Cái này tiểu tam quay đầu nửa đêm đi ngủ đều có thể kinh ngồi xuống, không phải, nàng có bị bệnh không? Ta tam cứu yêu ta nhị cứu mụ một đời một thế. Ta lúc đầu ngũ quan dài liền không tốt, hiện tại tam quan cũng cho ta làm xấu. Nói thật, sự tình phát triển đến nước này, coi như ta tự mình ra mặt, cũng không tốt lắm điều giải." Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cô gái trẻ tuổi rốt cục bạo phát, xông đi lên dắt lấy nữ nhân tóc phẫn nộ quát, "Ngươi dám đánh ta? Thiện nhân, ta liều mạng với ngươi." Chỉ một thoáng, một trận thế kỷ đại chiến liền triển khai như vậy. Đầu chọc nam tử vội vàng xông lên can ngăn, muốn đem hai người trò kéo ra. Nhân viên quét dọn A Di thì lùi đi ra bên ngoài cầm lấy bộ đàm đội vàng hô, "Sân khấu sân khấu, mau để cho bảo an đi lên, bên này đánh nhau." Thợ quay phim đứng ở một bên hỏi, "Ca, hiện tại làm sao xử lý? Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ?" Phương Dương lắc đầu, ánh mắt cũng không có nhìn về phía hai nữ nhân đánh nhau, mà là chính đối diện cửa sổ. Bởi vì hắn phát hiện, cửa sổ tựa hồ là mở. "Không đúng." Phương Dương lập tức nghĩ tới điều gì, quay đầu liền hướng phía thang máy chạy tới. Thợ quay phim thấy thế cũng đội vàng theo sau, "Ca, ngươi đi đâu?" "Ta không cần tiền sao?" Phương Dương một bên chạy một bên giải thích nói, "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Rõ ràng là chồng nàng thẻ căn cước mở phòng, tại sao là người khác? Mà lại từ vừa rồi cái kia hai nữ nhân nói chuyện phiếm nhìn ra được, cô gái trẻ tuổi trước đó chính là lão lại tình nhân, cho nên hắn không có lý do không tại, trừ phi." Vì thời gian đang gấp, Phương Dương thang máy đều không có ngồi, ba bước cũng hai bước nhanh chóng xuống lầu. Bởi vì 8136 cửa sổ là hướng phía nhà khách phía sau, cho nên Phương Dương đến lầu một sau trực tiếp hướng đi hậu viện. Nhưng khi hắn ngẩng đầu đi lên nhìn trong nháy mắt đó, kém chút cười phun ra ngoài. Chỉ gặp lầu 3 trên cửa sổ chính treo một cái rõ ràng đầu, toàn thân trên dưới mặc trong đó quần, ngoại trừ Sử Khắc Lãng còn có thể là ai? Hắn giờ phút này, giống con thạch sùng đồng dạng gắt gao đảo tại bệ cửa sổ biên giới, hai cái đùi trên không trung buồn cười điệu loạn đạp. Món kia loẻ loẻ quần bãi biển treo ở cửa sổ cầm trên tay theo gió phiêu lãng, lộ ra in ba phát phòng trộm chữ đỏ đố lót, bộ dáng muốn bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Nhất khôi hài chính là, hắn hiện tại rõ ràng đã vô cùng nguy hiểm, cũng không dám lớn tiếng hô cứu mạng. Trong phòng hai nữ nhân tiếng mắng chửi bên tai không dứt, nghe hắn nước mắt đều muốn xuất hiện. Phương Dương nhìn sau khi nhịn không được cười hô, "Nha đây không phải láo lại sao? Đây là tại làm gì? Nhân vật đóng vai sợ phải đợt man sao?" Nghe nói như thế, Sử Khắc Lãng mặt đều xanh rồi, một tay nắm lấy điều hòa không khí lan can, một tay làm ra im lặng động tác, cầu khẩn nhỏ giọng hô, "Xuyệt đừng nói chuyện." Nhưng mà Phương Dương làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn? Thanh âm không hàng phản tăng hô, "Ta hỏi ngươi chuyện gì à? Ngươi có nhớ hay không mấy năm trước, ngươi tìm tiệm bán quần áo lao bản mượn 1 vạn khối tiền à?" Sử Khắc Lãng tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía Phương Dương nhỏ giọng hỏi, "Ngươi là ai?" Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Ta là tới giúp hắn đòi nợ." "Đòi nợ?" Sử Khắc Lãng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tay run một cái kém chút tuột xuống. Vội vàng gắt gao đảo ở lan can, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào, "Đại ca, ta trả, ta quay đầu liền trả, ngươi đừng hô được hay không? Và ngươi, khó mà làm được nha." Phương Dương lắc đầu, "Như ngươi loại này lão lại, nói chuyện liền giống như đánh giấm chờ ngươi quay đầu xuống tới, khẳng định liền không nhận chứng. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ nha? Ta hiện tại lại không có cách nào trả lại ngươi tiền." Phương Dương tiện hề hề nhún vai, "Ta mặc kệ, ta hiện tại liền muốn tiền, ngươi nếu là không cho, ta lập tức liền hô." Dứt lời, hai tay đặt ở bên miệng, làm ra lớn loa thủ thế chuẩn bị hô to. "Đừng đừng đừng." Sử Khắc Lãng một mặt cầu khẩn, bộ dáng kia thật muốn khóc. "Điện thoại di động ta tại quần cục bên trong, ngươi đợi ta cầm tới liền chuyển cho ngươi." Vì giải quyết dưới mắt khốn cảnh, hắn đã không để ý tới vấn đề an toàn, một tay nắm lấy lan can đi lên chống đỡ, một tay nếm thử đi túm treo lại quần của con. Cũng may mấy lần nếm thử về sau, thật đúng là để hắn lấy vào tay cơ. Phương Dương cũng không làm phiền, mở ra mã 2 triệu liền để hắn quét. Sử Khắc Lãng một tay thao tác điện thoại, đem video phóng tới lớn nhất, nương theo lấy tích một tiếng, Phương Dương nhìn xem điện thoại tin nhắn nhắc nhở, khóe miệng có chút dương lên. "Tiền trả lại ngươi, ngươi đi nhanh đi đi." Phương Dương thu hồi điện thoại, lộ ra giảo hoạt tiêu dung. Một giây sau, nâng lên lớn loa đối cửa sổ hô to một tiếng, "Bị nữ, phía bên ngoài cửa sổ có sở Spider-Man, mau đến xem a." Lời này vừa nói ra, Sử Khắc Lãng tại chỗ con mắt tối đen, kém chút mất đi, "Ngươi mẹ nó không giữ chữ tín." Ngay sau đó lầu 3 cửa sổ trong nháy mắt nô ra nữ nhân đầu. Khi nhìn đến Sử Khắc Lãng trong nháy mắt, tất cả lửa giận triệt để bạo phát. "Sử Khắc Lãng, cái tên vương bắt đả ngươi. Lần trước ta tha thứ ngươi một lần, ngươi lại còn dám vượt quá giới hạn. Lão nương tuyệt sẽ không buông tha ngươi." Nói xong tiện tay cầm lấy bên cạnh trên bàn cái gạt tàn thuốc đối phía dưới đập tới. Vành lần này công bằng, vừa vặn nện vào Sử Khắc Lãng sọ não con, tại chỗ cho hắn đau nhè răng trợn mắt. "A ngoại tảo, ngươi đến thật." Cái này vẫn chưa xong, nguyên bản treo ở bàn công bên ngoài thời gian dài như vậy liền đã tinh bì lửa tẫn, lại thêm vừa rồi cái kia một chút. Sử Khắc Lãng tay trượt đi trực tiếp ngã vào lầu dưới trong thùng rác, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Phương Dương lập tức hoa cúc siết chặt, không tự chủ dùng mình một cái. Lầu 3, nói cao cũng không cao, nhưng từ phía trên đến rơi xuống, chí ít cũng là gãy xương. Húng chi phía dưới vừa bận bày biện một cái rác rời thùng, coi như không có ngã chết, cũng phải bị buồn nôn chết. Phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy như thế hạ giận một màn gọi thẳng đã nghiền. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Nên. Lão lại, vượt quá giới hạn, căn ba sự tình hắn chiếm hai loại, nhìn thấy hắn hiện tại kết cục, thật đặc biệt nương hạ giận à, vì cái gì chân tâm yêu nhau người lại không thể cùng một chỗ, ta yêu hai cái đều bị lao bà của ta pha trộn thất bại. Ta lật ra đi là bởi vì ta biết, một cái so ta có tư cách hơn người yêu của ngươi trở về. Làm ta nhìn thấy dưới lầu tụ tập người, ta liền biết, yêu một người là không giấu được. Lúc này tuyệt đối không nên dạng này cười, nam nhân lúc này rất yếu đuối, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, túi ghé vào lỗ tai hắn đối với hắn nói, đồ ăn liền lượn nhiều. Có thể để Phương Dương kinh ngạc chính là, Sử Khắc Lãng không bao lâu công phu liền từ trong thùng rác bò lên ra. Chỉ bất quá nguyên bản sạch sẽ thân thể giờ phút này lại chiếm hết buồn nôn đồ vật, trên đầu còn đỉnh lấy cái hư thối vỏ chuối. Mẹ Sử Khắc Lãng một bên bò một bên nôn khan. Kết quả vừa leo ra, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng, "Vương bắt đản, lão nương hôm nay để ngươi đoạn tử tuyệt tôn." Chỉ gặp nữ nhân không biết lúc nào trên tay cầm lấy một thanh dao thay, khí thế hung hăng lao đến. Cái này đem Sử Khắc Lãng bị hù giật mình, không kịp chỉnh lý trên người tăng vật, vắt chân lên cổ mà chạy. Phương Dương ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đuổi theo một bên chạy, một bên hảo tâm hò hét, "Chạy mau, muốn đuổi tới." Nghe phía sau kêu to, Sử Khắc Lãng muốn tự tử đều có, trong lòng hận không thể đem Phương Dương tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. "Ngươi tốt ý tứ ủng hộ cho ta, nếu không phải ngươi, ta mẹ nó có thể có hiện tại chỗ này cảnh sao?" Cứ như vậy, nữ nhân ở đằng sau truy, nam nhân ở phía trước chạy. Như thế đặc sắc tràn diện, trên đường cái quay đầu suất có thể nói 100%. Hắn trốn, nàng truy, hắn mọc cánh khó thoát. Phương Dương theo ở phía sau toàn bộ hành trình ăn dưa xem náo nhiệt, thỉnh thoảng cũng đều vì nữ nhân hô vài câu cố lên, nhanh lên nữa, lập tức liền có thể đuổi kịp hắn. Phòng trực tiếp dân mạng xem náo nhiệt cũng không chê chuyện lớn, từng cái cười đau bụng. Dạng này trực tiếp, ai không thích xem? Phàm là tiến đến một người hoàn toàn đi không được đường. Trong lúc bất chi bất giác phòng trực tiếp nhân khí từ trước đó hơn 1.000 nhân tấn nhanh tiêu thăng đến 5.000 người. Tiết mục tổ xếp hạng cũng từ trước đó đếm ngược nhanh chóng bên trên bỏ, nhảy lên tới hơn 70 tên. Chỉ tiếp đám dân mạng muốn nhìn đến kết cục cũng không có trông thấy, cuối cùng nữ nhân vẫn là không đội kịp, cuộc náo kịch này tại cảnh sát đến sau triệt để kết thúc. Cảnh sát tìm hiểu tình hình về sau, đem Sử Khắc Lãng cùng nữ nhân mang về cục cảnh sát phê bình giáo dục. Trước khi đi, Phương Dương tìm tới nữ nhân muốn đem cho lúc trước 3.000 tiền đặt cọc trả lại cho nàng. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, nữ nhân cự tuyệt, "Tiền này coi như là ngươi giúp ta cảm tạ phí đi, hôm nay thật cảm ơn ngươi." Phương Dương cười thở dài, nghĩ thoáng điểm. A, nữ nhân tự giễu cười lạnh một tiếng, bị cảnh sát đóng cửa xe một cước chân ga mang đi. Chuyện chỗ này, Phương Dương cũng vui vẻ a a đánh chiếc xe tiến về tiệm bán quần áo. Làm lão bản thu được một vạn chuyển khoản về sau, tại chỗ sợ ngây người, "Ta đi, ngươi thật muốn đến rồi." Lúc này mới nhiều một hồi a. "Ngươi làm sao muốn tới?" Phương Dương cười đem chuyện lúc trước hoàn chỉnh lặp lại một lần. Nghe xong quá trình về sau, lão bản đã sớm nhịn không được phình bụng cười to, thoải mái. Thật đặc biệt nương hạ giận, để hắn nợ tiền không trả. "Huynh đệ, ta là thật bội phục ngươi à, ta muốn mấy năm đều muốn không đến, ngươi vừa xuất mã sắp đến, thậm chí còn nhiều kiếm lợi 3.000 tiền đoa, ngươi là nhân tài à. Trước đó đáp ứng ngươi, ta chỉ muốn xả giận, ngươi muốn tới ta toàn bộ cho ngươi, nói được thì làm được." Nhưng mà Phương Dương lại lắc đầu, "Nếu như toàn bộ cho ta, cái kia đòi nợ liền mất đi ý nghĩa, như vậy đi, ta cầm một nửa." cái này không tốt lắm đâu.
Có cái gì không tốt, ngươi giúp ta đem quần áo thu, liền xem như giúp ta một đại ân, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau.
Đi.
Trải qua vài giây đồng hồ suy nghĩ, lão bản nặng nề gật đầu, ngươi thêm ta hảo hữu, ta cho ngươi chuyển khoản.
Có ngay một phút đồng hồ, tích một tiếng, 5.5 vạn tới sổ.
Phương Dương nhìn xem điện thoại số dư còn lại, khỏe miệng không tự chủ nhẹ nhàng dương lên.
Ok, sự tình giải quyết, ta hiện tại muốn trở về giao nộp, quay đầu có đòi nợ nghiệp vụ có thể liên hệ ta.
Lão bản cười gật đầu, đi.
Không có vấn đề.
Đơn giản hàn huyên qua đi, Phương Dương mang theo thợ quay phim ăn xong bữa tiệc, đón xe rời đi chợ bán thức ăn. Hắn không có vội vã về công ty, mà là đi trước một chuyến tiệm vàng, để lão bản đem trước đó từ trong điện thoại làm khối bông nhỏ phía trên vàng cho tan, lại tới tay 3.000 khối.
Trên đường trở về công ty, thợ quay phim nhìn xem Phương Dương hai mắt buốc lên kim quang, ca.
Ngươi quá trâu bỏ đi, lúc này mới một ngày còn không có kết thúc, ngươi liền kiếm lời hơn một vạn rồi.
Trời ạ, đoán chừng rất nhiều tuyển thủ đến bây giờ ngay cả 50 khối đều không có kiếm được a.
Phương Dương bình tĩnh cười một tiếng, lúc này mới cái nào đến đâu, mục tiêu của ta là cùng ta cha đồng dạng thu nhập 1 tháng 100 vạn.
Thợ quay phim kinh ngạc há to mồm, cha ngươi thu nhập 1 tháng 100 vạn.
Ta dựa vào, nhà ngươi có tiền như vậy còn tới tranh tài.
Không phải.
Phương Dương khoát tay áo, sâu kín tới câu, thu nhập 1 tháng 100 vạn cũng là cha ta mộng tưởng.
Ta kế.
Thợ quay phim bị làm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, liền ngay cả trước mặt tài xế xe taxi cũng nhịn không được bước lên câu, vậy ngươi nhà cái này ghen không tệ, ngay cả mộng tưởng đều di chuyển.
Phương Dương cười trả lời, sư phó, giấc mộng của ngươi là cái gì?
Ta sao?
Lái xe khép cười một tiếng, ta có cái sâu mộng tưởng, ta hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đem thiếu ta tiền đồ chó hoang giết chết.
Ngươi gặp được lão lại rồi.
Phương Dương lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Nào chỉ là lão lại, quả thực là xuất sinh.
Ồ, triển khai nói một chút.
Chương 05, trong hôn lễ đòi nợ lái xe, lúc đầu lái xe liền rất nhàm chán, khó trách gặp được có người cùng hắn nói chuyện tiếng, tự nhiên thao thao bất tuyệt nói ra.
Tên Vương bắt đạn kia gọi Chu Bần, là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ.
Lái xe cầm tay lái khớp xương bóp trắng bệnh, trong thanh âm mang theo đè nén phẫn nộ, con mẹ nó chứ coi hắn là thân huynh đệ, hắn coi ta là máy rút tiền.
Ngươi biết ta vì cái gì bây giờ tại lái xe taxi sao?
Tất cả đều là bái hắn ban tặng.
Nửa năm trước, hắn tìm tới ta, nói hắn tiếp cái hạng mục lớn, chính phủ bối cảnh, kiếm buồn không lỗ.
Hắn nói xem ở tình cảm huynh đệ bên trên, để cho ta cũng ném ít tiền, mang ta phát tài.
Ta đem trước đó tồn 10 vạn toàn bộ cho hắn, còn cho mượn 5 vạn cho vay.
Đây chính là lão bà của ta giải phẫu tiền a.
Người lão bà bệnh.
Phương Dương kinh ngạc hỏi.
Đặc thù bệnh, muốn một mực có người chiếu cố.
Lái xe thanh âm biến trầm thấp, lúc đầu bác sĩ nói, nếu như góp đủ 50 vạn, có thể làm giải phẫu, có cơ hội giống người bình thường, đây cũng là ta nguyện ý đem tiền cho hắn nguyên nhân.
Thợ quay phim nhịn không được xem bảo, tên kia quyền tiền chạy.
So cái kia càng buồn luôn hơn.
Lái xe một quyền nện ở trên tay lái, loa phát ra tiếng vang chói tai, hạng mục là giả, hắn trầm mê đánh bạc, ở bên ngoài thiếu vay nặng lãi, trả không nổi, người ta tới cửa đòi nợ, hắn sợ hãi, cho nên gạt ta nói là có đầu tư.
Ta đi tìm hắn, hắn lại còn nói đầu tư có phong hiểm, chính ngươi muốn ném trách ta là.
Buồn cười không?
Người sao có thể không muốn mặt đến loại trình độ này?
Phương Dương nhíu mày, không có báo cảnh sao?
Báo, cảnh sát nói đây là kinh tế tranh chấp, để cho ta đi pháp viện khởi tố.
Lái xe cười khổ, ta mời không nổi luật sư, mà lại hiện tại lao bà của ta tê liệt tại giường, ta lại phải công việc kiếm tiền, căn bản không có thời gian cùng hắn hao tổn, ngày nào ta nếu là cảm giác còn sống không có ý nghĩa, ta liền cho hắn tới chút xăng đồng quy vụ tận.
Nghe lái xe cái kia phẫn nộ ngữ khí, Phương Dương bất đắc dĩ thở dài, người đây quả thật là có chút khó khăn.
Bất quá nha,
ngươi có thể đếm thử tìm chuyên nghiệp đòi nợ giúp ngươi muốn a.
Chuyên nghiệp đòi nợ.
Lái xe cười lạnh một tiếng, tất cả đều là lừa đảo, ta đi tìm hai cái, đều là để cho ta giao một chút tiền đặt cọc sau đó liền biến mất.
Thợ quay phim mặt lộ vẻ cổ quái cười cười, vậy ngươi hôm nay có thể gặp đúng người.
Anh ta chính là chuyên nghiệp đòi nợ.
Ngươi.
Lái xe kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Phương Dương, trên dưới đánh giá, sau đó lộ ra ánh mắt cảnh giác, ngươi cũng nghĩ gạt ta.
Phương Dương lập tức bó tay rồi, ngươi thấy ta giống lừa đảo sao?
Lái xe thần sắc sững sờ, lại nhìn vài lần, cuối cùng nhẹ gật đầu, giống.
Được rồi,
tùy ngươi vậy.
Phương Dương cũng lười cùng hắn giải thích, dù sao cũng chuyện không liên quan tới hắn.
Sau đó một đoạn thời gian trong xe biến cực kỳ yên tĩnh, nhưng động cơ tiếng oanh minh tiếp tục gào thét, nói lái xe thời khắc này nội tâm ba động.
Rốt cục, tại rằng có sau 2 phút, lái xe tìm cái ven đường đột nhiên ngừng lại.
Quay đầu nhìn về phía Phương Dương không xác định hỏi, ngươi thật sự là chức nghiệp đòi nợ?
Phương Dương từ chối cho ý kiến nhún vai.
Cái kia,
ngươi có thể
giúp ta muốn tới món nợ này sao?
Cần bao nhiêu tiền đặt cọc?
Không cần tiền đặt cọc.
Phương Dương bình tĩnh trả lời, bất quá
ngươi đến nói cho ta người kia hắn có hay không năng lực trả khoản, nếu như là thật không có tiền, trong nhà ngay cả nồi cho đều phá không ra được loại kia, ta cũng không có cách nào.
Hắn hẳn là có tiền.
Lái xe đang nghe không cần tiền đặt cọc về sau, lập tức kích động tốt ra, ta nghe bằng hưu nói hắn gần nhất khắp nơi tại người liên hệ, thật giống như là muốn kết hôn.
Ta tính toán, hẳn là hôm nay.
Phương Dương kinh ngạc xách chặt lưỡi, hôm nay kết hôn.
Hắn có tiền kết hôn không trả ngươi tiền.
Lái xe cười khổ trả lời, hắn đều không dám cho ta phát thiệp mời, nghe nói nhà gái điều kiện gia đình cũng không tệ lắm.
Đi.
Ngươi cái này đơn sống ta tiếp, bất quá ta đã nói trước, tìm ta đòi nợ, phí thủ tục cũng không thấp.
Nghe vậy, lái xe đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như, ta hiểu ta hiểu.
Dù sao tiền này chính ta là khẳng định phải không trở lại, mặc kệ có thể muốn tới nhiều ít ta đều biết đủ.
Tốt, hắn mấy điểm kết hôn? Không rõ ràng, hẳn là buổi tối đi, ngươi không phải là muốn hôm nay đi đòi tiền a? Lái xe mặt lộ vẻ xoắn xuýt, cái này dù sao cũng là người ta ngày đại hỷ. Phương Dương cười lạnh một tiếng, hắn đều như vậy, ngươi còn quản hắn đại hỷ vẫn là đại tang, lại nói, liền phải vào lúc này đi đòi nợ, hắn đều không cần mặt, chúng ta liền muốn so với hắn càng không biết xấu hổ. Ngươi chờ chút đem ta đưa đến công ty sau lập tức đi tìm hiểu tình huống, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, buổi tối chờ lấy xem kịch vui. Tốt. Lái xe trịnh trọng nhẹ gật đầu, hô số, một cước chân ga bắn ra cất bước. Sau 5 phút, xe đến kỳ tích đòi nợ công ty. Phương Dương vừa trở lại công ty, liền thấy lao bản cười ha hả đi lên dò hỏi, thế nào? Không muốn đến đi? Không nên nản chí, hôm nay đây là ngươi lần thứ nhất đòi nợ, coi như luyện tay một chút, lần sau. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền thấy Phương Dương mở ra điện thoại, thản nhiên nói, 5 bạc khối, một phần không thiếu, ta chuyển cho ngươi. A siết. Lão bản nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, ngay sau đó biến thành kinh ngạc cùng ngạc nhiên, khó có thể tin hoảng sợ nói, ngươi, muốn tới rồi. Lúc này mới nửa ngày không đến, tiền tới sổ rồi. Cái này thật không thể trách hắn hô to gọi nhỏ, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hôm qua tiết mục tổ tìm tới hắn, nói là an bài một người tại hắn nơi này công việc, để hắn hỗ trợ chiếu cố một chút. Xem ở tiền phân thượng, hắn tự nhiên một lời đáp ứng. Chỉ bất quá đòi nợ loại sự tình này, nào có đơn giản như vậy. Đầu năm nay một mực lưu hành một câu, đứng đấy cho mượn đi tiền, vì cũng muốn không trở lại. Cho nên giống Phương Dương loại người tuổi trẻ này không có đòi nợ kinh nghiệm người, hắn sao có thể vừa lên đến liền cho hắn ưu chất khách hộ. Khẳng định đều là cho một chút tên rào hoạt để hắn luyện tay một chút, những người kia cơ bản muốn thật lâu đều muốn không đến, căn bản cũng không có trông cậy vào Phương Dương có thể muốn tới. Kết quả, hắn thấy hoàn toàn chuyện không thể nào, vậy mà liền như thế như nước trong veo hoàn thành, thậm chí còn chỉ dùng chưa tới nửa ngày. Cái này khiến hắn làm sao không kinh, làm sao không rung động. Nhìn xem Phương Dương cái kia anh tuấn khuôn mặt, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng tiền này đến cùng là thế nào muốn tới. Vội vàng tò mò hỏi, có thể nói cho ta một chút ngươi là thế nào muốn tới sao? Phương Dương cười nhạt một tiếng, cứ như vậy muốn à, lão bản người rất dễ nói chuyện, toàn bộ quá trình phi thường hài hòa. Một bên thợ quay phim khỏe miệng nhịn không được run rẩy, nội tâm xem thường, ngươi quản gọi là hài hòa. Lão bản xác thực rất dễ nói chuyện, hắn có thể không dễ nói chuyện sao? Thật hay giả? Lão bản hồ nghi nghiêng cổ. Phương Dương nói bay, bằng không thì đâu, tiền này ngươi còn muốn hay không? Ta vẫn chờ chia đâu. Muốn. Lão bản không để ý tới rất nhiều, liên tục gật đầu. Nhìn xem trong điện thoại di động mới đến 5 bạc khối, lão bản miệng đều muốn cười toét ra, dựa theo quy định, tiểu ngạch nợ nần, ngươi cầm 30 ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Ok. Tới sổ. Mắt thấy Phương Dương dẹp xong tiền muốn đi, lão bản thái độ phi thường khách khí mở miệng nói, ngươi muốn đi đâu? Ta cho ngươi thêm mấy khách hộ. Lời còn chưa dứt, Phương Dương khoát tay áo, ngày mai đi, ta trên đường trở về tiếp một cái việc tư, giúp xong lại nói. A cái này. Nhìn xem Phương Dương thân ảnh từ từ đi xa. Lão bản sửng sốt một lát sau, đột nhiên nghĩ đến có thể nhìn trực tiếp chiếu lại. Hắn thật quá hiếu kỳ trước đó khoản tiền kia là thế nào muốn. Sau khi hắn bật máy tính lên, tiến vào tiết mục tổ website nhìn thấy chiếu lại sau, người trực tiếp mắt tròn váng. Ngươi quản cái này gọi hài hòa, ngươi quản cái này gọi thái độ tốt. Khá lắm, cho ngươi đi đòi nợ, ngươi chạy tới cho người ta xét nhà rồi. Vốn cho là hắn nửa ngày liền đem nợ muốn trở về đã đủ không hợp thói thường. Ai có thể nghĩ tới hắn nửa đường thuận tiện còn hoàn thành một đơn việc tư, chỉnh ra một trận chóc gian vợ kịch. Giờ khắc này, hai con mắt của lão bản đều tại đặt vào lục quang. Hắn từ Phương Dương trên thân thấy được tiêu quan cái bóng. Trước đó tiết mục tổ nhét cá nhân cho hắn, hắn còn có chút không tình nguyện đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn không thể phiến mình mấy cái to mồm. Người tài giỏi như thế nếu là thả chạy, nam tiến quan tài ngày đó hắn đều có thể nhiều chống đỡ mấy giây. Phương Dương rời đi công ty về sau, trước tiên đón xe tiến về Đại Hồng Đèn Lồng khách sạn. Lái xe bên kia phát tới tin tức, đã thăm dò được hôn lễ 5 giờ tối nhiều bắt đầu. Mặc dù bây giờ khoảng cách hôn lễ còn có tốt 2 giờ, nhưng bây giờ đã bắt đầu có tân khách lần lượt vào sân. Rất nhanh, xe đi vào cửa tiểu điểm. Xa xa nhìn lại, khách sạn trước cửa răng đèn kết hoa. Hai hàng đại hồng đèn lồng treo lên thật cao, vui mừng màu đỏ thảm từ bậc thang một đường trải ra bên lề đường. Cổng đứng thẳng một khối to lớn ảnh chụp cô dâu Dương Tấm. Đỉnh đầu LED đèn không ngừng luân hồi phát ra, chúc mừng Chu Bân tiên sinh. Lâm Nhã tiểu thư tân hôn đại hỷ. Cửa tiểu điếm đầu đầy cố xe, top 5 top 3 tân khách vừa nói vừa cười đi vào khách sạn. Mấy người mặc sườn xám tiếp khách tiểu thư đứng tại cổng, nhiệt tình kêu gọi khách nhân. Lái xe thật sớm đứng tại giao lộ chờ đợi, Phương Dương vừa xuống xe liền tiến lên đón, tức giận bất bình mắng, tên Vương bắt đàn này. Rõ ràng có tiền xử lý như thế hào khí hôn lễ, lại không trả ta tiền. Phương Dương vô vô bờ vai của hắn, an ủi, yên tâm đi, hôm nay cái này nợ, hắn chạy không thoát. Có lời này, sắc mặt của tài xế lập tức bình phục rất nhiều. Hiện tại chúng ta làm thế nào? Muốn hay không đi đóng dấu cái hoành phi tới kéo? Phương Dương cười lắc đầu, chiêu này đối người bình thường hữu dụng, đối loại này lão lại sợ là không có tác dụng gì, lại nói, hôm nay hắn kết hôn, đều là người của hắn, chúng ta không thể tới cứng rắn. Ta hiểu, chính là thật mẹ nó làm giận a. Lái xe cắn răng nghiến lợi nhìn xem ảnh chụp cô dâu, hận không thể xông đi lên một mùi lửa đốt. Được rồi, chúng ta đi vào trước nhìn xem, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba người cùng một chỗ hướng phía khách sạn đi đến. Mới vừa vào cửa, xa hoa đại sảnh đập vào mi mắt, thủy tinh đèn treo sáng chói chói mắt, thảm đỏ trải đất, hai bên bày đầy hoa tươi và khí cầu. Tiến hội sảnh cổng, chỉ có chút ít mấy người bày cái bàn, tựa hồ là đang ký sổ. Cái giờ này tân lang đoán chừng còn tại vội vàng tiếp tân nương, chưa kịp tới tiếp khách. Lái xe khẩn trương hỏi, chúng ta không có thiếp mời chờ sau đó làm sao đi vào? Phương Dương cười nhạt một tiếng, cứ như vậy tiến. Ba người cứ như vậy nên ngang chiều đến phòng hội đi đến. Kết quả bước còn không có chưa mấy giây, liền nghe đến ký sổ người hô, ai đợi chút nữa, mấy người các ngươi xoái ca là Tân Lang bằng hữu sao?
Ngang đúng.
Tân Lang bạn học thời đại học, đặc điệu từ nơi khác chạy tới. Ký sổ nghe vậy lộ ra nhiệt tình tiêu dung, nguyên lai là Chu Bân đồng học à, tới tới tới, bên này đăng ký một chút tiền biếu. Lái xe biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Phương Dương một thanh đè lại bờ vai của hắn, từ trong túi móc ra một xấp tiền giấy. Ký sổ lập tức nhãn tình sáng lên, nhìn chí ít có mấy ngàn. Nhưng mà Phương Dương cũng không có đưa trước đi, mà là ngay trước mặt mọi người bắt đầu kiếm tiền, 1.2, 3, 30. Thấy thế, ký sổ vừa mới chuẩn bị hạ bút viết 3.000. Kết quả Phương Dương nhưng từ bên trong rút ra một chương 10 khối bảy trên bàn, nhàn nhạt tới câu, Phương Dương, theo lễ 1.000. A, tính tiền nhìn xem trên bàn 10 khối, trong lúc nhất thời hoài nghi mình có phải hay không lỗ thay ngay lầm, ngượng bức tới câu, ngươi đây là 10 khối a? Như thế nào là 1.000 đâu? Phương Dương bình tĩnh trả lời, Tân Lang thiếu ta 990, thêm cái này 10 khối, vừa vặn 1.000.
Cái này
không tốt lắm đâu. Nếu không chính ngươi cùng Tân Lang đi nói,
không có việc gì, ngươi ghi lại là được rồi, quay đầu hắn muốn hỏi lên, ngươi liền để hắn tìm ta.
Nói xong thuận tay cầm lên hai bao khói nắm lên một thanh hạt dưa hướng trong túi thăm dò. Cái này thao tác đừng nói ký sổ, liền ngay cả thợ quay phim cùng lái xe đều thấy choáng mắt. Ký sổ sửng sốt một lát, cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, một bên ký sổ một bên kêu lên, Tân Lang đồng học Phương Dương theo lễ 10 khối, Tân Lang thiếu 990, nhớ 1.000. Chỉ một thoáng, tiến hội sảnh vốn cũng không nhiều tân khách, nghe được cái này một cuống họng tất cả đều sợ ngây người, cả đám đều hiếu kỳ nhìn lại. Vốn cho rằng chỉ có Phương Dương một người là kỳ hoa, ngay tại ký sổ ghi chép hoàn tất về sau nhìn về phía thợ quay phim hai người, còn không đợi hắn mở miệng. Phương Dương trực tiếp mở miệng nói, không cần hỏi, Tân Lang cũng thiếu bọn hắn tiền, ký sổ 1.000 đi.
Cái này,
ký sổ nhìn một chút ba người, cũng minh bạch nhiều lời vô ích, chỉ có thể lắc đầu chuẩn bị ký sổ.
Chờ một chút,
lại sao thế rồi? Phương Dương gặm một ngụm hạt dưa giải thích nói, là như vậy, Tân Lang thiếu ta cái này 2K môn tương đối nhiều, một cái 2.000, một cái 3.000, tính cả theo lễ 1.000, ngươi lại cho hai người bọn họ 3.000 là được rồi. Nghe nói như thế, ký sổ triệt để mơ hồ. Cười khổ trả lời, ta chính là cái ký sổ, giữa các ngươi nợ nần ta không có cách nào làm à, nếu không ngươi vẫn là cho Tân Lang gọi điện thoại đi.
Được rồi Phương Dương khoát khoát tay, nội tâm thầm than một tiếng, hắn cũng biết muốn từ nơi này làm ít tiền là không thực tế.
Ngươi liền cho bọn hắn ký sổ 1.000 đi, đến lúc đó chính chúng ta cùng Tân Lang nói.
Được thôi.
Ký sổ bất đắc dĩ hỏi, còn không có nói cho ta các ngươi danh tự đâu. Lời này vừa nói ra, thợ quay phim sắc mặt cứng đờ, chủ động lui về sau lui, ngươi trước báo đi.
Nha.
Lái xe không có suy nghĩ nhiều, báo ra mình danh tự, Châu Ngựa.
Đây là tên là gì?
Ký sổ sửng sốt một chút.
Lái xe lung túng tiếu tiếu, cái này có cái gì kỳ quái, ta lên cái tên này thời điểm trên mạng còn không có Châu Ngựa cái này internet từ đâu.
Cũng thế.
Vậy còn ngươi?
Thợ quay phim lung túng tiếu tiếu, không ngừng bỏ đầu.
Phương Dương buồn hắn một chút, cha hỏi ngươi đâu, nhanh.
Ta cũng không cần nhớ đi.
Như vậy sao được đâu, mau nói đi, không phải liền là một cái tên à?
Cái này.
Tốt à.
Bia lì mạ.
Nói xong, thợ quay phim mặt tại chỗ liền đỏ lên.
Ký sổ cũng hứng ấm, lập tức để bút xuống phẫn nộ mà hỏi, ngươi làm sao mắng chửi người đâu?
Chương 06, không thích hợp.
Không có a.
Thợ quay phim vội vàng khoát tay giải thích, tên của ta liền gọi bia lì mạ.
Ngươi còn mắng.
Phương Dương cũng không nhịn được sâu kín mở miệng nói, huynh đệ, không sai biệt lắm là được rồi.
Ta không có a.
Thợ quay phim biểu lộ nhìn xem đều muốn khóc, kiên trì giải thích nói, khi còn bé nhà ta mở cái nhỏ bia nhà máy, tự sản tự tiêu. Tại chúng ta nơi đó có một loại sinh trưởng tại trong núi lớn thực vật, gọi lê tê dại mạch, có thể gia công thành bia. Bởi vì bia lì mạ nuôi ta người một nhà, cho nên cha mẹ ta quyết định lên cho ta cái tên này.
Ký sổ nhìn xem thợ quay phim chân thành khuôn mặt, mí mắt không tự chủ kéo ra. Hắn cũng không biết đến cùng phải hay không chửi mình.
Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo kinh nghi thanh âm, "À, Châu Ngựa, sao ngươi lại tới đây?"
Lái xe quay đầu xem xét, chỉ tu sửa làng Chu Bân mặc dạng chó hình người đi tới, trên mặt lộ ra sáng sủa thiếu dung.
"Ngươi đến cũng không nói với ta một tiếng, thật là.
Còn cho cái gì tiền biếu a, chúng ta quan hệ thế nào, người tới không được sao?"
Nhưng mà một giây sau, ký sổ u tới câu, "Tân Lang ngươi tới bởi bạn, ba người bọn hắn đều nói ngươi thiếu bọn hắn tiền, cho nên dùng trướng chống đỡ tiền biếu."
Nghe nói như thế, Chu Bân sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trở về giới cười một tiếng, "Ai nha, bao lớn chút chuyện nha.
Người đến là được, không có quan hệ."
Sau đó nhìn về phía Phương Dương hai người cười hỏi, "Đây là
ngươi mang tới bằng hữu?"
Châu Ngựa nhẹ gật đầu, trong lòng do dự muốn hay không trực tiếp mở miệng đòi tiền, nhưng lại phát hiện Phương Dương căn bản không có ý lên tiếng, dứt khoát liền ép xuống.
Chu Bân thấy thế trong lòng cũng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra.
Nguyên bản hôn lễ căn bản không có ý định mời Châu Ngựa, chính là sợ hắn đột nhiên xách lúc trước lừa gạt chuyện tiền bạc, vạn nhất đem hôn lễ làm hư, vậy liền xong đời. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể cười làm lành mặt, nếu là Châu Ngựa bằng hữu, kia chính là ta bằng hữu.
"Đúng, hai cái huynh đệ thích uống cái gì?
Đêm nay ta chuẩn bị rượu đế, rượu đỏ, bia đồ uống, cái gì cần có đều có."
Phương Dương không quan trọng đúng bài, tùy tiện.
Ngay sau đó một bên thợ quay phim mặt không thay đổi tới câu, "Ta uống bia lì mạ, ngươi cái này có sao?"
"A."
Chu Bân tại chỗ ngây ngẩn cả người.
Thổi phun một tiếng, một bên ký sổ trước cười phun tới, vội vàng giải thích nói, "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hắn không phải đang mắng ngươi. Hắn là nói một loại dùng lê tê dại mạch chế ra bia."
Ác Ác Chu Bân nụ cười trên mặt cứng đờ, cười khăn nói, cái này thật đúng là không có. Kia cái gì? Ta còn có chuyện khác phải bận rộn, các ngươi ăn ngon uống ngon. Ngang nói xong liền vội vã đi, nếu có thể, hắn đời này đều không muốn lại nhìn thấy châu ngựa, đương nhiên cũng bao quát thợ quay phim. Phòng trực tiếp dân mạng cũng bị tình cảnh vừa nãy cho cười rút. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Tại chúng ta cái kia bình thường uống bia lì mạ thời điểm đều sẽ phối hợp dơ chân bún gạo, còn có măng xào thịt, nghĩ thể nghiệm một chút, đến chúng ta bên này chơi, lão bản hỏi ngươi uống chút gì không, ngươi trực tiếp nói cho hắn biết ta uống bia lì mạ, hắn tự động sẽ cho ngươi an bài phần món ăn. Cho mọi người phổ cập khoa học một chút, lê cây dại mạch là một loại sinh trưởng tại trong núi lớn thực vật, trải qua 3 cái chu kỳ bồi dưỡng, sẽ ở hạ thiên nở hoa, tục xưng lê cây dại mạch bánh qua trèo. Gia công sau liền có thể đạt được thuần khiết khẩu vị bia lì mạ, nếu như lại thêm vào hạt vừng, liền gọi lê tê dại mạch tê dại bia, nếu như sản xuất thời gian quá dài, lại xưng là lê tê dại mạch lao ma bia. Ngay tại vừa rồi, ta cùng sát vách bàn nói khoác bọn hắn không uống qua loại bia này, khoan hãy nói bệnh viện wifi vẫn rất trôi chảy. Tân Lang, cảm giác hắn đang mắng ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Mắt thấy Tân Lang cũng không nói gì thêm, ký sổ đành phải ghi lại thợ quay phim cùng lái xe danh tự, sau đó hô lớn một tiếng, Tân Lang đồng học, châu ngựa, bia lý mạ cắt theo lễ 1000, ký sổ 2000. Như thế một hô, tiến hội sảnh người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Phương Dương vô vô hai người bà bay, thất thần làm gì, cầm gói a, không cần thị phí. A nha. Hai người riêng phần mình cầm lấy hai bao khói nhét vào túi, cùng nhau đi vào yến hội sảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, thủy tinh đèn treo đem toàn bộ không gian chiếu lên vàng son lộng lẫy. Hàng trăm tấm cái bàn sắp hàng chỉnh tề, mỗi tấm trên bàn đều bày biện kẹo mừng hộp cùng mấy đĩa hạt dưa đậu phộng, chỉ bất quá bây giờ chỉ có ba lượng đám người ngồi cùng một chỗ gặm hạt dưa chơi điện thoại, ngay cả giao lưu thanh âm đều rất nhỏ. Sân khấu chính giữa treo cự phúc LED bình phòng, tuần hoàn phát hình Tân Lang Tân Nương ảnh chụp cô dâu. Sân khấu hai bên bày đầy hoa tươi, thảm đỏ từ cổng một mực trải ra trước sân khấu. Làm người khác chú ý nhất là sân khấu bên trái cái kia cao 2 mét trong suốt hồng thủy tinh. Bên trong vậy mà chỉnh tề mã lấy một sấp sấp trăm nguyên tờ, nhìn ra chí ít có 50 vạn. Tiền mặt phía trên còn bày biện 6 cái mở ra màu đỏ hộp trang sức, dây chuyền vàng, kim thủ vòng tay tại bắn dưới đèn chiếu lấp lánh. Trừ cái đó ra còn có giấy tờ bất động sản, xe lục bảng các loại hiện lộ rõ ràng tài lực đồ vật, nhìn thấy người trợn cả mắt lên. Mà tại thủy tinh phía trên, thình lình viết Tân Lang lễ hỏi vài cái chữ to. Lái xe thấy cảnh này tại chỗ tức giận đến răng cắn khanh khách vang, phẫn nộ gầm nhẹ nói, mẹ nó, hắn vậy mà có tiền như vậy, lại không chịu trả ta tiền, ta thật sự là dữ. Sau đó nhìn về phía Phương Dương, làm sao bây giờ? Muốn hay không hiện tại xông đi lên trực tiếp đem tiền cướp đi? Nhưng mà đối mặt lái xe ánh mắt mong đợi, Phương Dương mắt nhìn thẳng nhìn xem sân khấu, cho mày, không thích hợp. Không thích hợp. Ngươi cũng cảm thấy. Hắn rõ ràng có tiền. Không phải ý tứ này. Phương Dương lắc đầu, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, hôn lễ này chỉ sợ không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Lái xe sắc mặt cứng đờ, vội vàng hỏi, thế nhưng là ta. Phương Dương chỉ trên sân khấu đứng đấy hai cái Âu phục đại hán, ngươi cảm thấy ngươi đánh qua hai người bọn họ sao? Ê! Đánh! Đánh không lại! Đó không phải là... Không muốn phức tạp. Lái xe bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn về phía bên phải cái bàn, nơi đó trưng bày chính là nhà gái đồ cưới. Một cái giấy tờ bất động sản phóng đại chiếu phiếu tại khung hình bên trong, bên cạnh đứng thẳng tấm bảng hiệu viết trung tâm thành phố 120 bình phòng cưới một bộ. Xe BMW đút chìa khóa bày ở trong suốt biểu hiện ra trong hộp, phía dưới đánh dấu ít năm đỉnh cuối bảng. Trừ cái đó ra còn có một số kim ngân khí vật, nhìn nhà gái điều kiện gia đình xác thực coi như không tệ. Chúng ta ngồi đây. Lái xe nghi ngờ hỏi. An vị cái này. Phương Dương chỉ vào bên cạnh cái bàn giải thích nói, vị trí này khoảng cách cổng gần. Vì sao? Thợ quay phim không hiểu hỏi, là vì thuận tiện chạy trốn sao? Phương Dương lườm hắn một cái, ngươi hiểu cái đơ chúng ta ngồi tại cái này có thể rõ ràng nghe được ký sổ hết thẻ thu nhiều ít tiền biếu, đến lúc đó đòi nợ trong lòng không thì có đêm à. Lời này vừa nói ra, lái xe bừng tỉnh đại ngộ, đúng. Là nên ngồi cái này. Vậy thì tốt. Nhớ lễ hỏi nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Được, không có vấn đề. Cứ như vậy, ba người ngồi trên ghế một bên uống trà một bên gặm hạt dưa, thuận tiện nghe một chút bắt quái nhớ ghi nợ. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, càng ngày càng nhiều người đuổi tới hôn lễ hiện trường. Lái xe trên mặt dần dần biến phấn khởi. Ngắn ngủi hơn một giờ thời gian, chỉ là tới tân khách liền đã cho hơn 5 vạn tiền biếu. Cũng không biết bọn hắn đây là cái gì quy củ, nam nữ song phương tiền biếu vậy mà đặt chung một chỗ. Phải biết hiện tại yến hội sảnh ngay cả một nửa cũng còn không có ngồi xuống đâu. Chiếu tiến độ này xuống dưới, chỉ là tiền biếu đều có thể thu mười mấy vạn. Nói cách khác, lái xe tiền chỉ ít có rơi vào, cái này khiến hắn có thể nào không vui. Thẳng đến 5 giờ khoảng chừng, giờ cao điểm đến. Đại lượng tân khách đúng hạn mà tới. Tân Lang Chu Bân cười ha hả đứng tại cổng đón khách. Trong phòng yến hội chỗ ngồi cũng dần dần ngồi đầy, liền ngay cả Phương Dương bọn hắn bàn đều ngồi không ít cùng châu ngựa nhận biết bằng hữu. Hiện trường tiếng người huyên áo, vô cùng náo nhiệt, rất khó tưởng tượng, một cái lao lại còn có thể như thế đường hoàng tổ chức long trọng như vậy hôn lễ. Đúng lúc này, Phương Dương chú ý tới một cái kỳ quái chi tiết. Hắn phát hiện Tân Lang đang nên tiếp tân khách lúc kết thân thích thái độ mặc dù rất nhiệt tình nhưng lại để lộ ra một vòng cổ quái. Tỷ như vừa rồi, tại cùng một cái tự xưng nhị thúc nam tử trung niên nắm tay, hai người mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng lúc bắt tay rõ ràng chần chờ một chút, giống như là lần thứ nhất gặp mặt. Nếu như Tân Lang lâu dài không ở nhà, loại tình huống này cũng bình thường. Có thể nhất làm cho Phương Dương xem không hiểu chính là, Tân Lang cha mẹ toàn bộ hành trình đứng ở một bên cười làm lành mặt, bị động nắm tay, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện qua. Cái này kỳ quái. Theo lý thuyết có thể tới tham gia hôn lễ, cơ hồ đều là người đời trước tỉnh. Bọn hắn đều là hướng về phía tân lang cha mẹ tới, cho nên tự nhiên cùng phụ mẫu quen thuộc hơn một chút. Loại này ngày đại hỉ, chính là lại trầm mặc ít nói lao nhân, cũng sẽ biến sáng sủa rất nhiều, không ngừng dâng thuốc lá giao lưu. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại biểu hiện theo tới tân không thế nào quen dáng vẻ, nhìn Phương Dương nhíu chặt mày. Trừ đó ra, những cái được gọi là thân thích khi tiến vào yến hội về sau, vậy mà đều ăn ý tìm chỗ ngồi xuống, không ngừng ăn uống vào, thậm chí có một bản vậy mà bởi vì hạt dưa phân phối không đồng đều, kém chút đánh nhau. Nếu không phải tân lang nhanh lên đi trấn an, cái bản đều muốn sốc. Chỉ có như vậy, cũng là vụng trộm cho hai người lắp bao thuốc mới trấn an xuống dưới. Mắt nhìn thấy thời gian lại qua hơn nửa giờ, trong đại sảnh tiền ồn ào càng lúc càng lớn, cùng chợ bán thức ăn, không ngừng có người đang kêu to làm sao còn không lên đồ ăn, cái bản bị đập ba ba bang. Cái này không phải tới tham gia hôn lễ, không biết còn tưởng rằng là tới quấy rối. Cũng may lúc này hôn lễ người chủ trì kịp thời đi đến sân khấu, cầm ống nói lên cười hô, tôn kính quý khách, các bằng hữu thân ái, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người tới tham gia. Làm mịp rổ phồn thanh âm thuật ám ly chuyển hướng toàn bộ yến hội sảnh, hiện trường dần dần yên tĩnh trở lại. Tại người chủ trì chuyên nghiệp khống tràng dưới, không khí hiện trường cũng dần dần khá hơn. Rất nhanh liền đi tới tân nương ra sân khấu. Cửa lớn màu trắng vừa mới mở ra, tân nương thân mang trắng nõn như tuyết áo cưới, tại phụ thân đồng hành, từng bước một đi hướng tân lang. Chỉ bất quá nhìn kỹ có thể phát hiện, tân nương bụng lại có chút hở ra. Ở sau lưng nàng còn đi theo hai người bạn đường, một cái váy dài trắng, một cái màu hồng váy dài, nhìn là lạ. Phòng trực tiếp dân mạng nhìn xem cái này thịnh đại hôn lễ, từng cái nhịn không được tại bình luận khu điên cuồng thảo luận. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Mặc dù kiểu Tây hôn lễ không có chính thức rung động, nhưng cũng rất lãng mạn, chờ ta kết hôn ta muốn làm cái lao thức hôn lễ, đến lúc đó để cho ta cha cho ta để lên tới. Cưới lao bà rất trọng yếu, cưới đúng, ngươi tặng hắn một cái, nàng đều cho là ngươi bị cảm. Cưới sai, ngươi treo ngược, nàng đều cho là ngươi tại nhảy dây. Nhìn xem trực tiếp, ta đột nhiên cảm giác hôm nay cục gạch phá lệ phòng tay, đường cái đối diện làm bùa hựa ỉ nhỉ vẫn như cũng là ta xa không thể chạm động, gió nhẹ thổi qua khuôn mặt của ta rất mê mang, ta hy vọng dường nào có một vị phú bà có thể xem thấu ta tất cả cậy mạnh, để cho ta vào ở nàng cái kia 5000 bình buồn tim. Hà Nội địa đôi kỳ thắng hạng, phòng chi cho bay, cưới chi lễ hỏi, học chi khu phòng, em bé chi uy hiếp, y chi lấy mạng, cực khổ chi không ngừng, lương chi bất lực, an chi hung ác sống. Thanh tỉnh điểm đi, các minh đệ, không muốn chỉ thấy mặt ngoài phong quang. Ngươi tưởng tượng một chút, nếu như một số năm về sau ngươi kết hôn, hài tử rất phiền, lao công chỉ là kết nhóm sinh hoạt người, mỗi ngày nhìn xem cái kia không có tình cảm người, như là cái xác không hồn, hài tử ăn ở ai cần ngươi lo, không nghe lời muốn ngươi dạy, lúc kia ngươi sẽ hối hận hay không? Hôm nay không có điểm mở mi ạ vạ tạ phát một câu, ở đây sao? Cà ca. Lái xe ngồi ở một bên răng cắn khanh khách vang, thấp giọng nổi giận mắng, lao bà của ta đang ở nhà bên trong có gấp, hắn lại cưới cái lao bà xinh đẹp như vậy, dựa vào cái gì? Phương Dương nhận đồng nhẹ gật đầu, không thể không nói tân nương bản thân dài liền rất xinh đẹp, lại phối hợp một thân áo cưới, nhìn mắt người đều thẳng. Mắt nhìn thấy hôn lễ sắp tới trọng yếu nhất không, trao đổi chiếc nhẫn. Lái xe gấp, đội vàng nhìn về phía Phương Dương dò hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta còn không lên đi sao? Phương Dương xem xét hắn một chút, ngươi đi lên làm gì? Đòi tiền a? Chính là muốn tại nhất chú mục thời điểm đi đòi tiền, hiệu quả không phải càng tốt sao? A Phương Dương cười nhẹ lắc đầu, nguyên bản ta xác thực có quyết định này, nhưng bây giờ, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi nếu là thật đi lên, cơ bản không có khả năng muốn tới tiền. Vì cái gì? Cái kia. Vậy chúng ta lúc nào muốn, một hồi sẽ qua liền kết thúc a. Không nóng nảy. Phương Dương khỏe miệng có chút dương lên, ngươi yên tâm đi, hôm nay cái này nợ, chắc chắn phải có được. Nghe nói như thế, lái xe tâm thần chấn động, kinh ngạc hỏi, thật sao? Ngươi có nắm chắc? Làm thế nào? Phương Dương khoát tay áo, nhìn xem là được, một hồi món ăn lên nhớ kỹ ăn nhiều một chút. A Gáp nương theo lấy chiếc nhẫn trao đổi hoàn tất, người chủ trì hô to một tiếng mọi người ăn ngon uống ngon, hôn lễ nghi thức triệt để kết thúc. Sớm tại bên ngoài chờ đợi phục vụ viên cấp tốc đẩy toa ăn tiến đến lần lượt mang thức ăn lên. Phương Dương nhìn xem cái kia từng đạo tiệc lên bàn chảy nước miếng đều muốn chảy xuống, cầm lấy đũa bắt đầu tạo. Lái xe nguyên bản còn có chút phiền muộn, nhưng tại nhìn thấy bên cạnh hai người quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ về sau, lại cũng bị lây nhiễm cùng theo ăn uống thả cửa bắt đầu. Ba người tướng ăn cho ngồi cùng bàn những người khác nhìn ngây người. Cũng may món ăn hôm nay vẫn là rất phong phú, ăn vào một nửa Phương Dương liền đã ăn bao bao, chỉ có thể nhìn còn lại tiệc dương mắt nhìn. Đúng lúc này, người chủ trì vẻ mặt tươi cười đi bên trên sân khấu, trên tay cầm lấy một cái túi lớn, bên trong đầy đủ loại hoa. Các vị thân bằng hảo hữu nhóm, tiếp xuống tiến vào chúng ta chuyển động cùng nhau câu, ta muốn mời một chút khách quý lên đài chuyển động cùng nhau biểu diễn tiết mục, mọi người có thể nô nước tấp nập báo danh, đi lên liền có phần thưởng nha. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt náo nhiệt. Đặc biệt là tiểu hài tử cùng một chút tuổi trẻ muội tử, khi nhìn đến hoa hoa về sau, kích động không ngừng kích động bên cạnh đại nhân hoặc bạn trai lên đài biểu diễn tiết mục. 10 giây ngắn ngủi không đến, dưới đài liền có vô số người nhấc tay. Người chủ trì tùy tiện kêu mấy người lên đài, bắt đầu biểu diễn tiết mục. Khoan hay nói, không hổ là chuyên nghiệp làm hôn khánh, tiết mục hiệu quả phi thường tốt, hiện trường người xem bị đùa cười ha ha. Theo cái thứ nhất tiết mục sắp kết thúc, Phương Dương đột nhiên đứng dậy. Thợ quay phim liền đội vàng đứng lên đi theo, lái xe cũng đội vàng hỏi, người muốn đi đâu? Phương Dương khoát tay áo, người ngay tại cái này đợi, một hồi liền biết. Chương 07, ta nguyện ý. Cái này. Lái xe đứng tại chỗ sửng sốt một lát. Tại trong ánh mắt của hắn, Phương Dương trực tiếp hướng phía sân khấu cái khác đài điều khiển đi đến, cùng nhân viên công tác bắt đầu giao lưu. Rất nhanh, nhân viên công tác đứng dậy, bước nhanh đi đến người chủ trì bên người dị hai vài câu. Người chủ trì nhãn tình sáng lên, sáng sủa cười nói cho mọi người một tin tức tốt. Hiện trường có một vị soái ca chủ động cho mọi người hiến ca một bài, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hắn. Theo tiếng vỗ tay vang lên, Phương Dương ung dung đi đến sân khấu, giơ lên mịt rộ phồn nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp xuống, ta muốn hiến hát một bài khách quý. Vừa dứt lời, dầm dầm lại là một trận tiếng vỗ tay vang lên. Nhìn xem Phương Dương cái kia anh tuấn khuôn mặt, không ít người đều lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ghi chép video. Ngay sau đó, toàn bộ yến hội sảnh ánh đèn đột nhiên tối xuống, chỉ còn một chùm truy quang đánh vào trên người hắn. Nương theo lấy khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên, Phương Dương nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Vài giây đồng hồ về sau, khi hắn mở miệng hát ra câu đầu tiên ca tử, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh. Sau khi chia tay thứ mấy cái mùa đông, hôm nay là ngày nào trong tuần, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới ngươi. Ngươi đột nhiên xuất hiện tin nhắn, để cho ta trở tay không kịp. Tại hệ thống kỹ năng ra chỉ dưới, Phương Dương thanh âm phảng phất mang theo ma lực, thanh tịnh trong suốt lại bao hàm thâm tình, mỗi một cái âm phủ đều tình chuẩn địa đập nện đang người nghe trong lòng. Nguyên bản còn có không ít người căn bản không thèm để ý tiếp tục ăn cơm nói chuyện phiếm, đang nghe tiếng ca thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhao nhao để đua xuống, quay đầu nhìn về phía sân khấu. Khi tất cả người đều thay ngươi vui vẻ, ta lại mới ngốc ngốc thanh tỉnh. Nguyên lai sớm đã có người vì ngươi làm theo yêu cầu áo cưới. Nghe cái này kỳ quái ca tử, tất cả mọi người trong lòng không khỏi phát lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này xoái ca, chẳng lẽ lại là tân lương, bạn trai cũ? Sau khi bộ phận cao trào tiến đến, tất cả mọi người bị cái kia thâm tình tiếng nói lây nhiễm, triệt để bị kéo vào một đoạn thương cảm tình yêu trong chuyện xưa. Cảm tạ ngươi đặc biệt mời, tới chứng kiến tình yêu của ngươi, ta thời khắc nhắc nhở mình, đừng trốn tránh, cầm thiệp cưới từng bước một đến gần. Hắn bố trí tỉ mỉ sân bãi, đáng tiếc đây là thuộc về ngươi phong cảnh, mà ta chỉ là khách quý. Ta buông xuống tất cả hồi ức, đến thành toàn tình yêu của ngươi. Trên đài Phương Dương cũng không biết chưa phát giác bên trong hoàn toàn vùi đầu vào trong tiếng ca, ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Cả người tựa như là võ hiệp phim truyền hình bên trong thiên nhân hợp nhất. Hắn tiếng ca như một trận ôn nhu gió, nhẹ nhàng phất qua lòng của mỗi người dây cung, nhưng lại giống mãnh liệt phong bạo, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào hồi ức vòng xoáy. Đào ra bọn hắn chôn giấu dưới đáy lòng cố sự, sau đó lại phóng đại, mãnh liệt phát tiết ra. Không ít tuổi trẻ nữ hài thậm chí là nam hài, khóe mắt nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Tại tình cảm thế giới bên trong, không có thua cùng thắng, bỏ qua, khả năng chính là cả một đời, nhưng đã từng đã yêu nhau, vậy liền nhất định từng có mỹ hảo. Tại lúc này, loại này mỹ hảo bị Phương Dương tiếng ca không ngừng phóng đại. Làm lần thứ hai cao trào lần nữa tiến đến, những cái kia đắm chìm trong hồi ức người, cảm xúc triệt để bộc phát. Khi tất cả người đều thay ngươi vui vẻ, ta lại mới ngốc ngốc thanh tỉnh. Nguyên lai giữa chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Hôm nay ngươi an diện đến phá lệ mỹ lệ. Cái này đẹp đã từng ôm vào trong ngực. Đáng tiếc đây là ngươi cùng hôn lễ của hắn, mà ta chỉ là khách quý. Nơi hẻo lánh bên trong, một người mặc màu hồng lễ phục nữ hài đột nhiên che miệng, bả vai run rẩy dữ dội bắt đầu. Run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng bấm một cái mã số, "Uy, là ta. Ta rất nhớ ngươi." Ba một vị nam tử trung niên hung hăng cho mình một bàn tay, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, có lỗi với chuyện như vậy không phải ví dụ, mà là rất nhiều. Sân khấu hai bên, ngay cả phụ trách ánh đèn âm hưởng nhân viên công tác đều vong bản mất công nhân viên trước làm, từng cái ngây ra như phong địa đứng tại chỗ. Thẳng đến một khúc kết thúc, hiện trường yên tĩnh như chết, chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng khóc lóc. Nhưng ngay sau đó, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Các tân khách tự phát đứng lên vỗ tay, trong mắt tán thưởng căn bản không còn che giấu. Phòng trực tiếp dân mạng cũng nghe ngây người, cho tới giờ khắc này, bình luận khu nổ tung. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Phương Dương hát ra quả phụ yêu thương, nam bảo đảm hộ mê mang, lưu manh tình mịch, thẳng nữ hối hận, phụ nữ đã lập gia đình ủy khuất cùng tuyệt vọng, về hưu cán bộ kỳ cựu đối thư ký không bỏ, đồng thời cũng hát ra bố lạc phân cũng không cầm được đau. Thật hâm mộ các ngươi có nhiều như vậy tê tâm liệt phế tình cảm kinh lịch, không giống ta, may mắn ta xấu xí, không có trải qua các vị yêu hận tình cũ. Bài hát này hậu tình quá lớn. Nghe ta làm một cước chân ga, lái đến mối tình đầu cửa nhà, lại quên nàng dâu còn tại tay lái phụ. Mới vừa lên nhà vệ sinh không có giấy, đột nhiên nghe được bài hát này, đã cảm thấy nhân sinh không có cái gì khảm qua không được, không trả sát, mang tự tin đi ra ngoài, cho tới bây giờ đều không có tự tin như vậy qua, cảm ơn ngươi. Nghe bài hát này, để cho ta nhớ tới lao bà của ta thật rất hiểu chuyện, biết ta áp lực lớn, chạy theo người khác. Tiếng vỗ tay trọn vẹn vang lên hơn 10 giây đều không có kết thúc. Đứng tại dưới đài lái xe cùng thợ quay phim đã sớm sợ ngây người. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo đột một tiếng hò hét nổ vang toàn bộ hôn lễ hiện trường. Ta nguyện ý. Chỉ gặp dưới đài không biết khi nào xuất hiện tân nương thân ảnh. Nàng mặc một thân màu trắng bay xa, một thanh giật xuống đầu xa, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc xông lên sân khấu. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Tân nương lệ rơi đầy mặt địa bắt lấy Phương Dương tay, âm thanh run rẩy nói, nguyên lai ngươi như vậy yêu ta. Ta hối hận, ta chân chính muốn gả người là ngươi. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Không phải. Phương Dương một mặt ngậm bức địa đứng tại chỗ, đại não có chút đứng máy. Thợ quay phim cùng lái xe cũng nhìn ngậm, mẹ nó, để ngươi đến đòi nợ, ngươi đến cướp cô dâu. Kia cái gì? Phương Dương vội vàng rút ra chính mình tay giới cởi hạ, ngươi khả năng tính sai. Không có. Ta không có tính sai. Ta biết, ngươi vì ta, đặc địa đi chỉnh hình đúng hay không? Trương Hạo. A tại Phương Dương kinh ngạc ánh mắt bên trong, tân nương một thanh ôm Phương Dương, làm bộ liền muốn đích thân lên tới. Cái này có thể cho hắn bị hủ, dùng sức trốn về sau. Cũng may lúc này, tân lang rốt cục nhìn không được, hét lớn một tiếng, các ngươi đang làm gì? Chu Bân nổi trận lôi đình địa xông lên sân khấu, một thanh lôi ra tân nương nhìn về phía Phương Dương hỏi, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Ta nhìn ngươi là châu ngựa bằng hữu mới tốt tầm chiêu đánh ngươi, ngươi đến nện ta chẳng tử. Dưới đài tân khách tất cả đều há to miệng, từng cái giơ tay lên cơ ghi chép video. Cuộc hôn lễ này nghiễm nhiên biến thành cỡ lớn ăn dưa nhà trường. Ngay tại lúc đám người coi là Chu Bân sẽ mắng to tân nương không muốn mặt thời điểm, hắn lại thái độ khác thường cưỡng ép gạt ra một vòng tiêu dung, ngựa khi ôn nhu quyền, tiểu nhã, hôm nay là chúng ta kết hôn thời gian, đừng làm rộn được chứ, cùng ta xuống dưới. Chu Bân. Tân nương bênh vang đắc ý chỉ vào tân lang gào thét, ta quyết định. Ta không muốn cùng ngươi kết hôn, ta muốn cùng hắn đi. Ta cùng ngươi hôn lễ hủy bỏ. Nghe nói như thế, Chu Bân trực tiếp khí cười. Một mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía dưới đài nhạc phụ nhạc mẫu, cha mẹ. Nhà gái phụ mẫu sắc mặt tái xanh mắng đứng lên, nhạc mẫu tay run run chỉ hướng sân khấu, tiểu nhã, ngươi điên rồi sao? Cho ta xuống tới. Tân nương quay đầu kiên định trả lời, mẹ, ta tìm tới chân ái. Ngươi không nên chúc phúc ta sao? Ngươi, mặt của ta cho ngươi mất hết. Cha vợ khí thẳng dậm chân, bị nhiều như vậy thân thích chế giễu, hắn muốn tự tử đều có. Giờ phút này, Phương Dương thật giống như một cái quần chúng, đứng ở một bên nhìn say sương ngon lành, hoàn toàn quên hắn cũng là nhân vật chính một trong. Mắt thấy tân nương chấp mê bất độ, nhạc phụ nhạc mẫu không làm, Chu Bân cảm xúc cũng triệt để mất khống chế. Tháo ra cả bạn, điên cuồng mà quát, tốt, đi. Đã các ngươi đều không cần mặt, vậy ta cũng không quan trọng. Các vị, các ngươi biết tiện nhân kia vì cái gì vội vã kết hôn sao? Bởi vì nàng mang thai, nàng bụng con hoang không biết là ai, để cho ta tới tiếp quận, ngươi làm ta thật cái gì cũng không biết sao. Ở bên ngoài không biết cùng nhiều ít cái nam nhân ngủ qua, hiện tại tùy tiện đến cá nhân, ngươi liền theo chạy, thủy tính dương hoa đều không đủ lấy hình dung ngươi. Hoa chỉ một thoáng, toàn trường một mảnh ồn ào. Các tân khách xôi trào, tiếng nghị luận liên tiếp. Ngoa tào, đây cũng quá kình bạo đi. Ta liền nói tân nương bụng nhìn có chút phình lên. Hôn lễ này vé vào cửa đáng giá, quá đáng nghiền. Nghe dưới đài tiếng nghị luận, nhạc phụ nhạc mẫu tại chỗ cảm xúc sụp đổ tức giận đến kém chút ngất đi. Tân nương thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, phẫn nộ quát, ngươi chính là thứ tốt gì sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng ta khuê mật Hiểu Vân ở giữa điểm này phá sự? Ta rõ ràng cho nàng phát màu hồng phù dâu quần, nàng nhất định phải xuyên cùng tân nương đồng dạng màu trắng lễ quần, nói cái gì bạn trai cũng ở đây, muốn kinh diễm một chút hắn. Nếu không phải bằng hữu của ta vụng trộm nói cho ta nàng phát đầu ta nhìn không thấy vòng bằng hữu, ta còn kém chút liền thật tin. Sau đó nhìn về phía các tân khách, cười lạnh một tiếng, các ngươi biết biết cái gì sao? Mặc áo cưới tham gia qua hôn lễ của ngươi, có phải hay không coi như gả trò qua ngươi? Tê toàn trường lại là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cái này không phải tới tham gia hôn lễ, rõ ràng là đến xem cỡ lớn xé bức hiện trường. Tiết mục một lần so một lần kinh bạo, một lần so một lần phá vỡ tam quan. Không phải sao? Phương Dương phòng trực tiếp cái này một hồi nhân khí nổ. Từ xế chiều hơn 5000, nhảy lên vọt tới hơn 2 vạn. Liên cái này góc trên bên phải số lượng còn tại điên cuồng tăng trưởng. Đám dân mạng nhìn xem như thế đặc sắc vở kịch cả đám đều hưng phấn hỏng. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Quá nổ tung, ta làm sao cũng không nghĩ tới nhìn cái hôn lễ vậy mà nhìn thấy đặc sắc như vậy thì bản, nữ chính là cái Hải Vương cặn bã nữ tìm hiệp sĩ đồ vỏ, nam cũng là cặn bã nam, vẫn là cái lao lại, cái này hai đơn giản tuyệt phối à, đề nghị khóa kín. Ta cả đời làm việc thiện, giúp quả phụ gánh nước, giúp thiếu phụ giặt quần áo, giúp thiếu nữ mua 7 độ không gian, xoát đến cái này trực tiếp là lao phu hẳn là. Lên cấp 3 lúc đó, khai ban sẽ lúc, ban trưởng nửa đùa nửa thật nói, bây giờ nói yêu đương chính là cho người khác dưỡng lao bà. Ta cảm thấy rất có đạo lý, nhưng mà phía sau điếu ti đột nhiên kích động nói, lao bà của người khác, ngẫm lại đều hưng phấn à, ngày bình thường, trong hôn lễ đồ ăn ăn không sai biệt lắm liền có người muốn đi, nhưng là hôm nay, toàn bộ yến hội sảnh không ai đi, thậm chí cổng đều đứng đầy phục vụ viên, ngay cả đầu bếp đều xuất hiện, có thể thấy được người hoa thực chất bên trong chính là thích ăn dưa. Lúc này, dưới đài phù dâu cũng ngồi không yên, xông lên giận dữ hét, đúng, ta thừa nhận, ta phát, thế nào? Ngươi lại không yêu Chu Bân, còn để hắn làm hiệp sĩ đồ vỏ, nhà ngươi không phải liền là có chút tiền sao? Nếu là không có tiền, ai muốn ngươi? Ba tân nương một cái bàn tay hô đi lên. Phù dâu ngây người che đỏ lên mặt, ngay sau đó như là nổi điên cọp cái sông đi lên giống to, ngươi dám đánh ta? Ta liều mạng với ngươi. Lần này tốt, nguyên bản đối phun, trực tiếp thăng cấp thành sống mãi với nhau. Phương Dương lui về sau lui, nhìn gọi là một cái đã nghiền a làm kiểu tóc đều bị hao loạn thất bát ao, trên mặt riêng phần mình thêm ra mấy đạo vết chảo, váy liền con đều cho giật xuống một khối lớn băng gạc. Chu Bân sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là chủ động đi lên đem hai người cho lôi ra. Đừng đánh nữa. Thật vất vả đẩy ra hai nữ về sau, Chu Bân nhìn về phía tân nương nhíu nhíu mày ánh mắt bên trong ghét bỏ chợt lóe lên, nhưng vẫn là cưỡng ép đè xuống cảm xúc, kiên trì an ủi, tiểu nhã. Ta biết rõ bụng của ngươi bên trong hải tử không phải ta, có thể ta vẫn như cũ lựa chọn cùng ngươi kết hôn, đó là bởi vì ta yêu ngươi. Ngươi không thể bởi vì một cái không hiểu thấu xuất hiện người liền theo chạy, ngươi dạng này đúng lên ta sao? Nhạc mẫu nghe vậy vội vàng lên tiếng thuyết phục, đúng vậy a tiểu nhã, người ta Chu Bân đều như vậy, ngươi còn muốn như thế nào? Tranh thủ thời gian xuống dưới. Tân nương cho đến lúc này mới phát hiện Phương Dương không thấy, tìm kiếm khắp nơi về sau, cuối cùng trong góc tìm được hắn. Chu Bân vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói, không có mấy cái nam nhân có thể tiếp nhận đồ vỏ, ta cũng không tin hắn biết bụng của ngươi bên trong có hài tử, còn nguyện ý mang ngươi đi. Nghe nói như thế, tân nương biến sắc, nàng đương nhiên minh bạch đạo lý này. Nhìn thoáng qua Phương Dương, phát hiện hắn cũng không có lối ra giữ lại. Do dự một lát, cuối cùng chỉ có thể cô đơn đi xuống đài. Phương Dương nội tâm một trận muốn cười, hắn lúc đầu chỉ là dự định lên đài ác tâm một phen Chu Bân. Có thể bạn bạn không nghĩ tới tân nương là cái nữ hải vương, lại đem hắn xem như bạn trai cũ một trong. Đây là nói chuyện nhiều ít cái nam nhân a, mặt mù đến loại trình độ này. Theo tân nương xuống đài, phù dâu cũng đi theo xuống dưới. Chu Bân từ người chủ trì nơi đó cầm ống nói lên, mặt hướng các tân khách miễn cưỡng cười vui nói, có lỗi với các vị, hôm nay để các ngươi chế giễu, hôn lễ tiếp tục. Đang nghe hôn lễ tiếp tục về sau, hiện trường người xem cũng là sợ ngây người. Đều mẹ nó náo thành dạng này còn có thể tiếp tục, cái này hai nhà thật sự là kỳ hoa, nón xanh mang ra mũ sắt cảm giác. Nhưng mà người hữu tâm lại phát hiện, từ vừa rồi đến bây giờ, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngồi tại chủ bản tân lang cha mẹ vậy mà từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Theo lý thuyết phát sinh loại sự tình này, nhà bọn hắn mặt đều mất hết, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí tại chỗ từ hôn. Nhưng bọn hắn đâu, ngay cả biểu lộ đều không nhiều làm biến hóa, một mực cười ha hả, không ngừng uống rượu dùng nữa, phảng phất cùng cái khác, xem náo nhiệt ăn dưa, hoàn toàn không có quan hệ gì với mình. Chương 08, một trận âm mưu. Theo hôn lễ tại quỷ dị bầu không khí bên trong tiếp tục tiến hành, Chu Bân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hướng dưới đài đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người mặc đồ tây đen tráng hán lập tức hướng phương dương bầy quanh, tiên sinh, phiền phức cùng chúng ta đi một chút hậu trường. Thợ quay phim thấy thế lập tức gấp mắt, ngồi tại dưới đài lái xe cũng đội vàng đứng dậy muốn tới hỗ trợ. Có thể Phương Dương lại bình tĩnh địa khoát khoát tay, không có việc gì. Vừa vặn ta cũng có việc muốn tìm hắn đâu. Hậu trường phòng nghỉ, Chu Bân đã sớm đứng tại loại kia lợi. Khi nhìn đến Phương Dương lúc, ánh mắt bên trong lửa giận căn bản áp chế không nổi, Trương Hạo, ngươi muốn chết đúng không? A, ai? Phương Dương một mặt ngộp bức. Thợ quay phim cẩn thận nhắc nhở, hắn đang kêu ngươi. Ta. Úc Phương Dương trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, có chút dở khóc dở cười, ta nói ta không gọi Trương Hạo, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Bân bị Phương Dương cái kia không quan tâm bộ dáng cho khí cười, ngươi đem hôn lễ của ta làm hư, để cho ta tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt, hại ta kém chút toi công bận rộn, ngươi sẽ không cảm thấy cứ như vậy dễ dàng đi qua à? Phương Dương từ chối cho ý kiến núi bay, vậy ngươi muốn thế nào mà a thế nào? Đương nhiên là bồi thường tiền. Nói đi, ngươi dự định bao nhiêu tiền xong việc? Ê! Phương Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng toát ra số lượng chữ, nếu không, 15 vạn a. 15. Chu Bân trong nháy mắt sợ ngây người, hắn vốn cho rằng dọa dẫm cái 2-3 vạn là đủ rồi. Kết quả Phương Dương mới mở miệng nhiều như vậy, cho hắn chỉnh cũng sẽ không. Ngươi xác định? Ngang Phương Dương cười nhạt một tiếng, xác định. Cái kia tốt. Chu Bân lửa giận lúc trước trong nháy mắt tiêu tán không còn, chuyển biến thành một khuôn mặt tươi cười hỏi, làm sao đưa tiền? Chuyển khoản đi. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Dứt lời, Chu Bân cầm điện thoại di động lên vui vẻ đi tới. Phương Dương cũng phi thường phối hợp mở ra điện thoại, chỉ bất quá, hắn mở ra lại là thu khoản mã 2 triệu. Cái này nhưng làm Chu Bân nhìn ngây ngẩn cả người, không hiểu hỏi, ngươi sai lầm đi. Ngươi đây là thu khoản mã. Không phải là ngươi quét ta sao? Đúng a? Phương Dương một mặt ngốc manh nhẹ gật đầu, chính là ngươi quét ta à? Không phải. Ngươi mấy cái ý tứ? Cho đến lúc này, Chu Bân rốt cục ý thức được không được bình thường, lui về sau một bước, ngươi đùa bỡn ta. Không có a, ngươi thiếu châu ngựa 15 vạn, ngươi trước tiên đem tiền chuyển cho ta, ta mới có thể cho ngươi bồi thường tiền a. Ngoa tạo. Mẹ nó. Chu Bân tức giận đến toàn thân phát run, bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy, ngươi mẹ nó chơi ta đúng không? Phương Dương vẫn như cũ duy trì bộ kia người vật vô hại tiểu dung, là ngươi trước khôi hài. Mình làm lão lại, làm sao tích? Liền không cho phép người khác trả thù ngươi rồi. Chu Bân thần sắc cứng lại, cau mày hỏi, ngươi cùng Châu Ngựa là cùng một bọn? Hắn để ngươi tới quấy rối. Sau đó cười lạnh một tiếng, ta liền nói cái kia đồ chó hoang sẽ như vậy yên tĩnh, nguyên lai đều đang nhẫn nhịn đâu. Ngươi nói cho hắn biết, tiền, ta một phần cũng sẽ không cho hắn, chẳng những sẽ không cho, ngươi hôm nay còn phải cho ta bồi thường tiền, bằng không thì ta lập tức báo cảnh. Thật sao? Phương Dương khỏe miệng có chút dương lên, chính ngươi tự biên tự diễn xử lý trận giả hôn lễ, thật đúng là nhập khí rồi. Lời này vừa nói ra, Chu Bân con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đột biến. Ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói cái gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Phương Dương bình tĩnh hướng trên ghế ngồi xuống, ngươi sẽ không cho là ngươi tại trên sân khấu bày những cái kia luyện công tiền giấy cùng giả đồ trang sức không ai nhìn ra được à? Chu Bân tâm thần đều chấn, làm bộ trả lời, cái gì luyện công tiền giấy? Cái gì giả đồ trang sức? Vậy cũng là thật. Ồ. Phương Dương chào phúng cười cười, vậy ngươi dám không dám để cho ta hiện tại đi lên đem lồng thủy tinh cho mở ra, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Không nghĩ tới lại bị ngươi đã nhìn ra. Gặp che giấu không đi xuống, Chu Bân miễn cưỡng vui cười, chột dạ giải thích nói, là không sai, những cái kia đều là giả, đều là ta cố ý làm, trong hôn lễ ăn trộm nhiều như vậy, vạn nhất làm thật bị người đánh cắp làm sao bây giờ? Vậy tại sao tân nương nhà đều là thật đâu? Phương Dương một câu trực tiếp cho Chu Bân làm ngộng. Trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời, ta, nàng, các nàng nhà không có cùng ta câu thông qua. Lời này cũng liền lừa gạt một chút tân nương nhà đi. Phương Dương cũng không có ý định mực chít chít, trực tiếp lộ ra đòn sát thủ, từ ta vừa tiến đến sau ta liền phát hiện cuộc hôn lễ này khắp nơi đều lộ ra không thích hợp. Ngươi nhị thuốc đánh với ngươi chào hỏi, lại không cùng ngươi cha mẹ chào hỏi, có vẻ như bọn hắn mới là thân huynh đệ à? Không riêng gì cái này một cái, những thân thích khác đều là như thế, chẳng lẽ bọn hắn đều mất trí nhớ, tất cả đều không nhận ra cha mẹ ngươi rồi? Còn có ngươi những cái được gọi là thân thích lên bàn liền bắt đầu giật đồ ăn, không có chút nào bận tâm hình tượng, thậm chí vì quần hạt dưa đều có thể lật bàn. Đồ ăn lên bàn về sau, cả đám đều tại đoạn, còn có cầm bộ trang. Nguyên bản ta còn tại buồn bực châu ngựa nói ngươi là cái ma bài bạc, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy làm lễ ăn hỏi? Hiện tại ta xem như thấy rõ, nguyên lai làm nửa ngày, ngươi đang chơi lừa gạt cưới. Một cái chân chính dân cờ bạc, tất nhiên là mượn toàn thân bên cạnh tất cả mọi người tiền, làm sao có thể có nhiều như vậy thân bằng hảo hữu tới tham gia hôn lễ? Bọn hắn tránh ngươi cũng không kịp. Muốn trách thì trách ngươi mời những cái kia diễn viên không đủ chuyên nghiệp, đặc biệt là cha mẹ ngươi, vừa rồi ngươi trên đài thời điểm, hai người bọn họ còn kém đưa di động móc ra ghi chép video. Kỳ thật đến nơi đây, ta còn không thể 100% xác định ngươi đang đặt cưới. Có thể thẳng đến vừa rồi, ngươi đem ta gọi tới, lại là để cho ta bồi thường tiền. Đây không phải khôi hài a? Người bình thường hôn lễ bị làm thành dạng này, phản ứng đầu tiên hẳn là báo cảnh hoặc là trực tiếp đánh người, ngươi ngược lại tốt, hết thể hướng tiền nhìn. Ngươi là có bao nhiêu thiếu tiền a? Nếu không, ta hiện tại liền đi cùng ngươi nhạc phụ nhạc mẫu nói một tiếng, nói không chừng bọn hắn ra tay giúp ngươi một thanh đâu. Phương Dương lời nói như là từng thanh lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào Chu Bân trái tim. Mỗi một câu đều để sắc mặt hắn càng thêm trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng sợ hãi. Phòng trực tiếp dân mạng nghe được cái này bắn nổ kịch bản về sau, cả đám đều mắt tròn váng. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Ai chính ta tự mình kinh lịch, mẹ ta nhìn ta hơn 30 tuổi một mực không có kết hôn, có trời liền nói với ta, để cho ta tùy tiện tìm người trước cả, nhiều năm như vậy, nhà ta chỉ có vào chứ không có ra, để cho ta trước giúp bọn hắn đem phần tử tiền cho thu hồi lại, đều có chết. Nói là tìm cho ta cái cơ, cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu, ai có thể nghĩ tới. Cái này mẹ nó là một trận nhằm vào ta bố trí tỉ mỉ âm mưu. Ta biết nữ hải, dài rất xinh đẹp, chuyên môn cho thuê mình giả kết hôn, sinh ý tốt ghê gớm, một năm giả kết hôn 7-8 lần, chỉ là phụ mẫu cho hồng bao đều thu không ít, còn không bao gồm nằm qua đêm phí, lên giường phí cái gì, một tuổi trẻ lòng trăm vạn. Trước đó thấy qua một cái rất cảm nhân, cũng là mời diễn viên, nhưng thật kết hôn, bởi vì nhà gái phụ mẫu không thích nam sinh, rõ ràng yêu cầu bọn hắn chia tay, nhưng về sau nữ vì cùng bạn trai kết hôn, mời diễn viên làm phụ mẫu thân thích, càng bắn nổ là, nhà trai thân thích cũng là mời, bởi vì nhà trai từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, hắn sợ nhà gái phụ mẫu cảm thấy nhà hắn không được. Trước kia chúng ta cái này có một người bị lừa tiền bán hàng đa cấp tẩy não, từ trong nhà muốn thật nhiều tiền về sau, trong nhà chết sống không cho. Về sau hắn liền cùng bán hàng đa cấp tổ chức bên trong nữ nhân giả kết hôn, ép khô phụ mẫu tất cả tiền tiết kiệm, còn cho mượn một số lớn nợ bên ngoài mua nhà, lễ hỏi, xử lý hôn lễ, cuối cùng táng ra bại sản. Giờ phút này, Chu Bân đâu còn có nửa điểm phản kháng tính tình. Đừng, đừng, đừng nói. Nói chuyện đồng thời ánh mắt lại hoảng sợ nhìn về phía đứng ở một bên tráng hán lúc này, một người trong đó đột nhiên lên tiếng, hung tợn trừng mắt Chu Bân, quỳ xuống. Tiểu bị con non, lão tử cùng ngươi diễn lâu như vậy hí, ngươi nếu là làm hư, lão tử phế bỏ ngươi. Cả ta cũng không biết có thể như vậy a. Hiện tại hắn muốn nói cho ta biết nhạc phụ nhạc mẫu, ta không có cách nào a. Đối mặt tráng hán quá lớn, Chu Bân vậy mà thật quỳ trên mặt đất, rất khó tưởng tượng lúc trước hắn trải qua dạng gì điều giáo. Ta mặc kệ. Tráng hán trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đừng hy vọng ta giúp ngươi làm cái gì, lão tử vì mấy chục bạn, còn không đáng giết người diệt khẩu, chính ngươi nghĩ biện pháp. Ta. Chu Bân vội vàng nhìn về phía Phương Dương, huynh đệ, ngươi có phải hay không đến giúp châu ngựa đòi nợ? Dạng này, ta chỗ này có một bạc thối, ngươi cầm đi. Coi như không biết chuyện này, dù sao ngươi giúp hắn muốn tới nợ hắn cũng sẽ không cho ngươi bao nhiêu tiền. Phương Dương cười lạnh một tiếng, nội tâm không chút nào hoảng, dù sao hắn một mực tại trực tiếp, hai người kia nếu là thật chơi xã hội đen cái kia một bộ, hắn cũng không sợ. 15 vạn, một phần một ly cũng không thể ít, nếu không, ta không ngại nói cho tân nương cha mẹ. Ngươi, Chu Bân vẫn nộ giống lên một tiếng, ta hiện tại đến đâu làm nhiều tiền như vậy cho ngươi? Ngươi đây không phải tại cường nhân khóa năm sao? Phương Dương cười nhạt một tiếng, ai nói ngươi không có? Trước đó ta một mực ngồi tại cửa ra vào đều nhớ kỹ ngươi thu nhiều ít tiền biếu đâu, dù sao cộng lại mười mấy vạn là có. Nghe nói như thế, Chu Bân ngây ngẩn cả người, liền ngay cả một bên tráng hán đều sợ ngây người. Khá lắm, ngươi so với chúng ta còn chuyên nghiệp à, huynh đệ, ngươi là nhà ai công ty, quay đầu giúp chúng ta đòi nợ đi. Đừng. Phương Dương cười một tiếng, ta đây chính là chính quy đòi nợ công ty, không chơi xã hội đen bộ kia. Ai vậy nhưng tiếp. Nói xong một cước cho Chu Bân đạp lăn lộn trên mặt đất, còn đứng ngây đó làm gì? Đem ngươi thu những cái kia tiền biếu toàn bộ lấy ra cho người ta trước tính tiền, sự tình làm hư hại ta phế bỏ ngươi. Vâng vâng vâng. Chu Bân vội vàng bỏ dậy, ta đi lấy ngay bây giờ. Chờ đợi trong lúc đó, mấy người tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ không nói một lời. Thẳng đến sau 10 phút, Chu Bân xuất hiện, trên tay cầm lấy một cái túi hồng bao, tại chỗ mở ra kiếm tiền. Kết quả không nhiều không ít, vừa vặn hơn 15 vạn một điểm. Phương Dương cầm một cái túi tiền, đang cùng hai cái tráng hán đánh xong chào hỏi về sau, vui vẻ đi ra hậu trường. Khi tất cả tân khách nhìn thấy Phương Dương thời điểm, cả đám đều sợ ngây người. Vốn cho là hắn bị gọi đi vào, ít nhất phải chịu đống nhìn đánh. Nhưng còn bây giờ thì sao, nào có một điểm bị đòn bộ dáng, trong tay sáng loáng mang theo một túi lớn tiền, lại liên tưởng đến vừa rồi tân lang cái kia đấp tức bình thường biểu lộ, từng cái lộ ra thần sắc cổ quái. Lái xe một mực tại bên ngoài chờ đợi, khi nhìn đến Phương Dương trước tiên lập tức tiến lên đón dò hỏi, người không sao chứ? Thế nào? Ta vừa rồi đánh qua điện thoại báo cảnh sát, bọn hắn không có đánh người a? Phương Dương cười nhạt một tiếng, cầm lên tiền trong tay, may mắn không làm được bệnh. Làm lái xe nhìn xem cái kia một túi lớn tiền thời điểm, cả người đã không thể dùng trận mắt hốc mồm để hình dung, miệng há lao đại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này, ngươi là thế nào muốn tới? Hán, bọn hắn không có tìm ngươi tính sổ sách sao? Phương Dương trực tiếp đem cái túi đưa tới, lúc ăn cơm ta liền nói cho ngươi, hôm nay cái này nợ, chắc chắn phải có được, hiện tại tin chưa? Tin. Lái xe run rẩy tiếp nhận cái túi, mở ra nhìn thoáng qua, tâm đều nhảy tới cổ họng. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, hai mắt vậy mà biến đỏ bừng, nước mắt đều nhỏ xuống xuống dưới. Phương Dương kinh ngạc hỏi, ngươi không đến mức đi? Lái xe xoa xoa nước mắt vừa khóc lại cười nhẹ gật đầu, về phần ngươi không biết, bởi vì số tiền kia, ta hơn một năm đều không có ngủ qua ăn giấc, mỗi khi ta nhớ tới mình đem số tiền kia cho mượn đi, ta đều muốn mắng mình, thật không thể phiến mình mấy cái bàn tay. Ta vì cái gì ngốc như vậy? Vì cái gì như vậy ngu? Ta thật hối hận. Có thể trên đời không có thuốc hối hận, ta dùng thời gian rất lâu mới từ lúc trước sự kiện kia bên trong đi ra tới. Nguyên bản ta đối số tiền kia đã không ôm kỳ vọng, nhưng là hôm nay, nó vậy mà thật trở lại trên tay của ta. Ngươi có thể hiểu được loại kia mất mà được lại cảm giác sao? Nói thật, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của ta, càng không biết nói cái gì cảm tạ ngươi, nếu không, ta cho ngươi đập một cái đi. Nói xong, lái xe vậy mà thật quỳ xuống. Cũng may Phương Dương tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy, lúc này mới không có để hắn quỳ xuống tới. Không đến mức không đến mức, không phải liền là muốn cái tiền a? Hiện tại tiền trở về, ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ, ngươi lão bà bệnh cũng có hy vọng, không phải sao? Đúng đúng đúng, có hy vọng, có hy vọng. Lái xe kích động sau khi đột nhiên dừng một chút, do dự nhìn thoáng qua trong túi tiền, sau đó trực tiếp từ bên trong cầm lấy một nửa đưa cho Phương Dương. Ta biết các ngươi đòi nợ quy củ, đều là một nửa cất bước, đối ta mà nói, có thể muốn trở về nhiều như vậy ta rất thỏa mãn, những thứ này đều hẳn là ngươi. Nhưng mà Phương Dương bẹn bẹn nhìn thoáng qua liền lắc đầu, từ cái kia một nắm lớn tiền bên trong cầm một nắm đại khái 5000 không đến dáng vẻ, cười nhạt một tiếng, món nợ này muốn không tính có, tùy tiện cầm một điểm là đủ rồi, còn lại ngươi giữ lại cho ngươi lão bà chữa bệnh đi. Không được. Như vậy sao được đâu? Lái xe vội vàng thẳng lắc đầu, chết sống muốn đem tiền trong tay kín đáo đưa cho Phương Dương. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi một mực xô đẩy, nhìn chung quanh tân khách sửng sốt một chút. Mặc dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng một màn này thực sự quá quỷ dị. Một cái phải trả tiền, một cái không muốn, thực sự không thể tưởng tượng. Đám dân mạng thấy cảnh này, nhao nhao bị cảm động không được. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Phấn phấn, ta coi là Phương Dương ít nhất phải cầm 5 vạn, kết quả hắn cầm mấy ngàn, nói thật, đổi thành ta làm không được. Hắn biết lái xe muốn cho lão bà xem bệnh còn thiếu tiền, nhân phẩm không lời nói. Ta cảm thấy dạng này không tốt, hẳn là ít chính là nhiều ít, đây là quy củ, nếu như người người đều như vậy, vậy liền sẽ bị đạo đức bắt góc, đến lúc đó những cái kia chân chính khó khăn cần gấp tiền muốn nợ người tìm không thấy đồng ý giúp đỡ đòi nợ. Không phải mỗi người đều đáng giá dạng này, có ít người là bạch nhãn lang, cầu người làm việc thời điểm, thái độ ta tốt, tốt lại nói tận, thật là đem tiền nắm bắt tới tay về sau, hắn liền hối hận. Ta quan sát qua người tài xế này, hắn chỉ là do dự một giây, liền bắt một nắm lớn ra, nhìn ra được, hắn là thật tâm muốn cho nên hắn đăng giá. Ta trước đó liền gặp được một lần, nhận được bộ điện thoại, người kia gọi điện thoại để cho ta cho hắn đưa qua, nói hắn bây giờ tại bận điệu, nói một đống lời hữu ích, còn nói cho ta cảm tạ phí. Ta nghĩ thầm mình cũng không thế nào bận điệu, cảm tạ phí cái gì không quan trọng, liền xem như người tốt, kết quả ta đưa qua về sau, hắn trực tiếp trở mặt, nói là ta trộm, không có báo cảnh bắt ta cũng không tệ rồi, ngay cả lộ phí đều không nhắc, quay đầu rời đi. Rốt cục, liên tục cự tuyệt mấy lần về sau, Phương Dương không nhịn được hét lớn một tiếng, đi. Ngươi còn như vậy ta thật muốn nổi giận, nói không cần là không cần, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Nhìn xem Phương Dương biểu lộ, lái xe ý thức được hắn là thật nổi giận. Chỉ có thể lúng túng thu hồi tiền, cười khổ nói, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi là đáng thương ta, nhưng ta sẽ không quên, ta vĩnh viễn thiếu ngươi một cái nhân tình, tương lai chỉ cần có thể dùng tới được ta, một câu. Phương Dương cười vỗ vỗ lái xe bả vai, tốt. Một lời đã định. Một lời đã định. Bất quá nha. Bây giờ còn có sự kiện đến làm cho ngươi đi làm. Lái xe nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Phương Dương đem hắn kéo đến một bên tiến đến bên thai đem Chu Bân lừa gạt cưới sự tình kỹ càng nói một lần. Lái xe sợ ngây người, một mặt kinh ngạc nhìn xem những cái kia vui chơi giải trí tân khách, đầu óc trống rỗng. Người nói là, trong này có rất nhiều người đều là mời tới diễn viên tạm thời. Chơi ạ, đơn giản khó có thể tin. Cái kia, vậy ngươi bây giờ muốn ta làm cái gì? Phương Dương nết miệng cười một tiếng, đương nhiên là nói cho tân nương cha mẹ a. Chương 09, một đêm bạo lửa tê thợ quay phim cùng lái xe song song hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, ca, ngươi liền không sợ đám kia xã hội đen tìm ngươi phiền phức à? Phương Dương không quan trọng đúng bay, yên tâm đi, bọn hắn không có thời gian tìm ta phiền phức, ngươi nếu là bọn hắn, ngươi trước tiên hẳn là tìm ai tính sổ sách. Vậy khẳng định là Chu Bân a. A ngọa tào ngươi cái này, có phải hay không có chút quá độc ác? Lái xe kịp phản ứng về sau, không khỏi một trận kinh hãi. Hắn đã có thể dự đoán đến nếu quả thật nói cho tân nương cha mẹ, Chu Bân hạ chẳng có bao nhiêu thảm rồi. Không nói người bị phế, ít nhất phải bị đánh gần chết, thậm chí cũng có thể bán được miễn bắt cắt hận. Phương Dương niết miệng, ngươi suy nghĩ một chút hắn lúc trước lừa ngươi tiền thời điểm bộ dáng kia, đối phó lao lại hung ác thủ đoạn đều không đủ tiếp. Đúng. Lái xe nặng nề gật đầu, ta lúc đầu kém chút tự sát, nghĩ như vậy, hắn thật đáng chết a. Cái kia không phải, tiếp xuống chính là của ngươi săn giết thời khắc. Lái xe tâm tình mênh mông trừng to mắt, sau khi hít sâu một hơi, trực tiếp đi hướng tân nương phòng hóa trang. Bởi vì sự tình vừa rồi, tân nương cha mẹ đã sớm đi cùng phòng hóa trang giáo huấn nữ nhi đi. Vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy tân nương đang ngồi ở trước gương bộ trang, cha mẹ của nàng đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm nói gì đó. Cửa bị đột nhiên phá tan tiếng vang để ba người đồng thời quay đầu. Ngươi là ai? Làm cái gì? Tân nương phụ thân cảnh giác mà hỏi. Lái xe cười nhạt một tiếng, giữ cửa nhẹ nhàng một quan. Vài phút qua đi, nương theo lấy một trận nổi giận tiếng vang lên. Tân Nương phụ thân bỗng nhiên đẩy ra lái xe liền xông ra ngoài, trực tiếp chạy lên sân khấu, tại tất cả mọi người không hiểu thấu trong ánh mắt mở ra hòm thủy tinh cái nắp, nắm lên tiền bên trong. Khi hắn nhìn thấy cái kia luyện công tiền giấy ba cái sáng loáng chữ lớn về sau, cả người lảo đảo một chút kém chút ngã sắp xuống. Vì để cho mình triệt để hết hy vọng, hắn thậm chí đem tiền bên trong toàn bộ cho móc ra. Nhưng mà chờ đợi hắn nhất định là tuyệt vọng. Nhìn xem tản mát đầy đất luyện công tiền giấy, hắn ý thức được lái xe nói cũng không phải là lời nói dối, mà là thật. Chu Bân, Chu Bân, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi đi ra cho ta. Tân Lang giờ phút này còn tại hậu trường tiếp nhận tráng hán giáo dục, nghe phía bên ngoài nổi giận âm thanh, vội vàng lao ra hỏi thăm. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên đất luyện công tiền giấy về sau, tại chỗ trực tiếp mắt tròn váng. Lại nhìn nhạc phụ cái kia sắp ăn người biểu lộ, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định hỏi, cha, ngươi đây là... Thế nào? Thế nào? A. Nhạc phụ khí cười, nắm lên một thanh luyện công tiền giấy đập tới, cầm một đống giả đồ chơi lừa gạt ta, chính là vì nữ nhi của ta đổ cưới đúng không? Chu Bân bị luyện công tiền giấy nện ở trên mặt, trang giấy tứ tán bay múa. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, bờ môi run rẩy lại nói không ra một chữ tới. Cha, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm? Ngươi cho rằng ta không biết? Cha mẹ ngươi là giả, ngươi thân thích là giả, tất cả nhà ngươi bên kia quý khách đều là ngươi mời diễn viên đúng hay không? Nói đến đây, nhạc phụ cười lạnh một tiếng, ngươi thủ bút này thật là lớn á, vì lừa gạt tiền, đầu tư không nhỏ à? Ngươi liền không có nghĩ tới, vạn nhất bị ta phát hiện, ngươi lấy cái gì trả cho bọn họ tiền lương? Lời này vừa nói ra, hoa hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Nhạc phụ lời nói tựa như một viên bom, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ hôn lễ hiện trường. Những cái kia nguyên bản còn tại ăn dưa các tân khách, ăn vào trên đầu mình, từng cái triệt để ngồi không yên. Ngoa tạo, không biết là ai ra tay trước ra cái này, âm thanh thấp giọng hô. Trước đó cái kia cái gọi là nhị thúc đông nhiên đứng lên, một thanh giật xuống tóc giả, lộ ra bóng lưỡng đầu chọc mắng to, Chu Bân, lão tử chứa ngươi nhị thúc chứa cả ngày, ngươi mẹ nó hiện tại nói cho ta không có tiền, ngươi nếu là dám không trả tiền, ngươi thử nhìn một chút. Nghe vậy, những người khác nhao nhao phụ họa đứng lên kêu to, đưa tiền. Không trả tiền hôm nay cái này cưới đừng nghĩ kết. Có vẻ như hôm nay cái này cưới đã kết không thành đi. Trang diện trong nháy mắt nổ. Mấy cái trung niên phụ nữ mắt thấy tình hình không đúng, trực tiếp đem bàn quay bên trên đồ ăn thừa hướng trong túi nhựa ngược lại. Hai cái trẻ tuổi tiểu tử phóng tới chủ bàn, cơ lấy uống thừa rượu liền hướng trong ngực đạp. Về phần thuốc lá, sớm đã bị cướp không còn một mảnh. Nguyên bản hài hòa hôn lễ, chỉ chớp mắt biến thành cướp bóc hiện trường. Một chút người phản ứng chậm, phát hiện trên bàn đã bị thanh không, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến trên tường trang trí họa lập tức nhãn tình sáng lên, xông đi lên liền bắt đầu hủy đi. Một màn này có thể cho tiệm cơm nhân viên công tác thấy choáng mắt, vội vàng hô to, cái kia không thể cầm, cái kia là khách sạn. Mà ở hỗn loạn như thế tràng diện dưới, căn bản là không có người nghe bọn hắn. Cũng may cảnh sát kịp thời đuổi tới hiện trường, lập tức phong tỏa yến hội sảnh, lúc này mới không có để những người kia đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn ra không được, tất cả đầu mâu tự nhiên chỉ hướng Chu Bân. Lần này tốt, nhìn xem cái kia từng đôi giống như là con sói đói ánh mắt, Chu Bân trực tiếp bị hù bài tiết không kiềm chế, liền ngay từ đầu hai cái tráng hắn cũng chạy vô tung vô ảnh, đâu còn quản hắn chết sống. Tại từng tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Chu Bân bị đánh hoàn toàn thay đổi, giống như chó chết nằm trên mặt đất. Cuối cùng vẫn là cảnh sát nhìn không được mới đem hắn cấp cứu xuống dưới. Trận này giả hôn lễ đến tận đây cũng coi là vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhưng nó ảnh hưởng lại tại trên internet gây nên sóng to gió lớn. Phương Dương rời tiểu điếm về sau, nhìn xuống thời gian đã rất muộn, dứt khoát tìm khách sạn nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, trước mắt hiện ra màu lam giao diện ảo. Túc chủ, Phương Dương điểm tích lũy, 13.201 kỹ năng, KH chú thích, mỗi tiêu hao 1.000 điểm tích lũy, có thể rút thưởng một lần. Nhìn xem điểm của mình đã vượt qua 1.000, Phương Dương nội tâm kích động tại não hải kêu lên, hệ thống rút thưởng. Đinh chúc mừng túc chủ tiêu hao 1.000 điểm tích lũy rút chúng kỹ năng, pháp ý ỉa. Đôi này sao? Phương Dương trong đầu không khỏi hiện ra mấy cái thật to dấu chấm hỏi. Ta mẹ nó một cái đòi nợ, ngươi cho ta pháp ý kỹ năng. Sao ngươi là muốn cho ta đến hỏi đợi một chút lão lại trong nhà có chết hay không người, đi giúp hắn nghiệm một chút. Liền sợ thật như vậy làm, đến lúc đó kỹ năng này chỉ có thể cho mình dùng. Bất quá vừa nghĩ tới ban đêm lúc ca hát trạng thái, Phương Dương nội tâm lại không tự chủ dâng lên một chút chờ mong. Không phải sao, ngay tại hắn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, đêm nay hôn lễ video nóng nảy toàn mạng. Đầu âm, Bilibili, mạng thủ các loại lớn clip ngắn bình đại toàn bộ trên đỉnh hot lục soát thứ nhất. Khách quý bài hát này tức thì bị trên đỉnh các lớn âm nhạc bảng đứng hàng thứ nhất. Nhiều ít nam nữ nghe được cái kia tiếng ca đều kìm lòng không được nước mắt rơi như mưa, phản phất mình tận mắt thấy yêu nhất người kia hôn lễ. Đương nhiên, so sánh bài hát này, nhất bắn nổ không ai qua được hôn lễ. Đám dân mạng chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Lễ hỏi là giả, đồ trang sức là giả, tân khách cũng là giả. Tân lương mang thai con hoàng, tân lang mang theo tiểu tam, đòi nợ, yêu đương vụn trộm, cướp bóc, toàn bộ nhập bọn với nhau. Cái này không phải hôn lễ, đơn giản chính là một trận cỡ lớn xé bức hiện trường. Nhưng mà mắt sắc dân mạng phát hiện, đặc sắc như vậy video lại là bởi vì đòi nợ mà đưa tới. Đầu năm nay, cơ hồ mỗi một cái người bình thường đều mượn qua tiền, cũng đều gặp được thiếu nợ không trả hiện tượng. Lúc trước vay tiền có bao nhiêu hào khí, đằng sau liền có bao nhiêu hối hận, ai không thống hận lão lại. Đám dân mạng lần thứ nhất nhìn thấy lại còn có thể như thế đòi nợ. Không phải là bạch dã không phải hắc, tại pháp luật cho phép biên giới du tẩu, đem lão lại cho cả đến đau đến không muốn sống. Gọi là một cái đã nghiền nha. Tại quá khứ, thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, nhưng đến hiện tại, cười cho mượn đi tiền, khóc xin người ta cũng muốn không trở lại, lao lại rất đáng hận, so lừa đảo đáng hận hơn, bởi vì bọn hắn lừa gạt đều là những cái kia tin tưởng bọn họ người. Trước kia làm ăn, muốn cùng người liên hệ, gặp được muôn hình muôn vẻ người, nợ nần vãng lai tất không thể miễn, thế nhưng là về sau. Tuyệt đại bộ phận nợ nần nếu không trở lại, thời gian dần trôi qua làm sợ, hiện tại ai đề cập với ta vay tiền ta với ai gấp, cho dù là thân thích ta đều trở mặt. Nếu có người tìm ngươi vay tiền, trực tiếp kéo hắn là được rồi, tiền là cái gì? Tiền là mệnh của ngươi. Người khác muốn mượn mệnh của ngươi, ngươi còn cùng hắn khách khí. Cùng cái này tương lai náo mâu thuẫn đòi tiền kéo hắc, không bằng hiện tại trực tiếp kéo hắc, dạng này chí ít còn có thể phòng ngừa tổn thất. Chỉ có khắc sâu thể nghiệm qua giống cháu trai đồng dạng đòi tiền kinh lịch, mới biết được lao lại có bao nhiêu đáng hận. Cha ta lúc trước cho mượn 30 vạn ra ngoài, về sau làm giải phẫu không có tiền, không có người. Quỳ xin người ta đều không trả, khóc so với chúng ta còn thảm. Tang lễ bên trên thậm chí sốc lên quan tài xác định người chết có phải hay không cha ta, lòng người là trên thế giới bẩn thỉu nhất đồ vật. Theo video bạo lửa, đại lượng ở bên ngoài có nợ nếu không trở lại hình người thành của mình. Đã sớm không ôm hy vọng tiền, khi nhìn đến dạng này đòi nợ phương thức về sau, trong lòng khó tránh khỏi phát lên một tia ngọn lửa. Rất nhiều dân mạng cho chuyên nghiệp đòi nợ luật sư hội sở gọi điện thoại, tìm bọn hắn hỗ trợ đòi nợ. Cái này nhưng làm bọn hắn làm mộng. Bánh tử trên trời rất xuống nện trên đầu. Nhưng khi đám dân mạng nghe được bọn hắn chỉ là đi pháp luật thủ đoạn đòi nợ về sau, nhao nhao thất vọng đến cực điểm. Nếu như dựa vào pháp luật có thể muốn tới nợ, cần gì phải kéo tới hôm nay. Một chút tư nhân đòi nợ công ty nhìn thấy Phương Dương video về sau, từng cái tựa như là mở ra thế giới mới đại môn. Nguyên lai, đòi nợ không phải hát tức bạch, còn có thể chơi như vậy. Ai cũng nghĩ không ra, Phương Dương cái này một đợt thao tác xuống tới. Trong lúc vô hình kéo động cả nước đòi nợ thủy triều. Sáng ngày thứ 2 8 điểm, trải qua tối hôm qua lên men, đại lượng dân mạng mộ danh mà đến, phòng trực tiếp còn chưa bắt đầu truyền bá, liền đã ngồi xổm trên bàn người. Chỉ bất quá làm đám dân mạng tràn đầy phấn khởi mở ra phòng trực tiếp, thế mới biết Phương Dương lại còn tại nằm ngáy ho ho, cái này có thể để bọn hắn từng cái hận nghiến răng. Thậm chí có người một chiếc điện thoại đánh tới tiết mục tổ phục vụ khách hàng bộ khiếu nại, để Phương Dương tranh thủ thời gian rời giường làm việc. Cùng lúc đó, tiết mục tổ bên này cũng vỡ tổ. Quản lý, phát hỏa. Phát hỏa. Số 66 tuyển thủ Phương Dương một đêm bạo lửa. Quản lý, Phương Dương phòng trực tiếp đã có hơn một vài người, nhưng là hắn còn không có rời giường. Quản lý, có người gọi điện thoại tìm tới tố, muốn hay không gọi hắn rời giường. Quản lý nghe nhân viên không ngừng báo cáo, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Nhìn xem tối hôm qua hôn lễ video, gọi là một cái đặc sắc ca. Nhiều lần đều kinh hãi hắn trong mắt trừng ra. Cho ngươi đi đòi nợ, ngươi trực tiếp cho người ta tận diệt rồi. Ngày kế, ba cái lao lại, một cái có thể muốn bị khởi tố, cưỡng gian tội. Một cái yêu đương vụ trộm, bị lao bà đuổi theo đoạn tử tuyệt tôn. Cái cuối cùng thảm hại hơn, không riêng tại chỗ bị bạch trần, còn thiếu đặt mức nợ, tiếp xuống hạ trạng, đã không dám suy nghĩ. Không thể không nói, nhìn chính là thật sự sảng khoái, thật hả giận. Có thể để hắn buồn bực là, ngươi nha ngược lại là tranh thủ thời gian rời giường a. Cái này đều mấy giờ rồi? Những tuyển thủ khác trời còn chưa sáng liền rời giường làm việc, sợ dậy trễ bị người khác vượt qua. Ngươi ngược lại tốt, ngủ một giấc đến nắng đã chiếu đến ít, còn cùng lợn chết giống như. Đặc biệt là người nhiếp ảnh gia kia. Người ta tuyển thủ không tự giác, ngươi một cái thợ quay phim cũng không biết chịu khó một điểm. Quản lý nội tâm một trận thầm mắng, quay đầu liền chụp hắn tiền lương. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại, Phương Dương mấy giờ rời giường căn bản không phải hắn có thể quản sự tình, tuyển thủ lười biếng, tiết mục khác tổ không có lý do yêu cầu chăm chỉ. Huống chi, hôm qua vẹn vẹn ngày đầu tiên, Phương Dương liền kiếm lời tiếp cận 2 bạc khối. 2 bạc khối? Khái niệm gì? Hiện tại đầu năm nay, 1 tháng 2 bạc, liền đã rất đáng rồi. Hắn một ngày liền đã kiếm được, cái này đã không thể dùng khoa trương để hình dung, đơn giản không hợp thói thường, bỏ xa những tuyển thủ khác một mảng lớn. Lại thêm nhân khí tăng vọt, Phương Dương chỉ dùng thời gian một ngày, từ đếm ngược nhảy lên trở thành hắc mã một trong. Phải biết, 10 hạng đầu hắc mã bên trong, 9 người khác tất cả đều là trước đó nổi danh đại bê, bản thân liền có đại lượng fan hâm mộ cơ sở. Có thể Phương Dương đâu, hoàn toàn chính là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Thành tích như vậy, không thể bảo là không kinh người. Cũng may lại qua một giờ, Phương Dương rốt cục rời giường. Thợ quay phim vừa nhìn thấy thời gian, tại chỗ kinh hãi nguyên địa bật lên, ta dựa vào. Hôm nay mới ngày thứ 2, chúng ta liền đến muộn. Phương Dương mắt buồn ngủ được lòng mở ra điện thoại nhìn một chút, để hắn kinh ngạc chính là, đã trễ thế như vậy, lao bản vậy mà một chiếc điện thoại không có đánh tới thúc hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không tốt lắm. Tranh thủ thời gian rửa mặt xong, hai người không để ý tới ăn điểm tâm, tùy tiện mua 2 cái bánh bao đón xe tiến về công ty. Sau khi hắn đến công ty về sau, người lại mắt tròn váng. Chỉ gặp lao bản cách thật xa, cười ha hả chạy chậm đi lên chào hỏi, nha đây không phải Phương Dương à? Thế nào, ngủ ngon sao? Muốn hay không trở về ngủ tiếp cái hồi lung rác? Phương Dương cười cười xấu hổ, lão bản, đừng nói như vậy, ta không phải cố ý, ta không có nói đùa a. Lão bản vẻ mặt thành thật trả lời, ta nói là thật. Ngươi không biết, ngươi tối hôm qua đòi nợ video tại trên mạng phát hỏa, sáng sớm hôm nay liền có thật nhiều người đến công ty đến ủy thác chúng ta hỗ trợ đòi nợ. Đầu năm nay a, lão lại nhiều lắm, cho tới chưa ta tiếp đãi hơn 50 cái ủy thác, cái này đều nhanh chóng đỡ lên ta trước kia nửa năm. Chờ một chút ta liền đem tư liệu cho ngươi, chính ngươi chọn mấy cái đi mớn, còn lại ta cho những người khác đi làm. Phương Dương kinh ngạc xách chặt lưỡi, còn có loại chuyện tốt này. Đi, ta chọn mấy cái. Nửa giờ sau, cổng ngừng một chiếc xe. Ngay sau đó tại ánh mắt của mấy người bên trong, xuống tới một người trung niên nam tử. Khi nhìn đến Phương Dương thời điểm, nam tử nhãn tình sáng lên, vội vàng đi tới, ngươi là? Hôm qua trên mạng cái kia đòi nợ đúng không? Phương Dương nhẹ gật đầu, xin hỏi ngươi là? Úc Nam Tử cười tự giới thiệu, ta họ Vương, hôm nay đặc địa đến tìm ngươi hỗ trợ muốn một bút nợ, ngươi nhìn, có được hay không? Nghe được là đến giúp đỡ đòi nợ, lão bản con mắt đều sáng lên, tới tới tới, bên trong nói, ta cho các ngươi châm trà. Chương 10, lên mặt loa đi mộ tổ đòi nợ trong phòng tiếp tân, Nam Tử uống một hớp, chậm rãi nói ra, sự tình là cái dạng này, 5 năm trước, ta một người bạn hắn nói nhi tử sinh bệnh muốn giải phẫu tìm ta mượn 8 vạn, ta không nói hai lời liền cho mượn. Lúc đầu nói xong 2 năm bên trong đưa ta, ta cũng biết 2 năm này trong nhà hắn khó khăn, cho nên một mực cũng không có thúc qua, vì để tránh cho hắn xấu hổ, ta thậm chí đều không có đi tìm hắn nói chuyện tiếng. Nhưng đến năm thứ 3, ta từ trong miệng người khác biết được nhà hắn ở bên ngoài làm ăn phát tài rồi, lúc này mới nghĩ đến ta cho mượn đi tiền. Vốn cho rằng lúc trước ta giúp hắn một tay, hiện tại hắn có tiền, số tiền kia hẳn là rất tốt muốn. Lại không nghĩ rằng ta ác mộng bắt đầu. Lần thứ nhất tìm hắn muốn thời điểm thái độ cũng không tệ lắm, nói là qua một thời gian ngắn cho, kết quả sau một thời gian ngắn liền không tin tức. Lần thứ 2 muốn, thái độ rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, vẫn là nói qua đoạn thời gian. Lần thứ 3, lần thứ 4, thời gian dần trôi qua, ta cũng không có kiên nhẫn, có thể hắn lại đem ta kéo đen. Ta trong cơn tức giận đem hắn bẩm báo pháp viện, năm đó vay tiền thời điểm, giấy trắng mực đen phiếu nợ viết rõ ràng, hắn chạy không thoát, pháp viện cũng xác thực phán quyết ta thắng. Nói xong Nam Tử từ trong bọc lấy ra một phần văn kiện đưa tới. Phương Dương nhận vào tay nhìn thoáng qua, phía trên rõ ràng viết, bị cáo Trần Đại Phú cần hoàn lại nguyên cáo Vương Kiến Quốc mượn tiền 48 vạn nguyên cùng lợi tức. Thợ quay phim kinh ngạc hỏi, đây là kiện cáo đánh thắng, không nên cầm tới tiền sao? Vương Kiến Quốc cười khổ, là ta nghĩ quá ngây thơ rồi. Bọn hắn họ Trần, là bản địa một cái lớn vô cùng gia tộc, toàn bộ thôn hơn 300 hộ toàn bộ họ Trần. Hắn để cho người ta báo cho ta, ta nếu là dám đi thôn tìm hắn đòi tiền, để cho ta không ra được thôn. Thời gian dài như vậy, hắn một mực trốn ở trong làng, ta xác thực không dám đi tìm hắn, thôn xóm bọn họ là có tiếng đoàn kết, tông tộc vinh dự cảm giác đặc biệt mạnh. Trước đây ít năm một người con buôn qua đi, bị đánh chết rồi, liền ngay cả trộm chó đều bị phế. Về sau không có cách, ta liền đi pháp viện xin cưỡng chế chấp hành. Có thể ta làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà vì không trả ta cái này 8 bạc khối, thật sớm liền đem tài sản cho rời đi. Pháp viện đi 3 lần, tra xét 3 lần, mỗi lần đều nói không có tài sản có thể chấp hành. Phòng ở là em họ của hắn, xe là em vợ hắn danh hạ, trong nhà thẻ ngân hàng bên trên càng là 1 phân tiền đều không có. Cứ như vậy, ta tay cầm pháp viện bản án, nhưng như cũng lấy không được thuộc về ta tiền, cái này kêu cái gì thế đạo? Còn có đạo lý có thể nói sao? Phương Dương cao mày nhận đồng nhẹ gật đầu, xác thực rất giận người, chiếu ngươi ý tứ, hắn nhưng thật ra là có tiền đúng không? Vương Kiến Quốc đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như, nào chỉ là có tiền, bọn hắn một nhà người động một chút lại ra ngoài du lịch, thời gian không biết nhiều tiêu xái, lại nhìn ta, vì cái này 8 bạc khối, tóc bạc rất nhiều, ta năm nay 40 tuổi không đến a. Đi, cái này đơn ta tiếp. Phương Dương lúc này tỏ thái độ. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ngươi yên tâm, quy củ ta hiểu, 50 đúng không? Lúc này lão bản cười ha hả đi đến trước mặt giải thích nói, 5 vạn trở xuống 50 năm đến 10 vạn 30. Vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Phương Dương nhẹ nhàng gật đầu, bất quá cái này pháp viện bản án trước tiên cần phải thả ta cái này. Không có vấn đề, nếu như cần hỗ trợ cái gì, có thể tùy thời gọi ta. Ngươi khoan hãy nói, xác thực cần ngươi hỗ trợ. A, cần ta làm cái gì? Chỉ đường. Chỉ đường. Vương Kiến Quốc chén trà trong tay bỗng nhiên lắc một cái, khẩn trương hỏi, ngươi nên. Không phải là muốn đi thôn xóm bọn họ đòi nợ đi. Cái này, không được a, quá nguy hiểm. Yên tâm đi. Phương Dương cười khoát khoát tay, ta không phải đi tìm người đòi nợ. Không tìm người đòi nợ. Vậy là ngươi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Dẫn đường chính là. Ác ác Vương Kiến Quốc chỉ có thể ngây thơ đáp ứng xuống. Bất quá Phương Dương cũng không có vội vã đi Trần Gia Thôn, mà là đi trước mua cái lớn loa. Thợ quay phim nhìn xem lớn loa kinh hoàng hỏi, ca ngươi điên rồi, ngươi dự định lên mặt loa đi thôn bọn họ hô. Ngươi không sợ bị đánh chết ta? Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, ta đều nói không phải đi tìm người đòi nợ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, đi. Vương Kiến Quốc lái xe một đường đi vào Trần Gia Thôn phụ cận. Nhìn xem Phương Dương ngồi ở phía sau chơi đùa lấy lớn loa, muốn nói lại thôi cười khổ nói, đến. Ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, chúng ta hiện tại muốn làm gì? Đến rồi. Phương Dương nhìn thoáng qua phía trước thôn, cơ hồ từng nhà đều là biệt thự, thuần một sắc tạo hình, sắp xếp phi thường chỉnh tề. Chỉ là từ nơi này liền có thể nhìn ra cái thôn này đoàn kết trình độ. Bất quá Phương Dương ánh mắt cũng không có dừng lại quá lâu, mà là chỉ hướng phía sau núi nhỏ hỏi, cái thôn này người đi thế sau có phải hay không đều chôn ở cái kia trên núi? A. Vương Kiến Quốc nghe nói như thế sửng sốt một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới Phương Dương sẽ toát ra như thế câu nói. Trần gia mộ tổ đúng là bên kia, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi không phải làm muốn. Ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, vội vàng khuyên, ngươi cũng đừng động lòng người gia tổ mộ phần ý đồ xấu a, vậy coi như không phải đánh một trận đơn giản như vậy. Phương Dương khoát tay áo, yên tâm đi, ta lại không đốc, trước tiên đem lái xe qua đi. Cái này. Trải qua vài giây đồng hồ do dự, Vương Kiến Quốc vẫn là cắn răng một cái, lái xe tiến về phía sau núi. Sau 5 phút, xe đến cuối con đường. 3 người nhao nhao xuống xe. Tại bọn hắn trước mắt là một đầu đốn lượn hướng lên xi măng cầu thang, bên cạnh còn đứng thẳng một cái thẻ bài, Trần Thị Mộ Tổ. Phương Dương vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền mang theo lớn loa bỏ lên. Vương Kiến Quốc cùng tợ quay phim đối mặt một lát, cũng chỉ có thể lo lắng theo sát phía sau. 3 người dọc theo xi măng cầu thang trèo lên trên ước chừng 10 phút đồng hồ, trước mắt rộng mở trong sáng. Toàn bộ dốc núi được sửa chữa đến chỉnh tề, mấy chục tòa phần mộ xen vào nhau tinh tế địa sắc hàng, bắt mắt nhất chính là chính giữa một tòa dùng cẩm thạch vây xa hoa phần mộ. Từ trên bia mộ mặt văn tự, có thể nhìn thấy đây là Trần Thị lao tổ phần mộ. Tại mấy trăm năm trước, cũng coi là có mặt mũi đại hộ nhân gia. Mà tại cách đó không xa chỗ ngặt, Phương Dương trong lúc vô tình thấy được Trần Đại Phú phụ mẫu phần mộ. Cái này khiến ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, hắn không nghĩ tới gia hỏa này 40 tuổi không đến, phụ mẫu liền đã song vong, thật không biết là báo ứng vẫn là cái gì. Bất quá cái này ngược lại là chuyện tốt. Phương Dương lập tức mở ra lớn loa, tại chỗ án lấy phát biện bản án nội dung phía trên hoàn hoàn chỉnh chỉnh thu một lần. Sau đó trực tiếp bày ra tại Trần Đại Phú phụ mẫu trước một phần, âm lượng điều đến lớn nhất, tuần hoàn phát ra. Phát biện phán quyết như sau: bị cáo Trần Đại Phú cần hoàn lại nguyên cáo. Cái này một thao tác cho bên cạnh Vương Kiến Quốc cùng thợ quay phim thấy choáng mắt. Cái này, đây là tại làm gì? Phương Dương cười nhạt một tiếng, đòi nợ a? Không phải, nào có muốn chết người đòi nợ. Ta không phải mới vừa nói sao? Ta hôm nay không phải tìm đến người đòi nợ, ta là tìm quỷ muốn. Lại nói, ta lại không làm chuyện xấu xa gì, ta chỉ là phát ra pháp viện bản án, sao rồi? Bọn hắn chẳng lẽ lại bởi vì cái này đánh ta? Bọn hắn họ Trần gia tộc không phải đoàn kết sao? Ta liền muốn để bọn hắn lao tổ tông biết mình bất hiếu tử tôn, thiếu nợ không trả. Xem bọn hắn còn có thể hay không ngồi yên. Ngoa tạo. Vương Kiến Quốc cùng thợ quay phim triệt để cây đầy người dại. Phòng trực tiếp dân mạng cũng bị Phương Dương một trận này tao thao tác cho sợ ngây người. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Ân, cái này ta có thể chứng minh xác thực có tác dụng, lần trước bằng hữu của ta một mực nếu không tới tiền, cuối cùng dẫn người đi tìm tới lao lại nhà mộ tổ, tìm hắn tổ tiên muốn một chút tiền, khoan hãy nói hắn tổ tiên vẫn rất có tiền, chính là cuối cùng cảnh sát thúc thúc không đồng ý, tổ tông, đại tôn tử, ba mẹ của ngươi ta thấy qua, ba mẹ của ta ngươi còn không có gặp qua đi, không thể không nói chiêu này thật sự là quá tuyệt, sớm biết có biện pháp này, ta lúc đầu cũng không trở thành trực tiếp đào người ta mộ tổ, đem hắn lao tổ xương cốt cho trộn. Thân cái này tâm, đau nhức kỳ cốt, thực sự không có cách nào đào cái này tổ. Ta một cái đồ biến thái đều cảm thấy phương pháp kia tốt biến thái. Loa thanh âm ở trong núi quanh quẩn, theo cơn gió thế trôi hướng dưới núi Trần Gia thôn. Mới đầu, chỉ là ở tại chân núi người nghe được động tĩnh, nghi ngờ nhìn về phía mộ tổ vị trí. Nhưng khi hắn nhóm bò lên xem xét, toàn bộ Trần thị gia tộc bảy bỡ tổ. Trong lúc nhất thời, đại lượng họ Trần tộc nhân chạy tới mộ tổ. Ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, trên sườn núi liền đã đứng đầy người. Rốt cục, có người thực sự nhìn không được, chạy tới hét lớn một tiếng, các ngươi là làm cái gì? Ai bảo các ngươi tại nhà chúng ta mộ tổ quấy rối? Quấy rối? Phương Dương nghi ngờ hỏi ngược lại, ta làm cái gì? Chính ngươi nghe một chút, đây là pháp viện bản án. Trần Đại Phú cái này lão lại nợ tiền không trả, chúng ta không có cách, tới tìm hắn phụ mẫu mớn, thế nào? Bị Phương Dương tiểu nói này, vừa rồi người hỏi sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là kiên trì trả lời, vậy ngươi cũng không thể tại nhà chúng ta mộ tổ thả a? Không phải. Phương Dương kinh ngạc hỏi ngược lại, vì cái gì đây? Ngại mất mặt. Vẫn là nói các ngươi không hy vọng tổ tông của các ngươi biết Trần Đại Phú là cái thiếu nợ không trả bất hiếu tử tôn. Ngươi nghĩ lừa gạt ngươi lão tổ? Ta, cái này, ta không có nói như vậy. Ngang nam tử chột dạ rụt cổ một cái. Những người khác thấy thế nhao nhao lui về sau một bước, biểu lộ ít nhiều có chút xấu hổ. Đúng lúc này, một cái lao giả râu tóc bạc trắng tại mọi người nâng đỡ thở hồng hộc đuổi tới hiện trường. Lao giả vừa đến, đám người tựa như là có chủ tâm cốt, nhao nhao mở miệng nói chuyện. Tam đại gia, có người tại nhà chúng ta mộ tổ quấy rối. Đúng vậy a, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức đem bọn hắn ném ra. Nghe đám người chung quanh ngươi một câu ta một câu, lão giả sắc mặt tái nhợt nhiều một chút tức giận. Một giây sau, quải trượng đầu rồng đông địa đập xuống đất, giận mắng một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Mất mặt ta, mất mặt ta. Nói xong trực tiếp đối mộ tổ quỳ xuống, liệt tổ liệt tông ở trên, bất hiếu tử tôn cho ngài dập đầu xin lỗi. Những người khác thấy thế nào còn dám nửa câu nói nhảm, nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Một màn này nhìn Phương Dương nội tâm chấn động không gì sánh nổi, có lẽ đây là tổng tộc có thể chuyển thừa xuống nguyên nhân đi. Lão giả dập đầu xong sau tại mấy người nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Phương Dương đám người, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Người ta phát viện đều đã phán quyết, đã nói lên Trần Đại Phú xác thực nợ tiền không trả, bọn hắn tìm đến phụ mẫu đòi tiền, cũng không thể quở trách nhiều. Chúng ta Trần thị mặc dù đoàn kết, nhưng ta không hy vọng các ngươi không phân biệt được trắng đen, nếu như ngày nào có người giết người, các ngươi có phải hay không cũng muốn che chở hắn. Tiếp tục như vậy, chúng ta Trần thị sớm muộn có một ngày muốn xong. Nghe nói như thế, đám người tất cả đều túi đầu giữ im lặng. Nói hay lắm. Phương Dương tán đồng vỗ vỗ tay, lão gia tử chỉ bằng ngươi câu nói này, ta cũng phải đem cái này loa cho đóng lại. Nói xong ở trước mặt tất cả mọi người tắt đi loa. Lão giả gật đầu cười, khẩn cấp nghiêm mặt sắc biến đổi, nhìn về phía người bên cạnh, trầm giọng nói, đi, lập tức tìm tới Trần Đại Phú, nói cho hắn biết, trong 3 ngày không đem tiền còn cho người ta, đem hắn cha mẹ cho rời ra mộ tổ, bọn hắn mạch này toàn bộ đá ra Trần thị giá phả. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người sợ ngây người. Rời ra mộ tổ, đá ra giá phả. Chuyện này đối với bọn hắn những gia tộc này quan niệm đặc biệt mạnh người mà nói, cùng muốn mệnh cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, không người nào dám cầu tình. Tin tức như là mọc ra cánh bay khắp toàn bộ Trần gia thôn. Không đến nửa giờ, Trần Đại Phú liền bị mấy cái tráng hán mang lấy cánh tay kéo lên núi. Hắn đầy người mùi rượu, áo sơ mi nút thắt đều thắt sai vị, hiển nhiên mới từ trên bàn rượu bị kéo xuống tới. Khi nhìn đến lão giả cái kia vô cùng sắc mặt khó coi về sau, tại chỗ bịch một tiếng, vì trên mặt đất, tam đại gia, ta sai rồi. Ta sai rồi. Không nên đem cha mẹ ta gỡ ra mộ tổ. Ngậm miệng. Lão giả rẽ ngang trượng quất vào trên lưng hắn, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, để toàn tộc người tại tổ tông trước mặt mất hết mặt mũi. Ngươi để chúng ta về sau đi xuống, làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông? Chúng ta Trần thị toàn tộc bởi vì ngươi hổ thẹn. Trần đại phú không để ý tới phía sau lưng đau đớn, một đường quỳ leo đến lao giả trước mặt hô to, ta sai rồi. Tam đại gia, ta trả tiền, ta khẳng định trả tiền. Nghe nói như thế, mặt của lão giả sắc thoáng thư hoán một chút, vậy ngươi đi lấy tiền đi, đoàn người đều làm cho người cái chứng kiến. Nhưng mà một giây sau, Trần đại phú lại vẻ mặt đau khổ giải thích nói, cái này, ta tiền bạc bây giờ bên trên là thật không có tiền a. Ta không phải không nguyện ý trả, là thật không có tiền còn. Trước đó pháp viện đều tới nhà ta ba lần, không phải cũng không có bắt ta à, nếu là ta có tiền, đã sớm đem ta bắt đi. Tam đại gia ngươi yên tâm, ta quay đầu khẳng định mau chóng kiếm tiền trả nợ, ta tuyệt sẽ không để gia tộc mất mặt. Ngươi đánh rắm. Đứng ở một bên xem trò vui Vương Kiến Quốc rốt cục nhịn không nổi nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi ở bên ngoài mỗi ngày chơi, ăn được cũng tốt, sinh ý làm phong sinh thủy khởi, ngươi bất quá chỉ là sớm đem tiền cho rời đi. Lão giả nhíu nhíu mày, hắn nói là sự thật. Không có không có. Trần đại phú liền đội vàng lắc đầu, ta không có nói láo, ta là thật không có tiền, lừa các ngươi thiên lôi đánh xuống chết không yên lành, cái này tổng được rồi. Nghe được như thế ác độc thế độc, lần này tất cả mọi người không thể không hoài nghi Trần đại phú là thật không có tiền. Trên mặt lão giả cũng lộ ra xoan suýt thân sắc. Nhưng lại tại không khí hiện trường rằng co thời khắc, Phương Dương đột nhiên đứng ra mở miệng cười nói, nếu không như vậy đi, ta đi nhà hắn nhìn một chút, muốn thật không có tiền. Quên đi, như thế nào? Chương 11, nhà bị tịch thu. Lời này vừa nói ra, Vương Kiến Quốc đội vàng lôi kéo Phương Dương. Hôm nay khó được cơ hội tốt, chiêu thức giống nhau không có khả năng lại dùng lần thứ hai, bạn nhất không tìm được tiền, cái kia thật liền uổng công. Có thể Phương Dương lại vỗ vỗ cánh tay của hắn, cho một cái yên tâm ánh mắt. Thế nào? Ta cái này đề nghị không quá phận a. Lão giả suy nghĩ một lát nhìn về phía Trần Đại Phú, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Trần Đại Phú thái độ vô cùng kiên định nhẹ gật đầu, trong nhà của ta căn bản không có tiền, tùy tiện làm sao lục soát, ta làm người vẫn luôn là thản đãng đãng. Ngươi nhìn. Lão giả nhìn về phía Phương Dương, mang theo hỏi thăm ý tứ. Vậy liền định như vậy, hiện tại liền đi đi. Tốt. Trần Đại Phú lập tức đứng dậy, chủ động đi ở phía trước dẫn đường. Ai cũng không thấy được khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nghiền ngẫm, cũng không có người chú ý tới đi ở phía sau Phương Dương cũng là đồng dạng biểu lộ. Rất nhanh, một đám người liền đi tới Trần Đại Phú cửa nhà. Trần Đại Phú chủ động mở ra đại môn, một bộ không thẹn với lương tâm dáng vẻ làm ra mời động tác. Phương Dương nhìn một chút phòng ở, từ mặt ngoài nhìn, trang trí rất bình thường, đồ dùng bên trong cũng là tương đối cũ kỹ, phòng ốc bố trí nhìn loạn thất bát ao. Thấy được chưa? Nhà ta liền điều kiện này, các ngươi nghĩ lục soát tùy tiện lục soát. Ngươi xác định? Phương Dương đi đến trong phòng, đảo mắt một vòng khóe miệng có chút dương lên. Xác định. Trần Đại Phú cắn răng một cái, ta muốn có tiền đã sớm trả, nếu như các ngươi không nên ép chết ta, vậy ta liền đi bán thận, quyên cốt tùy cho các ngươi trả nợ, cái này tổng được rồi. Trần thị tộc nhân nghe nói như thế, từng cái cau mày, nhìn về phía Phương Dương ánh mắt dần dần biến bất thiện. Trong mắt bọn hắn, lão lại vậy mà thành Dương Bạch cực khổ, mà chủ nợ lại thành hoàng thế nhân. Đối với cái này, Phương Dương chỉ là cười lạnh một tiếng, được rồi. Lúc đầu xem ở tộc lão phân thượng còn muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi, nhưng là ngươi không muốn mặt, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong trực tiếp đi hướng phòng khách nơi hẻo lánh lớn thùng giấy con. Nơi này chất đống lấy đại lượng đồ uống bình nhựa, xem bộ dáng là dự định quay đầu bán phế phẩm. Trần Đại Phú cười cười xấu hổ, không có ý tứ. Trong nhà quá nghèo, cho nên nhặt đồ bỏ đi trở về bán. Nhưng mà một giây sau, Phương Dương trực tiếp túi người, ở bên trong cầm lấy trong đó một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng vặn bẹo bốn léo đáy bình. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thân bình vậy mà cùng đáy bình chia lịa. Mà lại điều kỳ quái nhất chính là, đáy bình cũng không phải là trong tưởng tượng bộ dáng, mà là cùng thân bình nối liền lại, thậm chí còn mang theo vân tay, bên trong chứa không ít nước. Có thể lên mặt đâu, nhẹ nhàng hướng xuống khẽ đảo. Đổ ra không phải nước, mà là rầm rầm màu đỏ tiền mặt. Thấy cảnh này, hiện trường một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Ta đi, kia là tiền. Cái này không nói nhảm sao? Ngươi mắt mù a? Trần Đại Phú sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ có thể gượng cười giải thích nói, cái này, trong này lại có tiền. Xem bộ dáng là cái nào không cẩn thận cho hắn vứt bỏ a. Thật sao? Phương Dương nghiền ngẫm cười một tiếng, lần nữa cầm lấy một cái bình nhỏ ngay trước tất cả mọi người mà xoay mở. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại đổ ra một xấp tiền mặt. Sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, Phương Dương chọn bện mở 10 cái. Mỗi một trong đó đều trăm tiền. Lần này tốt, Đồ Đần cũng có thể nhìn ra vấn đề. Nếu như chỉ là một cái, hắn có thể giảo biện, nhiều như vậy cái bình mà lại hình dạng cũng không giống nhau, cái này ai có thể muốn lấy được? Cũng khó trách lúc trước pháp viện tới không lục ra được tiền. Cái bình phía dưới là nước, ở giữa là giấy đóng gói, phía trên là trống không, nếu như không đem nó mở ra, căn bản là không nhìn thấy tiền bên trong. Phương Dương ngoạn vị nhìn xem hắn, những thứ này cái bình đều có tiền, ngươi sẽ nghĩ nói, bọn hắn cũng không cẩn thận đem mình giấu tiền riêng cho mất đi, sau đó vừa vặn trùng hợp bị ngươi kiếm về đi. Trần Đại Phú hơi đỏ mặt, sửng sốt không biết nên như thế nào đáp lời, chỉ có thể không ngừng giới cười. Lão giả nhìn thấy một màn như thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vương Kiến Quốc hưng phấn nhặt lên tiền, một chương số. Để hắn kiếp sợ là, chỉ là cái này một cái dương bên trong, liền trang hơn 2 vạn khối tiền. Kiểm tra xong cái dương, Phương Dương không có dừng lại, mà là nhìn xem trên tường một bức bức họa, đi lên đem nó lấy xuống. Chỉ bất quá ngoài ý muốn chính là, bức họa đằng sau là màu trắng vách tường, căn bản không có tiền. Phương Dương lại là cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở ra bức họa. Dầm dầm chỉ gặp khung ảnh lồng kính bên trong tựa như là trời mưa, đến rơi xuống đại lượng tiền mặt. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này đều vỡ tổ. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Trước kia ta đối loại này thối tiền lẻ phương thức chẳng thèm ngó tới, hiện tại ta phở ảm bi phở ảm học tập, không có cách, sợ nghèo. Một phân tiền đều phải nấp kỹ, trong nhà vị kia nhằm vào ta tựa như là Hermes, làm sao giấu đều có thể bị tìm tới. Cái này không phải đến đòi nợ, không biết còn tưởng rằng là đến xét nhà đây này, không phải ta liền buồn bực, Phương Dương là thế nào biết trong này giấu tiền. Hắn có mắt nhìn xuyên tường. Phương Dương, hút đi vào chính là thuốc lá, phun ra chính là cái gì? Lão lại, là xì cột hèn khói. Phương Dương, là phổi xương mù a lão đệ. Nhìn thấy đi, trong nhà nếu là lão công có cái này giấu đồ vật trình độ, nhanh đi mua phần bảo hiểm đi, bằng không thì vậy cái kia trời cảnh sát cũng không tìm tới thi thể của ngươi. Trần Đại Phú nhìn xem trên đất tiền, sắc mặt từng chút biến trắng bệnh. Vừa rồi có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Hắn là thật luôn cuống. Nguyên bản những cái kia còn giúp hắn nói chuyện tộc nhân, giờ phút này đã tất cả đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng bắt đầu biến cổ quái. Hắn sở dĩ giam quy nợ, chỗ dựa lớn nhất chính là gia tộc. Nếu như gia tộc vứt bỏ hắn, vậy hắn là thật xong đời. Nhưng hôm nay, mình ngay trước tổ tông vung láo đã bị vạch trần, hắn còn có thể làm sao? Mồ hôi trên trán, liền cùng đậu nành bình thường không ngừng rơi xuống. Trơ mắt nhìn xem Phương Dương không ngừng trong phòng tìm kiếm. Mỗi đến một chỗ đều có thể chính xác đem giấu đi tiền cho tìm tới. Hắn không nghĩ ra, vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ lại trong nhà chứa giám sát rồi? Nhìn thấy hắn giấu tiền. Nhưng vấn đề là, có mấy cái địa phương, chính hắn đều không nhớ rõ, Phương Dương vậy mà cũng cho tìm được. Như cái gì dưới sàn nhà, dây điện đầu cắm, đèn ngủ, đá chân tuyến, quạt điện, cái gì đủ loại cổ quái kỳ lạ địa phương đều có. Lầu trên lầu dưới cơ hồ toàn bộ bị quét sạch mấy lần. Cuối cùng bị tìm tới tiền xa không chỉ 8 vạn, khoảng chừng hơn 10 vạn. Không khí hiện trường, có thể cảm giác không khí đều đọng lại. Vô cùng kiềm chế, xấu hổ, còn kèm theo phẫn nộ. Muốn cho rằng tiền nắm bắt tới tay có thể như vậy kết thúc, Phương Dương thong thả du du hướng phía tủ TV đi đến. Trần Đại Phú đội vàng lên tiếng ngăn cản, đủ rồi. Ta hết thể liền thiếu các ngươi 8 vạn, các ngươi đã lấy được, dựa vào cái gì còn muốn lục soát? Phương Dương cười lạnh một tiếng, ngươi đang sợ cái gì? Ta sợ cái gì? Trần Đại Phú cố giả bộ chấn định hỏi ngược lại, đi nhanh lên. Vây xem Trần Thị tộc nhân cũng hỗ trợ phụ hòa nói, đúng vậy a, tiền nắm bắt tới tay, cũng không cần phải lại lục soát đi. Đừng nóng đội mà ta đặc địa đem cái này lưu tại cuối cùng lục soát. Phương Dương không nói hai lời liền muốn đánh mở ngăn tủ. Dừng tay. Ở trong đó không có cái gì. Trần Đại Phú đột nhiên giống như bị điên nhào tới. Thật sao? Phương Dương nhếch miệng lên, một cái nghiêng người né tránh, đột nhiên kéo ra ngăn kéo, bên trong giống tuyết. Trần Đại Phú vừa nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Phương Dương ngồi xổm người xuống, ngón tay tại ngăn kéo dưới đáy nhẹ nhàng khẽ chụp. Két cạch một tiếng, một cái hốc tối bắn ra ngoài. Bên trong rõ ràng là một bản màu đen sổ sách cùng một cái con dấu. Trần Đại Phú lập tức sắc mặt đổi biến, phát điên muốn xông lên đến đoạn, buông xuống. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước, Phương Dương tựa như là ném rổ, nhẹ nhàng ném đi. Sổ sách cùng con dấu trên không trung vẽ ra một cái đường vòng cung, công bằng rơi vào lão giả phía trước. Người bên cạnh thấy thế lập tức nhặt lên nhìn thoáng qua. Cái này không nhìn không sao, xem xét tại chỗ kinh hãi trong mắt đều muốn trừng ra. Ta mẹ nó, ngươi tham ô tông tộc công khoản. Sau đó đội vàng đem sổ sách đưa cho lão giả, tam đại gia ngươi nhìn. Ta liền nói trước đó chi ra làm sao không thích hợp. Hắn vậy mà tại trong gia tộc tham ô hơn 50 vạn. Lão giả run rẩy nhìn về phía sổ sách, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trần Đại Phú hoảng sợ hô, không phải, các ngươi nghe ta giải thích. Ta nghe ngươi mẹ cái bức. Mấy cái trẻ tuổi khí thịnh tộc nhân trực tiếp xông lên đến nắm chặt Trần Đại Phú cổ áo, tại chỗ một trận đánh tơi bời. Khi lão giả lật đến một trang cuối cùng thời điểm, thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Tam đại gia, đám người nhao nhao kinh hô đỡ lấy lão nhân, ngài không có sao chứ? Lão nhân chậm qua thần hậu khoát tay áo, nhìn xem nằm trên đất Trần Đại Phú, trầm giọng nói, ngay hôm đó lên, Trần Đại Phú một nhà rời ra gia phả, vĩnh viễn không đi vào. Cha mẹ của hắn mộ phần, ngày mai liền rời ra ngoài. Mặt khác, gọi điện thoại báo cảnh, việc này tuyệt không thể dễ dàng như vậy đi qua. Lời này vừa nói ra, Trần Đại Phú trong nháy mắt tựa như là đầu đoạn mất sống lưng chó, co quắp trên mặt đất mặt xám như tro. Hắn biết mình xong, không phải mặt chữ bên trên xong, mà là triệt triệt để, đời này xong. Nguyên bản quần tình kích phấn Trần Thị tộc nhân còn muốn động thủ đánh hắn, lại bị lão giả cho ngăn lại, hắn phạm pháp, tự nhiên có pháp luật đi chế tài hắn, ta hy vọng các ngươi về sau lấy hắn vì cảnh giới, đừng lại để tông tộc hổ thẹn. Vâng, tam đại gia. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu phụ họa. Sau đó lão giả lại nhìn về phía Phương Dương, cưỡng ép gạt ra một vòng tiêu dung, tiểu hòa tử, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Phương Dương cười khoát qua tay, hẳn là ta cảm ơn ngươi nhóm, bằng không thì tiền này thật không tốt muốn. Không không. Lão giả chậm rãi lắc đầu, ngươi giúp chúng ta gia tộc bắt được một đầu sâu mọt, đây là thiên đại ân huệ, ta đại biểu Trần Thị gia tộc cảm tạ ngươi, về sau có rảnh đến chúng ta bên này chơi, ngươi vĩnh viễn là chúng ta thượng khách. Cái này. Phương Dương vừa cười cười, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, được rồi. Tạ ơn. Sau 20 phút, cảnh sát đổi tới hiện trường, đem Trần Đại Phú mang về đến cục cảnh sát thẩm vấn. Sau đó một khi tội ác làm thực, chí ít mấy năm tù ngục hai ương tránh cũng được, tương lai liền xem như ra, Trần Thị cũng không có hắn một chỗ cắm rủi. Phương Dương mấy người không có quá nhiều dừng lại, hàn huyên một hồi liền lái xe về công ty. Trên đường, Vương Kiến Quốc nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, "Soái ca, ta liền buồn bực, ngươi là thế nào biết trong nhà hắn những địa phương kia giấu tiền?" Liên cùng vệ tinh định vị, quá thần kỳ a. Vẫn là nói, ngươi kỳ thật trước kia liền biết hắn ở nhà giấu tiền, cho nên mới dám nói đi nhà hắn lục soát. Phương Dương cười nhạt một tiếng, trực giác thôi. Lão lại tựa như hư thối cây, ngươi chỉ cần thuận sâu mọt vết tích nào, luôn có thể tìm tới càng lớn động. Mà lại lão lại bởi vì không có thẻ ngân hàng của mình, hắn coi như đối với người khác lại tín nhiệm, cũng không có khả năng đem tiền đặt ở người khác nơi đó, thân huynh đệ cũng có thể vay tiền không trả, chính hắn hẳn là rất rõ ràng điểm ấy. Cho nên hắn tất nhiên sẽ đem tiền giấu ở nhà, cũng thuận tiện hắn tùy thời dùng. Ở thì ra là thế. Hai người bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Phòng trực tiếp dân mạng sau khi nghe xong cũng gọi thẳng có đạo lý. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Thật đặc biệt nương hà giận. Lại nói có người hay không tổ cái tương tự đoàn đội, không muốn tiền lương đều được, ta liền muốn thể nghiệm một chút sửa trị lão lại cái chủng loại kia thoải mái cảm giác. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi thật sự cho rằng đòi nợ rất nhẹ nhàng sao? Trên thực tế đại bộ phận chủ nợ đều là đem lão lại làm đại gia. Biểu ca ta là làm tòa nhà cửa thủy tinh cửa sổ, thiếu ngân hàng hơn 4000 vạn, hắn nói hắn hát cái xì hơi, quản lý ngân hàng đều muốn cho hắn đường, sợ hắn cắt. Lão lại cùng thiếu nợ đây là hai thanh sự tình, không thể nói nhập là một, có ít người thiếu nợ là không có cách, nhưng hắn thái độ tích cực, từ đầu đến cuối tại trả, đáng hận nhất chính là loại kia ngoài miệng nói trả, nhưng lại một lần leo cây, đến cuối cùng tất nhiên là kéo hát xóa bỏ một con rồng. Đối với thiếu nợ, có thể hơi hoán một chút, nhưng là nhằm vào lão lại, liền nên giết hết bên trong. Trước đây ít năm làm ăn thua lỗ hơn 10 vạn, ta đổi phế rất lâu, đột nhiên có một ngày, ta suy nghĩ minh bạch, nhân sinh của ta không thể cứ như vậy xuống dưới, ta muốn cải biến hiện trạng, ta bắt đầu liều mạng làm việc đầu tư làm ăn, hiện tại 5 năm qua đi, ta thiếu hơn 200 vạn. Trở lại công ty về sau, lão bản cười ha hả chào đón dò hỏi, thế nào? Có tiến triển sao? Vương Kiến Quốc cảm khái trả lời, đã muốn tới. Cái gì? Nhanh như vậy? Lúc này mới hơn 2 cái giờ sắp đến. Lão bản sợ ngây người, miệng há lao đại. Phải. Quáng lưu dựa theo ước định, ta cho các người 30 đúng không? Đúng đúng đúng. Vương Kiến Quốc xuất ra tiền, đếm 2.4 vạn đặt lên bàn nhìn về phía Phương Dương nói, thật là rất đa tạ ngươi, một hồi có rảnh không, ta mời ngươi ăn bữa cơm trưa. Phương Dương nhìn xuống thời gian, đã 11 giờ rưỡi, dứt khoát gật đầu đáp ứng. Lão bản coi xong sổ sách sau trực tiếp cho Phương Dương 2 vạn. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, lão bản, ngươi thế nào cho ta nhiều như vậy? Hắc hắc, khoản nợ này ta cơ hồ gấp cái gì cũng không có rút, hắn cũng là xông ngươi tới, ta cầm 4000 đã rất thỏa mãn. Cái kia dễ nói a. Phương Dương vui vẻ nhận lấy tiền, ba người cùng nhau tại phụ cận tìm quán cơm ăn xong bữa tiệc. Đợi đến lần nữa về công ty thời điểm, đã là buổi chiều 1 giờ. Mới vừa vào cửa Phương Dương liền thấy một cái tuổi trẻ muội tử ngồi tại phòng khách mà người. Lão bản liền vội vàng cười tới nên đón, "Phương Dương à, ngươi xem như trở về, hắn cũng chờ ngươi 1 giờ." Phương Dương kinh hãi nhìn về phía tiểu tử, chủ động lên tiếng chào hỏi, "Ngươi tốt." Muội tử cười đứng dậy nhẹ gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, "Ngươi năng lực rất mạnh, giúp ta muốn món nợ, có thể thực hiện." Chương 12, cái này làm cho ta lấy ở đâu rồi? Phương Dương cười trả lời, "Được à, bất quá ngươi phải đem tình huống căn bản nói với ta rõ ràng đi." Muội tử chăm chú nhẹ gật đầu, "Ta có một cái bạn học thời đại học, thiếu ta tiền đã 3 năm, đến bây giờ đều không trả ta, mỗi lần tìm nàng đòi tiền, không phải kéo dài chính là các loại lý do, tóm lại chính là không trả tiền lại, ngươi có thể giúp ta muốn tới sao?" "Bao nhiêu tiền?" "638 khối 7 lông." Phương một bên lão bản tại chỗ phụ tới. "A." Phương Dương cũng là sửng sốt một chút, "Nhiều ít?" Muội tử bị khuất ba ba trả lời, "638 khối 7 lông." "Không thể nhận à?" "Thật không đùa ngươi." "Không phải, ngươi xác định không có nói đùa chớ?" "Thật không có." Muội tử nói đều mang nước nở, mặc dù không có nhiều tiền, có thể cái này hơn 600 khối là nàng tìm ta cho mượn hơn 20 lần tiền. Khi đó ta tiền sinh hoạt cũ ít, mỗi lần đều bất ăn bất mặc cấp cho nàng, có thể nàng lại cho ta leo cây. Ta hiện tại vừa nghĩ tới liền khí a. Ta biết quy củ của các ngươi, chút tiền ấy khả năng trước mắt. Không quan hệ, ta trả cho ngươi tiền, nhiều ít đều được, nhưng ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Phương Dương nhìn xem muội tử khí đô đô bộ dáng, không nhịn được cười. Từ muội tử trong miệng báo ra tới số lượng, có lẽ có cả, có thể thấy được nàng nhớ có bao nhiêu rõ ràng, nội tâm có bao nhiêu tức giận. Ta hiểu được, ngươi chính là nghĩ ra khẩu khí đúng không? Đúng đúng đúng. Muội tử liên tục gật đầu, có thể giúp ta muốn sao? Có thể. Phương Dương lúc này đáp ứng xuống, ngươi bây giờ có thể tìm tới người sao? Có thể. Nàng tại Tây Hải thành phố thuê một cái phòng ở, cả ngày khắp nơi nói khoác mình đầu tư một cái hạng mục lớn, chẳng mấy chốc sẽ phát tài. Ta đi qua nhà nàng nhiều lần, mỗi lần trong nhà nàng đều có mấy cái người xa lạ vây quanh ở trước bàn nói chút nghe không hiểu. Ok, vậy thì dễ làm rồi. Đi thôi. Phương Dương lập tức đứng dậy ra hiệu muội tử dẫn đường. Mấy người rời đi công ty về sau, đón xe tiến về lão lại trong nhà. Sau 20 phút, muội tử đứng tại cổng đối cửa phòng gõ gõ. Đông 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 đông, đến rồi đến rồi. Ai nha, ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nhìn cùng muội tử không chênh lệch nhiều nữ nhân đem đầu ló ra. Khi nhìn đến là muội tử về sau, thần sắc lập tức biến đổi, nhưng vẫn là cười chào hỏi, "Tiểu Thiên, sao ngươi lại tới đây trả tiền?" Tiểu Thiên không nói hai lời, đưa tay phải ra. Nữ lão lại lập tức sắc mặt cứng đờ, tiếu dung trong nháy mắt biến mất, thái độ nhanh quay ngược trở lại mà xuống, "Tiểu Thiên, ngươi tại sao lại xách chuyện này? Ta hỏi ngươi, lúc trước vay tiền thời điểm ta có hay không bức bách ngươi?" Tiểu Thiên thần sắc đọc lại, ngớ ngác lắc đầu. "Đó không phải là, ta đều không có bức bách ngươi cho ta một tiền, ngươi tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách ta trả tiền đâu? Là ngươi muốn đem tâm so tâm, chỉ có vào chứ không có ra là không được." Thế nhưng là, Tiểu Thiên thật vất vả để lên lực lượng còn chưa bắt đầu liền bị ép xuống. "Nhưng mà cái gì? Ngươi thật nhỏ mọn. Lúc trước mượn không dậy nổi, ngươi cũng không cần mượn a." Hiện tại làm tất cả mọi người như thế xấu hổ, về sau bằng hữu đều không có làm. Ngươi người này sao có thể như thế tự tư đâu? Tiểu Thiên yên lặng cúi đầu, ngón tay không ngừng vật quanh, nội tâm vô cùng xoắn xuýt, thế nhưng là thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa a. Kết quả nghe nói như thế, nữ lao lại tại chỗ nổ tung, ta biết ta thiếu ngươi tiền, lỗ hai ta lại không biết, ngươi cần phải một mực cường điệu sao? Ngươi có biết hay không ta hiện tại rất khó, ta nhìn thấy ngươi tựa như là gặp được quỷ. Ta thật vất vả đầu tư một cái hạng mục lớn, chẳng mấy chốc sẽ phát tài, ngươi nhất định phải lúc này đến bức ta trả tiền, ngươi làm ta tinh thần rất khẩn trương, trên mặt đều dài nhiều như vậy thanh xuân đầu. Thế nhưng là, kia là ta đi học thời điểm bất ăn bất mặc đưa cho ngươi a. Tiểu Thiên kìm nén miệng một mặt ủy khuất. Vậy ngươi muốn ta thế nào sao? Ta đều nói, ta đem tiền toàn bộ cầm đi đầu tư kiếm nhiều tiền, ngươi có phải hay không nhất định phải ta đem thật bán, hoặc là mắt màng bán trả lại ngươi tiền a? Chúng ta nhiều năm như vậy đồng học quan hệ, ngươi nhận tâm nhìn thấy ta đi đến một bước kia sao? Còn có, năm đó ta hỏi ngươi vay tiền, cũng là bởi vì đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất, ngươi bây giờ cứ như vậy đối ta sao? Ngươi bây giờ không nên ép lấy ta trả tiền, chính là không đem ta làm bằng hữu, ngươi không đem ta làm bằng hữu, kia chính là ta cửu nhân. Cửu nhân nên đi chết. Nghe được cái này, Phương Dương thực sự nghe không nổi nữa. Trên đời này tại sao có thể có người ra mặt dày như vậy? Khó trách muội tử nhất định phải chút cơn giận, đây quả thật là quá khinh người. Mình làm lao lại nợ tiền không trả, sừng sốt đem hắc nói thành trắng, làm liền cùng muội tử lúc trước mượn nàng tiền là hại nàng giống như. Nghĩ đến cái này, hắn quả quyết mở miệng ngắt lời nói, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy, ngươi thật sự là tiểu đao kéo cái mông, mở con mắt. Phòng trực tiếp dân mạng từng cái răng hàm đều muốn cắn nát. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Đào ngược thiên cương, tuyệt đối đừng để lão lại nhìn thấy cái này trực tiếp, bằng không thì về sau bọn hắn không trả tiền lại lý do càng nhiều. Ta cho mượn 4 khối cho nữ, 3 năm đều không đổi, mỗi lần hỏi hắn đều nói có tiền trả lại, bởi vì tiền này, ta tức giận thật nhiều lần, cảm giác đều giảm thọ. Trước kia chơi đùa thời điểm nhận biết một cái đại lao, lúc ấy hắn coi trọng ta một kiện trang bị, dùng hắn cùng ta đổi cộng thêm 3000 khối, ta lúc ấy không nghĩ nhiều sẽ đồng ý, thế nhưng là đến chuyển khoản thời điểm, hắn nói với ta hạn ngạch chờ ngày mai, kết quả đến ngày thứ 2 nói với ta ra khỏi nhà, muốn một tuần lễ sau hắn đem ta kéo đen, ta thao mẹ nhà hắn. Thật không thể vay tiền, trước kia ta có người bằng hữu, đột nhiên phát tài, khắp nơi cùng người nói hắn là làm xe xỉ cột hẻn buôn bán, lợi nhuận siêu cao. Về sau một lần uống rượu, hỏi ta muốn hay không đầu tư, mang ta kiếm một cái, nói là đầu tháng 4 năm 10 vạn, một tháng có hơn 1 vạn lợi nhuận, ta không nghĩ nhiều liền đầu tư, phía trước 3 tháng xác thực một tháng có hơn 1 vạn, kết quả tháng thứ 4 tình hình bệnh dịch xuất hiện, hắn mất xích tài chính đoạn mất, cho đến lúc này ta mới biết được, hắn chơi chính là bảng thị âm mưu. Lão lại ánh mắt dừng lại, nhìn về phía Phương Dương ngữ khí bất thiện hỏi, ngươi là ai? Phương Dương cười lạnh một tiếng, ngươi mới vừa nói không có tiền, bán thận bán mắt màng, kỳ thật rất không cần phải, cũng liền hơn 600 khối tiền. Nếu không như vậy đi, ngươi để cho ta đến ngươi trong phòng nhìn xem, nếu là thật không có tiền, tiền này ta giúp ngươi trả, thế nào? Ngươi xác định? Xác định. Đây chính là ngươi nói ngang đến lúc đó không cho phép đổi ý. Nói xong lão lại chủ động đẩy cửa phòng ra. Phương Dương đi theo nữ lão lại đi vào trong nhà, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phòng xác thực đơn sơ đến quá mức. Toàn bộ trong phòng ngoại trừ đồ dùng trong nhà, thậm chí ngay cả cái đồ điện cũng không tìm tới. Lão lại đứng ở một bên, âm dương quái khí nói, xem đi, ta nói ta không có tiền, lần này các ngươi dù sao cũng nên tin chưa. Phương Dương không để ý đến nàng trào phúng, trực tiếp đi hướng phòng ngủ, một thanh xốc lên đầu giường chăn mền. Gặp một màn này, lão lại sắc mặt tại chỗ bá một chút lại biến, vội vàng xông đi lên hô to, không nên mở ra. Nhưng mà nàng vẫn là chậm một bước. Đồ vật bên trong bị Phương Dương nhìn rõ ràng, nha nhìn không ra, ngươi tinh lực rất tràn đầy. Bất quá cũng đúng, liền ngươi cái này tướng mạo cùng nhân phẩm, cũng không có cái nào nam nguyện ý cùng ngươi ngủ. Ngươi, ngậm miệng. Lão lại lập tức thẹn quá thành giận giống giận. Phương Dương không quan trọng đúng vai, ngươi không phải nói không có tiền sao? Không có tiền làm sao mua những thứ này đồ chơi đâu? À đúng, ta phải cho ngươi để tỉnh một câu. Trung y giảng cứu âm dương điều hòa, có thể để nữ nhân màu da càng tốt hơn. Nhưng là ngươi cái này đi, chỉ có âm, mà lại quá âm, không chỉ có điều hòa không được, ngược lại sẽ dục hòa đốt người, thân thể không chiếm được phong thích, cuối cùng liền sẽ từ trong da của ngươi biểu hiện ra ngoài. Đề nghị ngươi vẫn là tìm bạn trai đi, bằng không thì trên mặt đậu đậu sẽ càng nhiều. A a a đừng nói nữa. Lão lại hỏng mất. Nguyên bản nàng tự tin vô cùng Phương Dương tiến đến khẳng định không lục ra được bất luận cái gì thứ đáng giá, lại không nghĩ rằng đem cái này gốc dạ cho lọt. Tiểu Thiên một mặt cổ quái nhìn xem nàng, trêu chọc nói, ta liền nói khi còn đi học giường của ta dưới đấy làm sao có thứ này, tất cả mọi người oan uổng là của ta. Nguyên lai là ngươi làm nha. Không được, ta muốn tìm tới các nàng chứng minh ta trong sạch. Không muốn. Lão lại lập tức luống cuống, vội vàng bắt lấy Tiểu Thiên cánh tay cầu khẩn nói, đừng bảo là. Và ngươi, ta đến bây giờ còn không có nói qua đối tượng. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Mặt của ta sẽ mất hết. Thư Tiểu Thiên tức giận hừ một tiếng, ngươi còn biết muốn mặt ta. Ngươi thiếu ta tiền không trả thời điểm, làm sao không biết xấu hổ đâu. Ta còn. Ta hiện tại liền còn. Và ngươi, đừng nói ra có được hay không. Được a. Ngươi chứ còn. Tiểu Thiên lập tức lấy điện thoại cầm tay ra mở ra thông tin mã 2 triệu. Lão lại mặc dù một mặt không tình nguyện, nhưng chỉ có thể kiên trì quét mã. Rất nhanh, tích một tiếng. Thông tin tới sổ 356. Chí Nguyên. Nghe được cái số này, Phương Dương mấy người đều ngây mẩn cả người. Không đúng rồi. Ngươi hết thể thiếu ta 638 khối 7. Còn lại đây này. Lão lại cười cười xấu hổ, ngươi đừng bội nha. Ta ta còn có ạ lì tẩy. Ở tiểu thiên không nghĩ nhiều lần nữa mở ra mã 2 triệu. Tích ạ lì tẩy đạo trưởng 86.2. Mấy người trên đầu từng cái đỉnh lấy thật to dấu chấm hỏi. Lao lại vẻ mặt đau khổ giải thích nói, trên người của ta cứ như vậy nhiều.
Thật,
không có lừa ngươi.
Thẻ ngân hàng đâu?
A,
thẻ ngân hàng.
Ta không có khóa lại online bằng tiếng A.
Không sao,
ta mang theo máy bộ. Tại mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiểu thiên từ trong bọc móc ra máy bộ. Lần này đừng nói lao lại, Phương Dương đều mắt tròn váng.
Cái quỷ gì?
Ngươi đòi nợ hơn 600 coi như xong, còn tùy thân mang theo máy bộ.
Đây là cái gì thao tác?
Lão lại cũng tê, dở khóc dở cười móc ra thẻ ngân hàng bắt đầu quét thẻ, xoát đi.
Tấm thẻ này xoát 3 khối 6.
Nhiều ít.
3.
3 khối 6.
Tiểu thiên cũng động, chỉ có thể kiên trì xoát.
Vừa xoát xong, lão lại lại đưa một chương thẻ tới, chương này xoát 1 khối 8. Ngay sau đó, chương này xoát 4 khối 2.
Thấy cảnh này, Phương Dương đã không biết nên nói cái gì.
Hai người cứ như vậy một cái đưa thẻ một cái quét thẻ, trọn vẹn xoát hơn 10 phút.
Có thể nhất làm cho người không lời chính là, hơn 20 tấm thẻ ngân hàng tăng thêm thẻ tín dụng, toàn bộ xoát không còn kém hơn 50 khối tiền.
Ta thật không có tiền.
Thẻ đều bị xoát giống.
Lão lại vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói.
Phương Dương thật không nhịn được cười.
Khá lắm.
Trước đó còn tưởng rằng nàng là làm lão lại cố ý không trả.
Bây giờ mới biết, nàng là thật không có tiền.
Hơn 600 khối tiền, sửng sốt cho nàng làm phá sản.
Nếu không phải vì để mọi tử hạ giận, hắn cũng nhịn không được thay lão lại trả cái này mấy chục khối.
Tiểu thiên trừng mắt nàng không buông tha hô hào, không được.
Trả tiền.
Lúc trước vì cho ngươi mượn tiền, chính ta mỗi ngày ăn mì tôm, dựa vào cái gì chút tiền ấy coi như xong.
Ta ăn đến cực khổ đạo đều ăn không sao.
Thế nhưng là,
ta thật không có a.
Nếu không dạng này,
ta đồng sự ngay tại cái này cư xá.
Ta đi tìm bọn họ mượn, được không?
Ta mới không tin ngươi đây, ngươi khẳng định sẽ vụng trộm chạy mất.
Nghe nói như thế, lão lại đều muốn khóc, ngươi nếu là không tin tưởng liền cùng ta cùng đi, cái này tổng được rồi.
Tiểu thiên do dự nhìn về phía Phương Dương.
Khi nhìn đến Phương Dương nhẹ gật đầu sau cuối cùng đồng ý xuống dưới,
được, vậy bây giờ đi.
Mấy người tại lão lại dẫn đầu dưới, đi vào đồng sự cửa nhà.
Chính là chỗ này.
Lão lại gượng cười gõ cửa một cái.
Đông 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 ai nha.
Bên trong truyền đến một đạo cẩn thận thanh âm.
Là ta.
Vừa dứt lời, đại môn mở ra một cái khe, một cái gầy trơ cả xương người trẻ tuổi đem đầu ló ra.
Khi nhìn đến lão lại về sau, trên mặt biểu lộ thư hoán không ít.
Nhưng tại nhìn thấy Phương Dương mấy người về sau, lại lộ ra cảnh giác thần sắc.
Ước bọn hắn là bằng hữu ta.
Ta mang tới.
Lão lại cười giải thích nói.
Nghe nói như thế, người trẻ tuổi sắc mặt vui mừng, vội vàng đại môn, cái kia tranh thủ thời gian vào đi.
Cửa mở trong nháy mắt, một cỗ hỗn tạp mồ hôi bẩn, bị tôn cùng giá rẻ thuốc làm sạch không khí mùi lạ đập vào mặt.
Phương Dương vô ý thức cau mũi một cái.
Cảnh tượng trước mắt để bước chân hắn một trận.
Không đủ 40 mét vuông trong phòng khách trống rỗng, một ngôi nhà cốt đều không có, chớ nói chi là vật phẩm trang sức.
Trên vách tường màu trắng dung dịch kết tủa sơn xuất hiện to to nhỏ nhỏ cái hố, lộ ra bên trong xi măng.
Một sàn nhà vùng men toàn bộ nếp lên nổi bụi, trong khe hở đen sì, tất cả đều là quanh năm suốt tháng đông rác.
Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền nghe đến đằng sau phịch một tiếng, cửa phòng bị đóng thật chặt.
Chỉ một thoáng, Phương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút.
Chỉ nghe được mở cửa người trẻ tuổi hô to một tiếng, "Các huynh đệ tỷ muội mau ra đây, khách tới rồi."
Vừa dứt lời,
dầm dầm chỉ nghe được căn phòng cách vách bên trong truyền đến một trận động tĩnh.
Ngay sau đó từng cái không sai biệt lắm gầy yếu tuổi trẻ nam nữ nhao nhao từ bên trong đi tới.
Để cho người ta khiếp sợ là, nho nhỏ trong phòng vậy mà đi ra hơn 20 người đến, trong nháy mắt lấp đầy nhỏ hẹp phòng khách.
Bọn hắn phần lớn sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một loại bệnh trạng phấn khởi.
Đến bạn mới sao?
Tại đám người hậu phương, đi tới một cái ô phục dày da nam tử.
Tiểu Thiên bị trận thế này giật nảy mình, không tự chủ nhìn về phía Phương Dương.
Phương Dương đứng ở phía trước, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không lành.
Lão lại cười cười xấu hổ, "Quản lý,
mấy cái này là bằng hữu ta. Ta thiếu bọn hắn mấy chục khối tiền, có thể hay không cho ta mượn một điểm?"
"Nguyên lai là việc này a, dễ nói dễ nói."
Quản lý cười đối đám người phân phó nói, "Đoàn người đều giúp nàng đem tiền trả lại đi."
Theo quản lý lên tiếng, tất cả mọi người từ trong túi móc ra tiền.
Có một khối, có năm lông, còn có tiền xu, lớn nhất mệnh giá lại là năm khối, toàn bộ ổ chăn thành một đoàn, nhăn nhăn nhúm nhúm.
Không bao lâu công phu, trên đất tiền liền đã chất đống.
Lão lại giới cười ngồi xổm trên mặt đất kiếm tiền.
Sừng sốt đếm vài phút cuối cùng mới miễn cưỡng góp đủ hơn 50 khối.
Tiểu Thiên từ lão lại trong tay tiếp nhận cái này một số tiền lớn thời điểm, tay đều có chút run rẩy.
Phương Dương mắt thấy tình huống không đúng, liền vội vàng cười nói ra, "Kia cái gì?
Đã tiền lấy được.
Chúng ta lúc này đi a sao, chúc các ngươi sớm sinh quý tử."
Nói xong quay đầu liền chạy.
Kết quả lập tức cũng cảm giác được cánh tay bị người giữ chặt.
Quản lý cười ha hả mở miệng nói, "Đừng nóng đội nhà huynh đệ.
Đã ngươi có thể tới ta bên này tới,
nói rõ chúng ta hữu duyên đây này."
Vũ Trộm nói cho ngươi,
"Huynh đệ, ngươi muốn đụng đại vận."
Phương Dương gượng cười quay đầu, "Vẫn là đừng a.
Đại vận đồ chơi kia đụng sẽ chết,
ta vẫn là đừng đụng."
Quản lý sắc mặt cứng đờ, đại não trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng.
"Ý của ta là,
ngươi muốn đi chợ.
Ngươi hẳn là từ nhỏ Lệ bên kia nghe nói qua nàng gần nhất đầu tư một cái hạng mục lớn đi."
Tiểu Thiên ngốc ngốc nhẹ gật đầu, Phương Dương nội tâm một trận nhà rãnh.
Song song,
mình sẽ không thật rơi vào bán hàng đa cấp hô a.
Vì 50 khối tiền, bị lừa tiến bán hàng đa cấp, cũng là không có người nào.
Quản lý cười ha hả hỏi, "Huynh đệ, ngươi là làm việc gì?
Một tháng bao nhiêu tiền tiền lương?" Phương Dương không hề nghĩ ngợi thốt ra, bán cái mông.
A, bán cái mông.
Quản lý ngây ngẩn cả người, cái kia hẳn là rất vất vả,
cũng không kiếm được bao nhiêu tiền a.
Ai nói?
Rất nhẹ nhàng.
Phú bà đều rất hào phóng, một tháng cho ta 1.000 bạc đâu.
Phốc phốc, Tiểu Thiên tại chỗ nhịn không được cười phun tới, phát hiện chung quanh ánh mắt không đúng, vội vàng che miệng.
Quản lý triệt để người choáng váng.
Cái này thứ đồ gì?
Không theo lẽ thường ra bài đúng không?
Bán cái mông nói như thế lẽ thẳng khí hùng coi như xong, một tháng 1.000 bạc.
Ngươi lắc lư quỷ đâu?
Cái này nếu là thật, hắn đều muốn hỏi một chút còn có hay không phú bà, hỗ trợ giới thiệu một chút, thực sự không được nam cũng được.
Khu khu quản lý lung túng háng giọng một cái, ngươi nhìn a.
Mặc dù ngươi bây giờ rất kiếm tiền, nhưng là ngươi tuổi trẻ, dựa vào thân thể kiếm tiền, chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm một phần nghiêm chỉnh sự nghiệp, đi đến nhân sinh đỉnh phong sao?
Phương Dương lắc đầu, không muốn.
Ta liền muốn ăn bám ăn cả một đời.
Quản lý, ngươi mẹ nó khó chơi đúng không?
Liền nhất định phải đi làm con bịp.
Hô liên tục hít sâu mấy khẩu khí về sau, quản lý lần nữa bày ra một bộ tiểu dung, làm người không có mộng tưởng cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu.
Phương Dương nội tâm một tiếng thầm than.
Hiện tại hắn cơ bản đã xác định mình tiến vào ổ trộm cướp.
Vốn cho là mình cự tuyệt, đối diện liền sẽ thả mình rời đi.
Rất hiển nhiên, chiêu này là không thể thực hiện được.
Dưới mắt, hắn có thể làm cũng chỉ có phối hợp, giả trang ra một bộ nhận đồng bộ dáng nhẹ gật đầu.
Quản lý đi đến bạch bản phía trước, cầm lấy một con mác bút cười dò hỏi, các ngươi nghe nói qua kinh tế cách cục ba bước đi, hai cái trăm năm kế hoạch sao?
Phương Dương nội tâm một trận nhà rãnh, nhưng trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ mở mịt bộ dáng lắc đầu.
Quản lý thở dài, huynh đệ, các ngươi là bất hạnh, bởi vì loại này hạng mục các ngươi người bình thường căn bản tiếp xúc không đến.
Nhưng các ngươi lại là may mắn, bởi vì các ngươi gặp ta.
Trước kia trước có một câu nói như vậy, trước hết để cho một nhóm người giàu lên, lại kéo theo mặt khác một nhóm người giàu lên, cái này tổng nghe nói qua chứ?
Phương Dương nhẹ gật đầu.
Chỉ tiếc, năm đó chỉ làm đến bước đầu tiên, bước thứ hai cũng không có thực hiện.
Những người kia giàu về sau, cũng không có kéo theo những người khác giàu.
Lại thêm những thứ này hoàn cảnh lớn không tốt, mỗi người đều nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, cho nên
kế hoạch này lần nữa bị khởi động.
Điện thoại di động của ngươi hẳn là nhận qua để phòng phi pháp góp vốn tin nhắn a.
Tại sao muốn nhắc nhở ngươi?
Bởi vì sợ ngươi bỏ lỡ cơ hội.
Tựa như 20 năm trước mua nhà, 10 năm trước đầu tư cổ phiếu, hiện tại
đến phiên chúng ta.
Trước mắt chỉ ở một bộ phận địa khu nếm thử vận hành, chỉ cần đầu tư 6.98, 2 năm sau ích lợi có thể cao tới 1.040 vạn.
Các ngươi nhất định sẽ hiếu kỳ,
vì sao lại có cao như vậy lợi nhuận, vì cái gì chuyện tốt như vậy sẽ đến phiên chúng ta?
Một mặt là bởi vì chúng ta tuổi trẻ, có bất đồng, không có bị xã hội san bằng góc cạnh.
Một phương diện khác, không biết các ngươi nghe nói qua bà thương pháp không có.
Tiểu Thiên nghe sửng sốt một chút, ngơ ngác lắc đầu.
Quản lý chăm chú giải thích nói, tại quá khứ, làm ăn đều là lấy quầy hàng hình thức xuất hiện chờ lấy hộ khách tới mua, nhưng là thời gian dần trôi qua, loại mô thức này bị đào thải, cái này gọi một thương pháp.
Hai thương pháp chính là cái gọi là công ty quản lý kinh doanh, lão bản cùng nhân viên thuê quan hệ, ích lợi muốn so một thương pháp cao hơn gấp ba.
Mà ba thương pháp vẫn là công ty cùng nhân viên, chỉ bất quá từ thuê quan hệ biến thành hợp tác nhập cổ phần.
Cũng tỉ như Huawei, các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi, thử nghĩ một chút, mỗi một cái nhân viên đều là lão bản của mình, cái kia làm việc đến hiệu suất cao bao nhiêu.
Chúng ta hạng mục này cũng là như thế, các ngươi chỉ cần đầu tư, chính là cổ đông một trong, sinh ra hiệu quả và lợi ích là một thương pháp 500 lần.
Nói đến đây, quản lý cười móc túi ra cái tiền mặt, ngang gãy đôi sau chỉ vào phía trên con mắt, ngươi nhìn, một con mắt buộc một con mắt mở, kỳ thật ý tứ phía trên rất rõ ràng, đối với chúng ta ngầm đồng ý sự hiện hữu của chúng ta, nhưng không thể tên lên dương.
Ngay sau đó tại dựng thẳng gãy đôi, ngươi nhìn,
cái này đồ đằng, giống hay không phượng hoàng.
Kỳ thật cũng là ám chỉ chúng ta, chỉ cần gia nhập đoàn đội, quả đen cũng có thể biến thành phượng hoàng.
Thế nào?
Muốn hay không gia nhập chúng ta cái đoàn đội này, biến thành phượng hoàng niết bàn chúng sinh.
Cho đến lúc này, đám dân mạng rốt cục ý thức được, Phương Dương tiến vào địa phương nào.
Nhân ký 1111.
Nhân ký 1111.
Đại khái là 6 năm trước đi, ta bị người lừa gạt đi vào, mỗi ngày tẩy não nghe giảng bài, ta nhiều lần muốn chạy trốn, đều bị giữ cửa mập mạp cho đánh gần chết, thời gian dần trôi qua ta minh bạch dạng này là chạy không thoát, cho nên từ đó về sau, mỗi lần ăn cơm ta đều sẽ thừa một điểm cho mập mạp, bởi vì hắn ăn không đủ no.
Về sau ta cùng hắn càng ngày càng quen thuộc, cũng biết hắn nhũ danh là Bí Đao, thẳng đến có Thiên Nguyệt Hắc Phong cao, lãnh đạo khó được mời mọi người uống rượu, ta hung hăng rót hắn, rốt cục tại tất cả mọi người uống say ngủ về sau, ta đem Bí Đao cho ngài.
Trước đó bị lừa tiền bán hàng đa cấp, vì để cho bọn hắn thả ta đi, ta mỗi ngày tùy chỗ đại tiểu tiện, mỗi lần đều đem ta hành hung một trận, bọn hắn đánh ta liền rồi, đằng sau thực sự chịu không được cho ta ném ra ngoài.
Làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa, nói chính là ta loại người này, 10 năm trước ta cũng bị lừa gạt tiến vào bán hàng đa cấp, lúc ấy ta 1m9 vóc dáng, 200 cân thể trọng, bọn hắn cho ta tẩy não ta không nghe, đến giờ cơm ta ăn một đống, đánh lại đánh không lại về sau có trời bọn hắn mời ta uống rượu đem ta quá chén chờ ta ngủ một giấc tỉnh, toàn bộ tổ chức toàn bộ rời xa.
Ta có cái biểu thị, trước kia cũng bị lừa gạt đi vào qua bán hàng đa cấp, bởi vì không ai biết làm cơm, liền để nàng làm, kết quả có một lần ngộ độc thức ăn, trực tiếp cho ổ điểm tận diệt.
Không thể không nói, Phương Dương tâm tình vào giờ khắc này có chút một bức.
Một trương tiền mặt đều có thể bị hắn nói ra hoa đến, cái này ý dâm cũng quá hung ác đi.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đúng chỗ, dùng sức nhẹ gật đầu, muốn.
Đủ Minh Hòa thợ quay phim cũng nhao nhao phụ họa.
Quản lý nhìn xem mấy người bộ dáng, lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt. Vậy bây giờ các ngươi liền tự giới thiệu mình một chút, để mọi người quen biết một chút. Sau đó đối những người khác hô, đến, vỗ tay. Hoan nghênh một chút bạn mới gia nhập. Chương 13, trở lại tổ chức. Dầm dầm tất cả mọi người nhao nhao dâng lên tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, từng cái đi đến bày ra nhựa tợ lặt tiệc băng ghế địa phương, rút ra phía trên ghế, chỉnh tề bày ra tại bạch bàn trước. Quản lý cười làm ra tư thế xin mời, đến, huynh đệ, đi lên, lớn tiếng tự giới thiệu, được rồi. Tiểu Thiên lên trước nhất đi, chỉ là nói đơn giản vài câu. Nhưng đến thợ quay phim thời điểm, đang nghe câu kia lê tê dại bán bia lúc, từng cái mặt đều đen. Thợ quay phim bất đắc dĩ, đành phải giải thích một lần, lúng túng xuống đài. Thẳng đến Vương Dương lên đài, nhanh chân đi đến bạch bản bên cạnh, háng giọng một cái. Khu cụ mọi người tốt, ta họ Đông Phương. Bởi vì ta cha mẹ hy vọng ta vĩnh viễn bất bại, cho nên bọn hắn lên cho ta cái tên gọi. Đông Phương Lão Thắng. Phốc phốc cũng không biết là ai, trong lúc nhất thời nhịn không được cười phun tới. Quản lý trừng mắt liếc hắn một cái, chút nghiêm túc, Đông Phương Lão Thắng, ngươi tiếp tục. Phương Dương nhẹ gật đầu tiếp tục hô, rất vinh hạnh có cơ hội có thể gia nhập hạng mục này, để chúng ta huynh đệ có xoay người cơ hội, ở chỗ này ta phi thường cảm tạ quản lý. Mọi người tiếng vỗ tay đưa cho hắn. Ba 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 đám người nhao nhao vỗ tay, quản lý mặt mo đỏ ửng, cười cười xấu hổ. Bởi vì cái gọi là hỏi thế gian tiền là vật gì, chỉ gọi người sinh tử tương ngỡ. Phương Dương kích tình diễn thuyết lấy, có tiền ngàn dặm đến gặp gỡ, không có tiền đối diện không quen biết. Cho dù là tìm đối tượng cũng giống vậy, lang có tiền, thiếp cố ý, này tiền nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Trên đời không việc khó, chỉ sợ kẻ có tiền có nghĩa, không rời không bỏ, kẻ có tiền cuối cùng thành thân thuộc, không có tiền người tận mắt nhìn thấy. Đây đều là cổ nhân nói cho chúng ta biết trí tuệ, tiền trọng yếu bao nhiêu a? Dưới đài đám người trên đầu từng cái đỉnh lấy thật to dấu chấm hỏi. Không phải, đôi này sao? Cổ nhân thật như vậy nói qua? Chẳng lẽ tiểu học thời điểm đều học xóa? Phương Dương không thèm để ý chút nào dưới đài biểu lộ, đột nhiên la lớn, xin các ngươi lớn tiếng nói cho ta, các ngươi có muốn hay không phát tài? Muốn. Tất cả mọi người trong miệng một lời lớn tiếng hô lên. Tốt. Mọi người cùng ta cùng một chỗ hô. Chỉ Phương Dương giơ lên nắm đấm quát, muốn thành công, ra tay trước điên, liều lĩnh xông về trước, liều một lần, giàu đời thứ ba, liều mạng mới có thể không thất bại. Để chúng ta cùng một chỗ phát tài phát tài phát tài. Trải qua vừa rồi tình cảnh như vậy, tất cả mọi người tự phát đi theo hô một lần, liền ngay cả quản lý cũng nhịn không được nhấc tay hô một cú họng. Phát tài phát tài phát tài. Khoan hãy nói, trình rất nhiệt huyết sôi trào. Phương Dương nhìn xem dưới đài bầu không khí, khóe miệng có chút dương lên, càng thêm ra sức hô lên, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, đọ sức một lần trời cao biển rộng. Vất vả một hồi, thưởng thụ cả một đời. Để chúng ta cùng một chỗ cố gắng một chút cố gắng. Đông 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 nói xong trên mặt đất ngay cả đập mạnh ba cước. Hoa hiện trường trực tiếp vỡ tổ. Cơ hồ tất cả mọi người đi theo đến, cùng một chỗ dậm chân quát, cố gắng một chút cố gắng. Rất tốt. Phương Dương cho bọn hắn giơ ngón tay cái, không có thất bại, chỉ có từ bỏ. Hôm nay ngủ trên sàn nhà, ngày mai ngủ lão bản. Chúng ta cùng một chỗ, cố lên cố lên cố lên. Đám người, cố lên cố lên cố lên. Đông đông đông. Quản lý, đôi này sao? Nhìn trước mắt tất cả mọi người bị đánh kê huyết chỉnh nhiệt huyết sôi trào hình tượng, quản lý một đầu dấu chấm hỏi. Để ngươi lên đài tự giới thiệu, ngươi làm rất đi. Đến cùng ngươi là bán hàng đa cấp đầu bục hay ta là mạng muội ra hỏa? Lúc này mới lần thứ nhất lên đài, ngươi liền cho ta cả một màn như thế. Cái này nếu là lấy hậu thiên trời chơi như vậy, không chừng ngày nào cái này một nhóm người đều mang cho ngươi chạy. Nguyên bản hắn vẫn rất cao hứng, hôm nay lại có ba cái đoan đại đầu. Hiện tại như thế một làm, không biết vì sao, lại có một loại cảm giác nguy cơ. Liên này thiên phú, sợ không phải đời trước chính là làm cái này a, mà lại chức vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Phòng trực tiếp đám dân mạng cũng tất cả đều cười phun ra. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Quá có đạo lý, không một đấu gột nên hổ, có gạo tự có xảo phụ vì ngươi suy. Không người dìu ta đi bệnh viện, ta từ nằm trên giường đến điên. Nếu là bệnh này không dược y gì, cũng có thể độc thân bên trên Tây Thiên. Ta bệnh từ ta không do trời, hồng trần tặng ta ba thước lăng, ố hô đi cũng trong ngáy mắt. Trăm nguyên tu đến cùng tuyên độ, ngàn nguyên tu đến chung gối ngủ, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Nghe vẫn là rất áp vận, sáng sủa trôi chảy, gia hỏa này trước kia đến cùng là làm cái gì? Để hắn muốn cái nợ, hắn chạy đến bán hàng đa cấp tổ chức đến cho người đánh cây huyết, sợ không phải đã từng đầu bục lại trở lại đi. Cái này khiến ta nghĩ đến tại bán hàng đa cấp làm giảng sư thời gian, hoài niệm đây này. Mặc dù khi đó ta biết đây là gặp người, nhưng các ngươi trải nghiệm không được loại kia tại ổ điểm bên trong làm hoàng đế cảm giác, cô gái kia ban đêm vì có thể ngủ cái tốt cảm giác, chủ động gõ chúng ta, về sau có người bị truyền nhiễm HIV sơ. Hoa tử nguyên địa giải tán. Nhìn xem Phương Dương vẫn chưa thỏa mãn chuẩn bị nói tiếp dáng vẻ, quản lý triệt để ngồi không yên, liền vội vàng cười đi lên trước ngắt lời nói, tốt tốt. Ngươi tự giới thiệu rất đặc sắc, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình này. Kia cái gì? Như là đã gia nhập, tiếp xuống liền muốn đầu tư, 6.98 vạn. Một khi hạng mục hoàn thành, cam kết lợi nhuận là 1.040 vạn. Số tiền này trước giao một cái đi. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Phương Dương, đặc biệt là thợ quay phim cùng Tiểu Thiên, đều đang nghĩ tiếp xuống làm như thế nào giảng hòa, cũng không thể thật giao tiền đi. Ê! Cái này sao? Phương Dương lúng túng cười hạ, quản lý. Kỳ thật, ta trước đó lừa gạt ngươi. Ta căn bản là không có tiền. Ngươi nói cái gì? Quản lý lập tức sù lông, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Không có không có. Phương Dương đội vàng quát tay, ấp a ấp úng nói ra, nếu không dạng này. Ngươi! ngươi cho ta mượn 6.98 vạn, chờ đến lúc đó hạng mục kết thúc, ta chỉ cần 40 vạn, còn lại 1.000 vạn đều cho ngươi, thế nào? Nghe nói như thế, quản lý ra mặt không tự chủ kéo ra. Có lúc, hắn thật rất muốn báo cảnh. Nếu không phải Phương Dương còn có giá trị, hắn đều muốn đánh người. Đông Phương Lão Thắng. Quản lý cắn răng hô lên Phương Dương danh tự, cơ hội ta đã cho ngươi, nếu như ngươi không muốn gia nhập, tương lai đừng hối hận. Đừng. Biệt giới a. Phương Dương vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói, ta là thật muốn gia nhập chúng ta hạng mục này. Hô quản lý liên tục hít sâu mấy hơi thở, cưỡng ép đè xuống tính tình kiên nhẫn quên, không sao, ngươi không có tiền, có thể tìm người nhà ngươi, tìm ngươi bằng hữu mượn. Mượn. Nghe nói như thế, Phương Dương thần sắc sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ ra rồi. Kỳ thật ta có tiền. Ngươi có tiền. Quản lý sắc mặt vui mừng. Đúng. Phương Dương trùng điệp gật đầu, có người thiếu ta tiền. Nếu như có thể cầm bể, ta liền có thể giao tiền a. Nghe nói như thế, thợ quay phim tại chỗ người tê. Phòng trực tiếp dân mạng cũng tất cả đều cười rút. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Bán hàng đa cấp đầu mục, có đôi khi ta cũng thật rất muốn báo cảnh. Bất thình lình đảo ngược, chuẩn ta eo, hắn sẽ không tính toán để bán hàng đa cấp đội giúp hắn đòi nợ a. Cái này, chỉ là ngâm lại ta đều có chút muốn cười. Các ngươi biết đến, ta bình thường đều sẽ không cùng tình chuyện tiêu, nhưng hôm nay, trong lúc nhất thời ta càng nhìn không ra đến ngọn nguồn là ai lừa gạt ai. Ta cứ nói đi, Phương Dương người thật phi thường tốt, không riêng gì vong hồng còn có ái tâm, năm ngoái thi đại học có cái học sinh đến muộn, hắn cười xe gắn máy liền cho người ta đưa đến quán net. Có người thiếu người tiền. Quản lý nhíu nhíu mày. Đúng. Phương Dương ủy khuất thở dài, thiếu ta tiền còn không chỉ một cái đâu. Vậy ngươi bây giờ đi muốn a? Phương Dương bất đắc dĩ cười khổ, bọn hắn không cho nha. Đều là lão lại. Nếu không, các ngươi giúp ta muốn trở về. Ta cam đoan, chỉ cần tiền tới tay, ta lập tức gia nhập đoàn đội. Quản lý nghe xong, sát mặt lập tức âm trầm xuống. Nheo mắt lại nhìn chằm chằm Phương Dương, huynh đệ, ngươi đang đùa ta đúng không? Lấy IP của ngươi ta có thể hù ngươi mẹ nó. Phương Dương một mặt vô tội hỏi ngược lại. Quản lý nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Phương Dương cười hắc hắc, nếu không, ta hiện tại liền mang các ngươi đi đòi nợ. Quản lý trầm mặc, trọn vẹn qua mấy chục giây, cuối cùng cắn răng một cái quyết định chắc chắn, đi. Ngươi dẫn ta qua đi, ta giúp ngươi đòi nợ. Bất quá, không cho phép ngươi gọi điện thoại. Không có vấn đề. Phương Dương không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Buổi sáng hôm nay lão bản để hắn chọn mấy cái lão lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng. Có cái gọi Vương Cường ra hỏa, thiếu ta 10 vạn khối, tại phụ cận mở một nhà thương mậu công ty, thiếu ta tiền hàng một mực không có kết. Bất quá người này rất hoành, lần trước ta đi đòi tiền, hắn còn cầm đao hù dọa ta. Quản lý khinh thường cười cười, cầm đao. A, tại trước mặt chúng ta chơi bộ này. Các minh đệ, đi, đi chiếu cố cái này Vương Cường. Trải qua một phen điểm binh điểm tướng, quản lý hết thể mang theo 10 người cùng một chỗ. Đương nhiên để bảo đảm Phương Dương sẽ không chạy, đặc biệt đem Tiểu Thiên lưu lại, lấy tên đẹp tự ôn chuyện. Một đoàn người đón xe trùng trùng điệp điệp đi vào thương mậu công ty cổng. Cổng bảo an vừa nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh, lập tức quát lớn, các ngươi là làm cái gì? Phương Dương vội vàng cười chào hỏi, chúng ta là đến tính tiền. Tính tiền? Đi đi đi. Còn không đợi Phương Dương giải thích, quản lý lúc này đứng ra kêu gào nói, cút sang một bên, chớ ép lao tử gọi ngươi. Nói xong mang theo một đại ba người trực tiếp đi vào. Bảo an nhìn xem một màn này, lòng có dư lại lực không đủ, chỉ có thể cho lãnh đạo gọi điện thoại báo cáo. Rất nhanh, Phương Dương đám người đi tới lao bản văn phòng. Các ngươi là ai? Ta không nhớ rõ ta thiếu các ngươi tiền a. Lão bản là cái trung niên mập mạp, nhìn từ trên xuống dưới đám người. Phương Dương không rên một tiếng, từ trong túi móc ra một trương hóa đơn hướng trên mặt bàn gỗ. Lý lão bản, 10 vạn khối tiền hàng, nên cất đi. Nhìn thoáng qua nội dung phía trên, lão bản lập tức đoán được cái gì. Đối mặt trước mắt chiến trận, chẳng những không có sợ ngược lại phách lối buông lời, đòi nợ. Nói cho ngươi, hôm nay các ngươi là đợt thứ ba. Không có tiền. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người ta liền sợ các ngươi, ta cũng không tin các ngươi dám đánh ta. Nghe nói như thế, Phương Dương ngoan ngoãn hướng bên cạnh vừa đứng, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Quản lý đối bên cạnh hai nữ sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một giây sau, chỉ gặp hai người không nói hai lời, trực tiếp leo đến lao bản văn phòng, quần cởi một cái ngồi xuống. Ngay sau đó, một cỗ hôi thối trong phòng làm việc phiêu đang ra. Một màn này, đừng nói là lão bản, Phương Dương đều thấy choáng mắt. Chính hắn liền đã đủ tà môn, không nghĩ tới nhóm người này ác hơn, đánh chết hắn cũng sẽ không dùng loại này chiêu số đòi nợ. Quả nhiên, bán hàng đa cấp người bình thường thật đúng là không làm được. Có cái này tùy chỗ đại tiểu tiện mặt không đổi sắc bản sự, làm gì không thể thành. Cũng may tiết mục tổ phòng quản trước tiên đánh lên lập tức thi đấu khác, bằng không thì hôm nay sợ là có một đống người muốn ăn không đi xuống cơm. Mẹ lao bản tại chỗ cho hơn luôn. Các ngươi điên rồi. Quản lý hừ lạnh một tiếng lớn tiếng hỏi, có trả hay không tiền? Không trả tiền lại ta mỗi ngày để cho người ta tại ngươi văn phòng ném phân. Mẹ đã mã, ta phục. Ta trả, ta còn. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, lão bản phá phòng. Cái kia hai nữ sinh tựa như là người không việc gì, cầm lấy văn kiện trên bàn giải quyết xong sau cầm lên quần. Phòng trực tiếp dân mạng cũng tất cả đều sợ ngây người. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Cấp cao thương chiến, thường thường chính là như thế giản dị tự nhiên. Thúc thúc ngươi đừng kéo, ta sợ hãi. Lão bản làm một lần lão lại, hiện tại phải dùng cả một đời đến chữa trị một ngày này, ta đột nhiên có chút đồng tình hắn, quay đầu trên bàn làm việc thời điểm, trong óc của hắn có thể hay không hiện ra cái kia hai đồng lớn. Học xong, vừa bạn ta cũng có bút chướng một mực nếu không trở lại, buổi chiều ta liền đi ăn chút hoa lầy, đến lúc đó trực tiếp lên bàn, không thèm đếm xỉa. Việc này ta quên à, trước đó vì đùa giỡn muội muội ta, đặc biệt đem hộp giấy nhỏ ngâm nước, sau đó thêm điểm sô cô la bóp thành liệm hình dạng đặt ở trong chén, dự định ăn cơm buổi trưa thời điểm khi hắn mặt tan hết. Chờ đến giữa trưa quả nhiên, em gái ta bị cái kia đống buồn nôn đến một mực tại kêu to, ta không nói hai lời cầm lấy trên bàn liệm bắt đầu ăn. Ngay tại ta hưởng thụ lấy muội muội vẻ mặt sợ hãi lúc, nàng nói cho ta, trong chén bị vượng gài ăn, đây là nó mới kéo. Nhìn xem trên bàn cái kia hai đống liệm, lão bản tâm tính đều muốn nổ. Vội vàng hướng lấy ngoài cửa hô to, "A Di, A Di, tới quét dọn vệ sinh." Nghe được tiếng gào, A Di rất nhanh chạy tới. Có thể dù là nàng đã nhiều tuổi cũng bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến. "Cái này, lão bản, ngươi nhìn ta làm gì? Không phải ta kéo. Mau mau, quét sạch sẽ." Cuối cùng A Di che cái mũi bất đắc dĩ quét dọn xong chiến trường. Lão bản cũng lại không có trước đó phách lối khí diễm, tại chỗ cho Phương Dương kết 10 vạn khối tiền hàng. Nhìn thấy tiền tới tay, thương phấn nhất không phải Phương Dương, mà là quản lý. Trong mắt hắn, tiền này sớm muộn thuộc về hắn. Rời đi thương mậu công ty về sau, quản lý mở miệng cười nói, "Huynh đệ, tiền muốn tới, hiện tại có phải hay không muốn đóng tiền?" Chương 14, hắn có bệnh S. Phương Dương cười gật đầu, kia là khẳng định. Trước đó đã nói xong nha. "Bất quá." Nghe được "bất quá" hai chữ, quản lý Tiếu Dung trong nháy mắt cứng đờ, lạnh giọng hỏi, "Thì thế nào?" "Là như vậy." Phương Dương chỉ thợ quay phim, "Ngươi nhìn ta huynh đệ cùng ta cùng nhau, cũng không thể ta phát tài không mang theo hắn đi, vừa vặn ta cái này còn có bút 5 vạn nợ bên ngoài, ngươi giúp ta mớn, ta đem hắn cái kia phần cũng giao." Lời này vừa nói ra, thợ quay phim trực tiếp cây đầy người dại. Quản lý lông mày nhướng lên, cười đáp lời, "Nhìn không ra ngươi vẫn là cái dạng nghĩa khí người, chúng ta đoàn đội liền cần người như ngươi." "Được thôi, dù sao cũng ra, thuận tay sự tình, người kế tiếp tình huống như thế nào?" Phương Dương nghĩ nghĩ, người này là cái bọc nhỏ đốc công, thiếu 5 vạn khối, tìm thật nhiều lần đều nói công trình khoản xuống tới lại tính tiền, có thể cái này đều rất nhiều năm, một mực kéo lây không trả, bình thường trốn ở công trường bên trong, bắt hắn cũng không có cách nào. Quản lý tự tin cười một tiếng, "Không có việc gì, lúc này chúng ta nhiều người, giúp ngươi chống đỡ chẳng tử, đi, đi đòi nợ đi." Sau đó một đoàn người lại đánh mấy chiếc xe taxi cùng nhau đi tới vùng ngoại thành công trường. Cùng trước đó, bảo an nhìn thấy bọn hắn kẻ đến không thiện dáng vẻ, căn bản liền không cho mở cửa. Nhưng lần này chơi hoành liền vô dụng. Công trường bên trong công nhân, tùy tiện xách ra một cái đều có thể đánh bọn hắn mấy cái, quản lý cũng không dám làm loạn, sợ hơn đem cảnh sát trò trêu chọc qua tới. Ngay tại lúc đám người sa sút tinh thần thời khắc, Phương Dương trong lúc vô tình nhìn thấy cách đó không xa vứt bỏ đồng cỏ bên trên ngừng lại một cô SUV. Lại nhìn bảng số xe, không phải là lão lại xe a, mà tại nó bên cạnh còn ngừng lại một cỗ xe điện. Phương Dương nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào xa xa SUV thấp giọng nói, "Cái kia xe giống như chính là bao công đầu xe, chúng ta qua đi ngồi xổm." "Thật?" Quản lý mừng rỡ gật đầu đáp ứng. Nhưng khi hắn nhóng một chút xíu tới gần xe thời điểm, mơ hồ phát hiện xe vậy mà tại rất nhỏ lắc lư. "Cái này?" Thợ quay phim nghi ngờ hỏi, "Ca, ngươi thấy không, xe giống như tại lắc, là mắt của ta bỏ ra sao?" Phương Dương lắc đầu, "Ta cũng nhìn thấy." Trên cửa che một tầng cho bụi, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái mơ hồ bóng người đang lắc lư. Trong lòng mọi người dần dần hiện ra một loại hoang đường ý nghĩ. Thẳng đến bọn hắn đứng tại cửa sổ xe nhìn đằng trước đến bên trong hình tượng về sau, triệt để nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều vỡ tổ. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Cái này giữa ban ngày cứ như vậy đói khát khó nhịn sao? Phương Dương trực tiếp cũng quá có tiết mục đi, hiện tại ai còn dám nói hắn là mời diễn viên. Phòng còn đâu? Ngươi ra, ngươi đi ra cho ta, ngươi yên tâm ta cam đoan đánh không chết ngươi, thay ta ân cần thăm hỏi một chút người nhà của ngươi, trước đó gạch men ta không nói cái gì, dựa vào cái gì cái này cũng muốn đánh. Chính ngươi ăn một mình để chúng ta nhìn gạch men. Số học lão sư, quá trình đâu? Ngữ văn lão sư, chi tiết đâu? Anh ngữ lão sư, cách dùng đâu? Âm nhạc lão sư, thanh âm đâu? Giáo viên địa lý, vị trí đâu? Chính trị lão sư, pháp tắc đâu? Sinh vật lão sư, chất lỏng đâu? Giáo viên thể dục, dùng sức a. Chưa ăn cơm a. Không sợ xe ngừng lệnh, liền sợ tàu điện rượt vào bên cạnh. Tàu điện sang bên cũng không cần gấp, liền sợ trên xe nhỏ hạ điên. Không diện tích, không chiếm phòng, công việc chỉ cần một chiếc xe. Không sinh nữ, không sinh nam, không cho chính phủ thêm phiền phức. Không tiếng ồn, không ô nhiễm, chỉ là ngẫu nhiên hô một hô. Không góp vốn, không cho vay, tự mang thiết bị làm phát triển. Không trốn thuế, không nợ phí, kiếm nhiều kiếm ít không quan trọng. Không gây tai họa, không nói bậy, kiên quyết không làm bên thứ ba. Không sợ đánh, không sợ nện, kiên quyết không nói bồi qua ai. Giờ phút này, trong xe tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt, hoàn toàn không có chú ý tới ngoài xe đã sớm vây quanh một vòng người. Phương Dương quan sát một hồi xác định là lão lại bản nhân sau đối cửa sổ xe gõ gõ. Đông 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 bất thình lình động tĩnh, kinh hãi lão lại lập tức ngừng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này không nhìn không sao, tại chỗ bị hù kém chút từ sau tòa lăn xuống tới. Chỉ gặp ngoài cửa sổ từng cái hiếu kỳ đầu ghé vào trên cửa sổ xe, tựa như là đang thưởng thức trong công viên hầu tử. Phương Dương lộ ra tiện hề hề tiếu dung lần nữa gõ gõ ra cửa xe, "Uy, nơi này không thể dừng xe." "Ngoa tạo." Lão lại chậm qua thần hậu giận mắng một tiếng, vội vàng mặc quần áo tử tế lớn tiếng chất vấn, "Các ngươi có bị bệnh không? Ta ngừng nơi này ngại ngươi chuyện gì? Lại nói nơi này ai nói không thể dừng xe? Làm việc thời điểm bị đánh gãy, đừng nói là người xa lạ, chính là Thiên Vương lão tử hắn đều hận không thể bóp chết hắn. Ngươi mẹ nó tốt nhất là tìm ta có việc, bằng không thì hôm nay ta giết chết các ngươi." Phương Dương không quan trọng đúng ai, "Vậy thật là đúng dịp, ta còn thực sự có chuyện muốn tìm ngươi." Nói xong từ trong túi móc ra lúc trước hắn tiền nợ chứng minh. Lão lại nhìn thoáng qua, con ngươi hơi co lại, ngay sau đó phẫn nộ hét lớn, ngươi mẹ nó liền vì tìm ta tính tiền. Phương Dương nhẹ gật đầu, bằng không thì đâu? Không có tiền. Có tiền lão tử cũng không trả ngươi. Lão lại tức nổ tung. Không trả. Không trả ngươi thử một chút. Quản lý hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm tay bóp khanh khách vang. Lão lại khinh thường cười lạnh, ngươi hù dọa ai đây? Có bản lĩnh ngươi động thủ thử một chút. Hôm nay các ngươi có thể chạy một cái, coi như các ngươi thắng. Đang khi nói chuyện, cầm điện thoại di động lên bắt đầu để cho người. Gặp tình hình này, quản lý cũng không chút nào sợ, cười lạnh một tiếng, chơi hoành đúng không, ta còn cũng không tin trị không được ngươi. Nói xong đối bên cạnh một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ gặp người kia không nói lời gì đem ngón tay cho cắn nát, hướng trên xe bôi máu. Cái này vẫn chưa xong, điên cuồng đối xe nhổ nước miếng. Cái này nhưng làm trong xe lão lại nhìn ngộng, ngươi làm gì? Bị điên rồi. Quản lý lui về sau lui, nói cho ngươi, hắn có bệnh S. Ngoa tạo. Nghe nói như thế, Phương Dương đầu tiên là giật mình, trốn về sau thật xa. Khó trách tử vừa mới bắt đầu liền phát hiện nhóm người này cố ý cách tên kia xa xa, còn tưởng rằng là bài xích hắn đâu, nguyên lai là cái này nguyên nhân. Tuyệt lão lại cũng triệt để luôn cuống, hắn không sợ đem chiếc xe làm bẩn, có thể hắn là thật sợ HIVSA. Mặc dù ở bên ngoài làm truyền nhiễm khả năng không lớn, nhưng người nào có thể bảo chứng? Vạn nhất đâu? Vạn nhất nhiễm lên HIVSA, hắn không riêng xe xong đời, mình cũng đi theo xong đời. Nghĩ đến cái này, hắn luôn cuống, vội vàng hô to cầu xin tha thứ, đừng nôn, ta sai rồi. Ta trả tiền, được rồi. Phương Dương sợ ngây người. Khá lắm, đám người này đòi nợ hiệu suất đơn giản không hợp thói thường, so với mình tự mình xuất thủ còn muốn khoa trương. Nhưng không thể không nói hai loại phương pháp người bình thường căn bản không dùng đến. Nhìn xem trong xe cầu xin tha thứ lao lại, Phương Dương lấy điện thoại cầm tay ra, chuyển khoản đi. Tốt lao lại không để ý tới cái khác, vội vàng mở ra điện thoại chuyển khoản. Nhìn xem tới số 5 vạn, Phương Dương khỏe miệng có chút dương lên. Quản lý càng là miệng đều cười lên hoa. Ngay tại lúc hắn ước mơ lấy lập tức liền có thể lấy tới tay 14 vạn lúc, từng đợt oe tiếng còi cảnh sát vang lên. Nghe được thanh âm này, quản lý tâm thần đều chấn, ra đầu tê dại một hồi, bản năng muốn chạy trốn. Ngoa tạo, cảnh sát. Phương Dương tay mắt lênh lẹ, kéo lại cánh tay của hắn, quản lý ngươi muốn đi đâu a? Ta còn không có nhập cổ phần đâu. Nghe vậy, quản lý nội tâm một trận chửi mẹ, đều mẹ nó lúc nào còn nhập cổ phần. Những người khác thì từng cái ngu ngơ đứng tại chỗ, phản phất bọn hắn căn bản cũng không phải là bán hàng đa cấp giống như. Rất nhanh, xe cảnh sát đem bọn hắn bao bọc vây quanh, quản lý không tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cảnh sát đến. Cầm đầu cảnh quan sau khi xuống xe, ánh mắt trực tiếp khóa chặt quản lý, vung tay lên, khảo bắt đầu. Xoát 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 bốn tên cảnh sát nhân dân cấp tốc xông đi lên cho quản lý còng tay. Làm gì? Các ngươi bắt ta làm gì? Chúng ta chính là đến muốn cái nợ. Đòi nợ. Cầm đầu cảnh quan cười lạnh một tiếng, làm bán hàng đa cấp liền làm bán hàng đa cấp, ngươi còn muốn rào biện. Cái khác đội thành viên toàn bộ mang về. Lời này vừa nói ra, quản lý trong nháy mắt mặt xám như cho. Đúng lúc này, lão lại cười cười xấu hổ, kia cái gì, cảnh sát đồng chí, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Ta có thể đi không? Cảnh quan cười nhạt một tiếng, ngươi cũng không thể đi. Vì cái gì a? Ta cũng không phải làm bán hàng đa cấp. Ngươi dính liễu chơi gái, gọi điện thoại thông chi người nhà ngươi đến cục cảnh sát một chuyến đi. Nghe nói như thế, lão lại chỉ cảm thấy trời sập. Nam hôm nay tâm tình tốt chiếu cố một chút tiểu muội sinh ý, kết quả góp đi vào 5 vạn khối coi như xong, xe cũng nhiễm lên virus. Hiện tại tốt, lão bà còn muốn thông chi, thậm chí càng đi cục cảnh sát với người. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, hắn hận không thể mình trực tiếp ngất đi được rồi. Không ngừng đang cùng cảnh sát nhân dân nói tốt ý đồ tha hắn một lần. Nhưng mà cảnh quan căn bản không để ý hắn, trực tiếp đi hướng Phương Dương, cười nhạt nói, ngươi chính là Phương Dương đúng không? Ta hiếu kỳ hỏi thăm a. Ngươi trước kia là làm cái gì? A. Phương Dương không hiểu hỏi, ta không làm cái gì a. Ta chính là cái đòi nợ. Đòi nợ? Ngươi gặp qua ai muốn nợ đem bán hàng đa cấp đội lừa dối cùng ngươi đằng sau đi đòi nợ? Trong lòng ngươi có phải hay không còn tại oán trách ta đến sớm? Ta nếu tới chậm thêm điểm, ngươi còn có thể nhiều muốn mấy bút sổ sách. Ta thậm chí hoài nghi nếu là không ai báo cảnh, cái này toàn bộ bán hàng đa cấp đội cuối cùng có thể bị ngươi lắc lư đến Zimbabwe đảo than đá đi. Ta rất hoài nghi ngươi trước kia trước nghiệp a. Phương Dương xấu hổ cười cười, cái kia không thể trách ta nha. Ta cũng là người bị hại, kém chút bị bọn hắn lắc lư đi nhập cổ phần đầu tư. Nghe nói như thế, cảnh quan mí mắt kéo ra, có người báo cảnh nói ngươi tiến vào bán hàng đa cấp, ta còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện. Kết quả ngươi? Quản lý trừng to mắt, miệng há lao đại. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, mình bị buộc địch, mà lại là từ đầu đến đuôi buộc địch. Vốn cho rằng hôm nay gặp ba cái oan đại đầu, kết quả làm nửa ngày, hắn mới là cái kia oan đại đầu. Tiền không có lựa gạt đến coi như xong, còn giúp người muốn hai bút chướng, cuối cùng còn bị cảnh sát tạt diện. Cái này kêu cái gì thế đạo? Đến cùng ai mẹ nó mới là lừa đảo? Theo tất cả nhân viên toàn bộ bị bắt, Phương Dương cũng đi cùng cục cảnh sát làm cái ghi chép. Trên đường thông qua cảnh quan nơi đó biết được bán hàng đa cấp ổ điểm đã sớm bị tạt diện, Tiểu Thiên đạt được hiểu rõ cứu. Nhị cậu chứng làm đội tiểu tổ trưởng, tự nhiên biết mình đang làm gì. Chỉ bất quá quăng vào đi nhiều tiền như vậy, phát tài đại mộng vỡ vụn, để hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý tỉnh lại bản thân thôi miên. Bây giờ, quản lý bị bắt, toàn bộ ổ điểm bị phá hủy, hắn không thể không đối mặt hiện thực. Đến cục cảnh sát về sau, Tiểu Thiên thật xa liền tiến lên đón, ngươi không sao chứ? Phương Dương cười khoát khoát tay, không có việc gì. Cái kia, cảm ơn ngươi giúp ta muốn tới tiền, giúp ta mở miệng ác khí, không nghĩ tới nàng vậy mà tại làm bán hàng đa cấp. Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, dựa theo quy củ cho ta 300 đi. A, liền 300 à? Có thể hay không có ít? Chậm trễ ngươi lâu như vậy. Không có việc gì. Vừa rồi thuận tiện lại phải về hai bút chướng. Nghe nói như thế, Tiểu Thiên người choáng váng. Tương đương nói cái này một đợt thao tác xuống tới, không riêng giúp nàng muốn tới nợ, thuận tiện để bán hàng đa cấp giúp hắn muốn hai món nợ, cái này. Đơn giản hàn huyên vài câu, Tiểu Thiên rời đi cục cảnh sát, Phương Dương cũng đi theo cảnh sát nhân dân đi làm ghi chép đi. Nhưng lại tại cái này một hồi thời gian bên trong, Phương Dương chiến tích lần nữa trên đỉnh hot lục soát đầu đề. Đòi nợ tiểu ca lắc lư bán hàng đa cấp hỗ trợ đòi nợ đám dân mạng ấn mở video về sau, vừa mới bắt đầu đều vì Phương Dương mướt mồ hôi. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, Hoa Phong nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Để ngươi giao tiền nhập bán hàng đa cấp, ngươi mang bán hàng đa cấp đi đòi nợ. Cái này thao tác, không nói sau này không còn ai, nhưng nhất định là xưa nay chưa từng có. Ai tiến vào bán hàng đa cấp không đều là hoảng một nhóm nghĩ biện pháp chạy trốn. Hắn ngược lại tốt, đảo khách thành chủ để bán hàng đa cấp giúp hắn làm công. Điều kỳ quái nhất chính là lại muốn đến hai món nợ xấu. Cái kia một lời không hợp liền phun phân hình tượng bay thẳng dân mạng đỉnh đầu. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình là lão bản, bị như thế giày vò, nào còn dám không trả tiền lại? Trừ phi sinh ý không muốn làm. Huống chi đại bộ phận làm ăn người đều rất quan tâm phong thủy. Bàn làm việc bị người ném phân, này phong thủy có thể được không? Cái kia đến lúc đó tổn thất tiền nào chỉ là thiếu điểm ấy sổ sách. Về phần thứ hai bức chướng, đám dân mạng quan tâm càng nhiều không phải lão lại, mà là cái kia thích cờ bạc cha, sinh bệnh mẹ, đi học đệ, vợ bụng nhà, cũng đáng thương nàng. Nhao nhao hỏi thăm loại này người đáng thương ở đâu, bọn hắn cũng phải lên cửa đưa ôn đoán. Chỉ có thể nói đầu năm nay đám dân mạng đều là chính năng lượng, ái tâm tràn đầy. Đợi đến Phương Dương rời đi cục cảnh sát thời điểm đã là 5 giờ chiều nhiều giờ. Hắn đầu tiên là đi một chuyến công ty, đem tiền chuyển cho lão bản. Dù là lão bản sớm nhìn qua trực tiếp, tại thu được tiền sau trên mặt kinh ngạc tuyệt không ít, nhưng càng nhiều hơn chính là một mặt khổ bức. Phương Dương a, ta liền nói, có thể hay không kiềm chế một chút? Ngươi buổi sáng chạy người ta mộ tổ phóng đại loa, ngươi là thật không sợ bị đánh a? Vậy liền coi là ngươi làm lấy người ta tộc nhân mặt đem hắn nhà tịch thu. Kết quả buổi chiều quay đầu liền tiến vào bán hàng đa cấp tổ chức, cho người ta tận diệt. Ta cũng không dám tưởng tượng ngươi ban đêm sẽ làm nha. Ta cái này cẩn thận bẩn có chút không chịu nổi a. Ta liền nói, lần sau ngươi nếu là gặp được chuyện gì, có thể hay không sớm gọi điện thoại cho ta, ta tốt có cái trong lòng kiến thiết. Phương Dương gật đầu cười một tiếng, được, không có vấn đề. Kia cái gì ta đi trước ăn cơm, ban đêm tranh thủ lại muốn một đơn. Có ngay. Ngươi mau lên. Ra công ty, hai người tại phụ cận tìm quán cơm điểm một bữa tiệc lớn. Ngay tại hai người bọn họ ăn uống thả cửa thời điểm, tiệm cơm cổng đi tới hai cái cửa làm lươi khô tinh thần hề bảy người trẻ tuổi. Phòng trực tiếp mắt sắc dân mạng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này vậy mà cũng là tuyển thủ dự thi, số 34. Chương 15, không có tiền liền lấy thùng công đức ca a. Ta đói thợ quay phim khổ bà ba nhìn xem Phương Dương ăn cơm, không ngừng nuốt nước miếng. Nói nhảm. Ta cũng nói. Ca. Tiết mục tổ để cho ta đi theo ngươi quay chụp, không có để cho ta đi theo ngươi chịu đói à. Số 34 giận lườm hắn một cái, ngươi vội vã cái gì? Ta không phải mang ngươi đến giải quyết vấn đề ăn cơm a. Đi, ca mang ngươi đi vào ăn cơm. A. Thế nhưng là chúng ta không có tiền a. Còn không đợi thợ quay phim phản ứng, số 34 trực tiếp đi đến Phương Dương trước mặt, vô vô bả bay, Trương Hạo. Là ngươi a. A. Phương Dương sửng sốt một chút, ngươi là? Ta à. Số 34 chỉ mình hưng phấn hô, ngươi không biết ta sao? Chúng ta khi còn bé còn cùng một chỗ nhìn sắt vách quả phụ tắm rửa đâu. Lời này vừa nói ra, Phương Dương không nhịn được cười. Khi còn bé, nhỏ em gái ngươi, lão tử xuyên qua tới. Số 34 còn tưởng rằng mình diễn thực quá thật, một mặt thất vọng nhíu nhíu mày, ngươi không phải đâu. Thật không nhớ rõ ta rồi. A, ngươi là? Sử có cứng. Ngươi rốt cục nhớ tới ta. Số 34 cười lớn một tiếng, tự mình hướng trên mặt bàn ngồi xuống. Ngược lại là bên cạnh thợ quay phim không ngừng dư bị cái tên này, luôn cảm giác là lạ. Huynh đệ, hiện tại ở đâu phát tài đâu? Cơm nước tốt như vậy. Dứt lời, số 34 cũng mặc kệ Phương Dương phản ứng gì cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Phương Dương xem như đã nhìn ra, gia hỏa này là lừa gạt ăn. Bất quá hắn cũng không có vật trần, cảm thấy vẫn rất chơi vui. Không có gì. Kiếm chút tiền, giúp người đòi nợ. Số 34 từng ngụm hướng miệng bên trong nhét thịt, bên cạnh thợ quay phim thấy thế cũng không chút nào mở. Hai người cùng bị chết đói đầu thai giống như. Giúp người đòi nợ. Cái kia xác thực lẫn vào không ra thế nào điện. Số 34 đột nhiên đem đồ ăn nuốt vào bụng vẫn không quên uống một ngụm canh, huynh đệ ta lập tức liền muốn phát tài. Thật hay giả? Phương Dương nhíu nhíu mày vô ý thức đề cao cảnh giác. Đương nhiên là thật. Ta nói cho ngươi a, nửa năm sau, ta rất có thể giá trị bản thân quá trăm triệu. Quá trăm triệu? Phương Dương sợ ngây người, cái này mẹ nó cái quỷ gì, so bán hàng đa cấp càng kỳ quái hơn. Ngươi đừng không tin, ta nếu dối gạt ngươi, ta là con của ngươi. Số 34 một bên ăn một bên đắc ý giải thích nói, ngươi nghe nói qua trên mạng bạo lửa tống nghệ tiết mục Vương Bài chỗ làm việc đạt nhân sao? Hạ Phương Dương một mặt kinh ngạc nhìn xem số 34, miệng há lao đại. Có thể vẻ mặt này xem ở số 34 trong mắt, lại là vô cùng hưởng thụ, xem ra ngươi nghe nói qua à. Lén lén nói cho ngươi, huynh đệ ta được tuyển chọn dự thi. Mà lại, ta tiếp xuống có cực lớn xác suất sẽ đoạt giải quán quân, tiền thưởng 100 triệu. Không cùng ngươi chém gió. Đến lúc đó ta mời ngươi ăn tôm hùm, ăn bảo ngư. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Lần này đừng nói Phương Dương, một bên thợ quay phim cũng mắt tròn váng. Gặp qua chém gió, chưa thấy qua ngươi như thế có thể đổi. Phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này tất cả đều cười rút. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Cười không sống được, ta liền muốn biết một hồi hắn phát hiện Phương Dương cũng là tuyển thủ, đồng thời các phương diện mạnh hơn hắn nhiều về sau sẽ là biểu tình gì. Các huynh đệ, ta vừa rồi đã đi sát vách phòng trực tiếp dò đường bên kia một mảnh kêu rên, cách màn hình gọi hàng để số 34 đường chém gió, mặt đều muốn vứt sạch. Như thế kích thích. Không được, ta cũng phải đi qua nhìn một chút náo nhiệt mới được, các huynh đệ ta rút lui trước hà. Ta liền nói hôm nay trên đường phố làm sao như vậy sạch sẽ, nguyên lai là bị số 34 dùng mặt mũi quét qua. Mắt nhìn thấy thức ăn trên bàn sắp ăn sạch sẽ, số 34 cười hắc hắc cười, huynh đệ, để lão bản lại đến vài món thức ăn, ta cái này còn không có ăn no đâu. Phương Dương cười cười, được, khó được gặp được cái đồng hành, ăn nhiều một chút. Dứt lời liền hô lão bản tới lại điểm vài món thức ăn. Số 34 ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, lòng tràn đầy nghĩ đến tiếp xuống tiệc. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đồng hành, cái này khiến hắn không tự chủ nhìn một chút ngồi tại đối diện thợ quay phim, lại nhìn một chút mình thợ quay phim, phát hiện lồng ngực của bọn hắn vậy mà đều có như ẩn như hiện phản quang. Ngoa tào, lần này hắn rốt cuộc mới phản ứng, kinh hai kém chút từ trên ghế đầu ngã xuống. Ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng là tuyển thủ. Phương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi cứ nói đi. A cái này, số 34 mặt trong nháy mắt đỏ như mương kỷ, nhìn xem cái này đầy bàn bừa bộn, nghĩ lại tới vừa rồi chém gió bức cùng trước đó giả mạo bằng hữu hình tượng, hắn không thể tại chỗ tìm khối đầu hũ đâm chết mình, quá xấu hổ, quá mất mặt. Kia cái gì, huynh đệ, không có ý tứ ha. Ta, Phương Dương cười khoát tay áo, không có việc gì không có việc gì. Sử Tiến Thảo đồng học, ai, cái này, không đúng rồi. Lúc này mới tranh tài ngày thứ hai, ngươi làm sao ăn tốt như vậy? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngồi tại đối diện thợ quay phim nhịn không được cười nói, lúc này mới cái nào đến đâu, chúng ta mỗi bữa cơm đều là cái này ăn. Gắt ngươi a. Số 34 mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta mẹ nó 3 ngày đói 9 bữa ăn, các ngươi ngừng lại ăn tiệc. Nói xong câu đó, số 34 tâm cũng phải nát. Quả nhiên, người so với người làm người ta tức chết. Này làm sao so? Đồng dạng đều là tuyển thủ, đồng dạng đều là ngày thứ hai, hai người chênh lệch cũng quá lớn đi. Khỏi cần phải nói, chỉ là bữa cơm này tiền, hắn liền lấy không ra, chớ nói chi là ngừng lại ăn. Trước đó hắn còn chí khí hùng hùng nghĩ đến muốn đoạt quan, nhưng tại nhìn thấy Phương Dương về sau, hắn đạo tâm hỏng mất, thậm chí manh động bỏ thi đấu ý nghĩ, quá đả kích người. Phương Dương cười trấn an nói, ta chính là vận khí tương đối tốt thôi, lại nói ngươi rút đến chính là công việc gì, làm sao ngay cả cơm đều ăn không nổi. Nghe nói như thế, số 34 mặt mò không khỏi đỏ lên, cười cười xấu hổ, có thể ngay sau đó một mặt tức giận bất bình, đều mẹ nó quái đám kia láo lửa trọng. Ta là làm tiêu thụ, chuyên môn tiêu thụ tiểu thương phẩm, kỳ thật ta công việc này cũng xem là tốt, dù sao tiêu thụ ngành nghề hạn mức cao nhất cao, đây cũng là ta trước đó khoác lác ta có thể đoạt giải quán quân nguyên nhân. Nhưng là hôm nay, ta có một bao lớn lược đi chùa miếu chào hàng. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Phương Dương kinh ngạc hỏi, ngươi cầm lược đi chùa miếu chào hàng? Ngang đúng à, số 34 mặt không đổi sắc giải thích, ta trước đó nhìn qua tiêu thụ học, có câu nói là cái này nói gì, không có bán không được sản phẩm, chỉ có bán không được sản phẩm nhân viên bán hàng. Khả năng các ngươi cảm thấy bán lược cho hòa thượng rất không hợp thói thường, nhưng ngươi thay cái góc độ suy nghĩ, nếu như chùa miếu thu ta nhóm này lược, đến lúc đó nói là phát ra ánh sáng, chỉ cần quên tặng hương hỏa liền có thể cầm một cái, tính chất có phải hay không khác biệt rồi. Cho nên nói, nhu cầu là dựa vào mình sáng tạo, mà không phải chờ đến. Nghe số 34 lốt bốp nói một tràng, Phương Dương im lặng hỏi, vậy ngươi bán mất sao? Bán cái giám A. Số 34 tức giận la mắng, đám kia con lựa chọc, nhìn thấy ta đến chào hàng lượng, căn bản cũng không nghe ta nói, trực tiếp tìm người đem ta ném đi ra, ngay cả lược đều chụp tại bên kia. Hàng của ta không có bán đi, lại không có cách nào cùng lão bản bàn giao, chỉ có thể đói bụng. Phương Dương nhíu nhíu mày nghi ngờ hỏi, là nhà ai chùa miếu, như thế không nói đạo lý. Cây bên này còn có thể là nơi nào, không phải liền là nhỏ điện âm chùa A. Nhỏ điện âm chùa. Phương Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng từ trong túi móc ra buổi sáng chọn lựa mấy cái lão lại. Nhìn kỹ, lại còn thật có một cái là nhỏ điện âm chùa, hơn nữa còn là trụ trì. Khó trách nghe được cái tên này như thế quen hay. Vừa vặn, ban đêm còn chưa nghĩ ra đi cái nào đòi nợ, có thể đi qua một chuyến, thuận tiện giúp số 34 muốn về lượt. Nghĩ đến cái này, Phương Dương mở miệng cười nói, có muốn hay không đi lấy về lượt? Nghĩ a đương nhiên muốn. Đám kia hàng ta nếu là cầm không quay về, là muốn chụp ta tiền lương. Vậy được. Một hồi cơm nước xong xuôi ta cùng ngươi đi. Tốt như vậy. Phương Dương cười cười, ta không phải đã nói với ngươi, ta là đòi nợ. Vừa vặn bên kia cũng có ta một bút nợ. A, đám kia lão lửa chọc thiếu ngươi tiền. Số 34 sợ ngây người, ta lần đầu tiên nghe nói hòa thượng thiếu nợ, ngươi không có đùa ta đi. Lừa ngươi làm gì? Vừa vặn hai ta cùng đi. Có ngay. Không có vấn đề. Số 34 ăn uống no đủ sau đã là 7 giờ tối, nhiều giờ chờ bọn hắn đón xe đi vào chùa miếu chân núi lúc vừa vặn 8 điểm khoảng trường. Phương Dương đánh ra bốn phía, hai bên đường là thưa thất cũ kỹ nhà dân, ngẫu nhiên có mấy nhà quẩy bán quà vặt lóe lên mở nhạt đèn, bên trong bán lấy các loại hương hỏa cùng vật kỷ niệm. Chùa miếu tọa lạc tại giữa sườn núi, ngói sáng tương đỏ, điển hình giả cổ kiến trúc, chân núi thạch giai đã bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng. Đi lên nhìn lại, chùa miếu cổng gắt trên đèn vây đầy một vòng tiểu côn trùng. Đại môn rộng mở, nhưng không nhìn thấy nửa điểm bóng người. Đi lên xem một chút. Phương Dương cất bước đạp vào thạch giai. Số 34 theo sát phía sau. Một đoàn người đi đại khái chừng 5 phút, bước vào chùa miếu đại môn. Kỳ quái, cái này miếu làm sao ngay cả cái giữ cửa đều không có. Số 34 nói thầm, thăm dò hướng bên trong nhìn quanh, ban ngày khi ta tới thế nhưng là rất náo nhiệt. Phương Dương không nói chuyện, dẫn đầu bước qua cánh cửa. Trong chùa trống rỗng, trong đình viện ở giữa lớn lư hương bên trong, hương còn đang thiêu đốt. Có người ở đây sao? Số 34 nếm thử tính hô một uống họng. Thanh âm tại trống băng trong tự viện quanh quẩn, lại không người trả lời. Nay quỷ dị hiện tượng tại dưới ánh đèn lờ mờ để mấy người trong lòng không khỏi run rẩy. Không biết vì sao, rõ ràng là thần thánh địa phương, lại có loại âm trầm cảm giác khủng bố. Thấy không có người trả lời, bọn hắn đành phải mình tìm kiếm. Cũng may đình viện bốn phía cửa phòng đều là rộng mở, tùy tiện tìm một cái đi vào đều là Phật đường. Bên trong thờ phụng mấy tôn tượng Bồ Tát, trong không khí tràn ngập một cỗ đàn hương hương vị. Nhưng mà bọn hắn liên tục nhìn mấy cái gian phòng, đều là không có một ai, trong chùa miếu người tựa như là hư không tiêu thất. Cuối cùng mấy người đi tới lớn nhất một gian phòng, cổng bảng hiệu viết vài cái chữ to, Đại Hùng Bảo Điện. Mới vừa vào cửa, một cỗ nồng đậm mùi đàn hương đập vào mặt. Trong điện ánh đến tươi sáng, mấy chục ngọn đèn trong đem toàn bộ điện đường chiếu lên sáng như ban ngày. Chính giữa kim thân Phật Như Lai giống trang nghiêm túc mục, buông xuống mí mắt phảng phất tại nhìn chăm chú lên người tới. Trong điện hai bên sắp hàng chỉnh tề lấy 18 vị La Hán giống, mỗi tôn đều sinh động như thật, thần thái khác nhau. Chính giữa bàn thờ bên trên, tươi mới hoa quả cùng bánh ngọt bày ra đến chỉnh tề, ba ngọn mơ đèn tính tính địa thiêu đốt lên, ngọn lửa không nhúc nhích tí nào. Làm người khác chú ý nhất là khía cạnh trên vách tường nguyên một mặt tượng cung phụng bài vị. Mấy trăm cái màu lót đen chữ vàng bài vị bị chỉnh tề bày ra tại từng cái ô vuông nhỏ ở giữa. Đúng lúc này, số 34 một mặt hưng phấn đi hướng hương án bên cạnh một cái dương gỗ, trên đó viết thủng công đức vài cái chữ to. Sau đó đem nó ôm lắc lắc, phát hiện bên trong tựa hồ còn có không ít tiền bộ dáng. Trong này tiền không ít ta. Nếu là quay đầu ngươi nếu không tới nợ, ta cầm không trở về lượng, trực tiếp đem nó ôm đi, kiểu gì? Nghe nói như thế, thợ quay phim vội vàng nhắc nhở, ngươi dạng này liền không sợ Phật chủ tìm ngươi tính sổ sách sao? Cắt số 34 không thèm để ý chút nào khoát tay áo, ngươi suy nghĩ nhiều, Phật chủ lão nhân gia ông ta đã đồng ý. A, lúc nào đồng ý? Là số 34 chỉ chính giữa Phật tượng, ngươi nhìn tay kia thế, không phải liền là ok sao? Ngoa tào, cái này cũng được. Thợ quay phim sợ ngây người. Phương Dương nhịn không được cười trêu chọc nói, có hay không một loại khả năng, cái kia thủ thế không phải là đang nói ok, mà là tại nói 3 năm cất bước. A cái này. Số 34 sắc mặt cứng đờ, vội vàng buông xuống thùng công đức. Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều cười rút. Nhân ký 1111. Nhân ký 1111. Phật chủ thiếu nguyện vọng của ta không có thực hiện, có nên hay không bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Thùng công đức, có người lấy tiền đổi công đức, ta cầm công đức đổi tiền, không có tâm bệnh à. Ta liền nói vì sao cầu nguyện vẫn luôn không linh vậy, nguyên lai tiền đều bị chùa chuyển cầm, Phật chủ chưa lấy được tiền của ta. Mặc dù khoa học kỹ thuật đang phát triển, nhưng là mỗi lần ta nhìn thấy thùng công đức bên trên mã 2 triệu thật cảm giác rất muốn cười. Ngay tại mấy người trêu chọc ở giữa, thợ quay phim trong lúc vô tình nhìn thấy tại Đông đảo La Hán ở giữa còn kẹp lấy một cái rất không đáng chú ý tượng thần nhỏ. Chỉ bất quá cái này Phật tượng tạo hình thấy thế nào đều không giống như là Phật gia tượng thần, mặc kỳ quái trang phục còn mang theo cái đầu nón trụ. Ca, ngươi nhìn kia là cái gì? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu? Phương Dương thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn nhiều lần mới nhìn đến trốn ở phía dưới tượng thần. Đây là? Phương Dương cẩn thận thăm dò một lát, lông mày không khỏi nhíu một cái, đây không phải Phật tượng, cái này tựa như là nước Nhật tượng thần. Cái gì? Nước Nhật tượng thần? Số 34 tại chỗ kinh hô một tiếng, ai mẹ nó đem cái đồ chơi này để lên rồi? Không được, ta muốn đem nó lấy xuống. Nói xong trực tiếp bỏ lên trên hương án đứng tại Phật tượng bên cạnh đưa tay tới móc tượng thần. Nhưng lại tại hắn đưa tay trong nháy mắt, con người đột nhiên co rụt lại, cả người thân thể cứng đờ, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện kinh khủng.